Chương 675, cuối cùng át chủ bài, nhưng nát liệt giường, 3, chương 675, cuối cùng át chủ bài, nhưng nát liệt giường, 3, siêu, siêu siêu. Vô tận phi cầm bên trong, có dấu ba kiện tứ phẩm pháp bảo, cũng cùng nhau âm thầm đánh lén mà đến. Nhậm Dã phát giác được pháp bảo khí tức lúc, đã không kịp tránh né, chỉ có thể tế ra nhân hoàng ấn, cũng vận chuyển tinh nguyên cùng khí vận chi lực bảo vệ bản thân. Bành, bành. Nhưng hắn hay là bị cái kia ba kiện tứ phẩm pháp bảo, đụng thân thể lay động, miệng lớn nôn ra máu, như diều đứt dây, từ trong huyễn cảnh liên tục đụng nát hai tòa núi nhỏ. Ha 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 ha. Tướng mạo uy nghiêm lão giả tản mát ra cởi mở tiếng cười, thanh âm giống như quỷ mị xuất hiện tại mộ đạo bên trong. Xoát. Hắn đưa tay vung lên, liền triệt hồi huyễn cảnh trận pháp, cười lạnh nói, "Mắt con, làm chúng ta cái tuổi này đều là sống uổng phí sao? Cái kia đạo sĩ béo trọng yếu như vậy, chúng ta như thế nào lại tùy tiện ném xuống hắn? Người chơi Dương Đông kích Tây, lão tử chỉ cần một chiêu dẫn quân vào cuộc liền có thể." Tiếng nói rơi, mặt khác ba vị lão quái thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện tại mộ đạo bên trong. Bành. Nhậm Dã tử cứng rắn mộ đạo trên vách tường, chậm rãi trượt xuống, trước ngực vạt áo đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn hôm qua theo Tam Nguyên Y quán bắt đầu, đến tận đây lúc giờ phút này, thân thể này sớm đã là trải qua vài lần huyết chiến, cũng đều sớm bị trà đạp như thịt não, mà vừa mới lại ở trong huyễn cảnh bị ba kiện tứ phẩm pháp bảo đánh lén, giờ phút này đã hoàn toàn không có đứng lên sức lực. Hắn như trong giò nến tàn, chỉ chiếu một điểm sáng tỏ. Cách đó không xa, bà lao cất bước tiến lên, hai mắt ác độc nói, "Má con, ngươi cũng biết Quê Sơn cùng Âm Sơn, cùng chúng ta huynh đệ mấy người cùng một chỗ sống bao lâu sao? Lao thân nam nhân ta đều chết bốn cái, nhưng bọn này huynh trưởng vẫn còn, hiện nay bọn hắn sống qua khó khăn nhất thời gian, lại chết tại ngươi cái này cẩu vật trong tay." Bành. Nàng đưa tay vung lên, một đạo thần hồng đem Nhậm Dã đánh cho trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, ngực cũng nổ ra một đạo dữ tợn vết thương, ồ ồ chảy máu tươi. "Ngươi ghi nhớ, trước khi ngươi chết, ta nhất định sẽ tìm tới diện bích nhân bên trong tàn nhẫn nhất linh hồn hệ cao thủ, đem ngươi âm hồn từng chút mà nhỏ, lột tán." Bà lao hận đến thẳng cắn lao răng, giơ chân chửi mắng. "Thôi." Lao câu cá lập tức khoát tay nói, hắn khí tức suy nhược, đã gần như tử cảnh, chớ có lại tổn thương hắn, chờ chúng ta đem hắn mang ra, kẻ này tất có đại dụng. "Chư vị sư đệ, cùng ta cùng nhau liên thủ, hướng phía dưới thân bên trong đánh vào phong nguyên đình." Ầm ầm. Tiếng nói rơi, bốn người cùng nhau giơ cánh tay lên. Dáng người gầy gò lão giả nhìn chằm chằm Nhậm Dã tinh hạch, cười lạnh nói, "Ha ha, ta còn chưa từng gặp nhân hoàng tinh hạch vỡ nát, đến tuột cùng là bực nào đổ sộ cảnh tượng. Tiểu tử, hôm nay ngươi cũng coi là để ta mở mắt." Tiếng nói rơi, bốn người cùng nhau thao túng phong nguyên đình, liền chuẩn bị hướng Nhậm Dã trong nhục thân đánh tới. Cách đó không xa, Nhậm Dã nằm tại băng lãnh mộ đạo bên trong, khẽ cười nói, "Ta vừa mới thoát đi lúc, liền suy nghĩ, là không ngừng nghỉ kéo dài thêm, còn là trở về liệu mình đánh cược một lần. Ta rất do dự, bởi vì ta cũng sợ chết. Sau đó, ta chẳng biết tại sao, lại một lần tình cờ nghĩ đến, lao cha tại khi còn sống lúc, thường xuyên nói với ta một câu. Hắn nói, cái này làm nam nhân à, kỳ thật tựa như là viết văn học mạng, vĩnh viễn không nên đem lựa chọn quyền lợi giao cho người khác, dạng người này, cũng không xứng trở thành một quyển sách nhân vật chính. Hắn mặc dù nhìn xem chất phác, còn có một chút một đau, thậm chí đã chết rồi, nhưng lại hội vĩnh viễn ảnh hưởng ta." Thì thầm lời nói vang vọng mộ đạo, đối diện bốn người lại đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu nhân hoàng chậm rãi nhìn lên trần nhà, ta Nhậm Dã, hoặc là Chu Tử Quý, cũng làm sáng tác làm nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng. Không mẹ nó chính là một cái mạng sao? Tiểu gia ta cực điểm thăng hoa, dám gọi thiên địa biến sắc. Chỉ là bốn cái lao vương bắt đản, cũng muốn ở đây vây nốt ta cả đời. Vâng. Tiếng la đồng bền, tiếng vọng mộ đạo. Đột nhiên, Nhậm Dã khuôn mặt dữ tợn ngồi lên, nháy mắt dẫn động phần bụng tinh hạch bên trong cuối cùng một tia khí cơ, lại hai ngón nháy mắt điểm hướng mi tâm. Hắn đã sớm biết, bốn vị này lao quái tuyệt đối không có dễ dàng như vậy mắc lửa, dùng phong lâm nhục thân đem hắn dẫn xuất, đây chỉ là đồ sát kế hoạch làm nền, mà chính mình giả bộ đắc thủ, một lần nữa trở lại tiếp thiên phủ, cũng giả ý đụng chạm bọn hắn lưu ở nơi đây cơ quan, đây mới thực sự là sát chiêu. Nếu là không có cơ quan, hắn cũng sẽ dùng dự bị phương án, cố ý lần nữa kéo dài một chút, để bốn người cảm giác chính mình là bị vây lại, mà không phải chủ động lưu lại. Tại sao muốn làm như thế? Bởi vì hắn có một cái không đến bỏ mình biết cảnh, liền tuyệt đối không thể vận dụng sát chiêu, mà cái kia sát chiêu dẫn động lúc, cần lái qua hoặc tương lai chi môn, tạo thành khí tức cũng quá mức mãnh liệt, cái này dễ dàng gây nên người khác chú ý, nếu là đối phương phân tán, hoặc là tại chống trải khu vực, liền có cực hạn chạy trốn khả năng. Cho nên, hắn nhất định phải tìm tới một chỗ phong bế không gian, triệt để xóa đi đối phương né tránh hoặc khả năng chạy trốn, chỗ này tiếp thiên phủ xuống tất có một tòa đại trận vững chắc hư không, liền ngay cả xúc địa phủ cũng vô pháp bài trừ cấm kỵ, trợ thần thông giả xuyên không mà đi. Trước mắt mộ đạo, chỉ có phố dài rộng lớn, tĩnh mịch lại giam cầm, là một chỗ thiên tuyển đồ siêu phẩm chi địa. Vạn sự sẵn sàng, gió đông đến nay, không do dự. Vâng. Một cỗ quỷ bí khí tức phun trào, một chén sen đèn từ hắn mi tâm bay lượn mà ra. Lao câu cá thấy cảnh này, nháy mắt lông tơ dựng đứng, hắn hai mắt nhìn chằm chằm sen đèn, lại giống như nhìn thấy địa ngục mở cửa, một vị dáng vẻ trang nghiêm đại hòa thượng từ trong luân hồi chậm chậm hiện hiện. Là luân hồi chi lực. Lao câu cá toàn thân run run, quay đầu liền la lên, "Đi a, chạy ra tiếp thiên phủ, nhanh." Xoát. Hắn kêu gọi lúc, luân hồi liên đèn bấc đèn tự cháy, chiếu sáng chỗ mộ đạo pha tạp vết tường, vậy mà bỗng nhiên biến hóa, hoặc trở nên mới tinh vô cùng, hoặc mục nát đến đụng một cái liền nát. Xiêu xiêu. Bốn người cấp tốc bay lượn, hướng mộ đạo bên ngoài chạy tới. Ầm ầm. Chữ đạo gia nháy mắt đè xuống cửa mộ cơ quan, sắc mặt tái nhợt nói, "Thật mẹ hắn gặp quỷ." nhân hoàng trên thân vậy mà có thể có mạnh như vậy luân hồi chi khí. Cái này giải thích thế nào a? Đạo tổ đến, sợ là cũng nói không thông đi. Mộ đạo cuối cùng, bốn người vừa mới đổi tới trước cửa, đã thấy đến cánh cửa đá kia đã khép kín, kiên cố. Vâng, ầm ầm. Bốn vị lao quái tất nhiên là không nguyện ý, cũng không dám nhiễm luân hồi chi lực, bởi vì bọn hắn thọ nguyên muốn là không nhiều, cho nên giờ phút này muốn cùng nhau nổ ra mộ đạo đại môn, lại phát hiện bất kể thế nào cố gắng, đều không thể khiến cho nước toát ra. Lao câu cá sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đột nhiên quay đầu quát, giết ra ngoài, tại hắn xuất thủ trước, chém giết hắn. Siêu siêu. Tiếng la vang vọng, bốn người cực điểm thôi động tinh nguyên chi lực, như bốn đạo cầu vồng, đằng đằng sát khí mà đến. U ám mộ đạo bên trong, Nhậm Giã hai tay chỉ vào cái trán, hai mắt nhắm nghiền, thân thể lại không bị khống chế đứng lên. Một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức, nháy mắt tràn ngập bốn phía, lại từ tiếp thiên phủ phía trên thiên nhãn lỗ hổng, cuốn thẳng thương cung. Đột nhiên, tựa hồ cả trên trời liệt nhật đang bị luân hồi chi khí bao phủ lúc, đều đã trở nên giản mua không chịu nổi, hơi rung nhẹ, tùy thời có vỡ nát hiện ra. Tiếp thiên phủ chủ mộ trong phòng, cái kia gà sơ chế tiền bối thi thể, chỉ bị luân hồi chi khí có chút lướt qua, vậy mà mắt thường khó gặp khẽ nhăn một cái. Chết! Giết hắn! Mau mau xuất thủ! Bốn vị lao quái khuôn mặt dữ tợn bay lượn mà đến, cùng nhau thôi động mười mấy món bản mệnh pháp bảo, cùng nhau đánh tới hướng Nhậm Giã. Mộ đạo bên trong, khí tức loạn lưu tuôn ra, từ luân hồi chi khí bên trong thăng hoa. Xoát! Nhậm Giã đột nhiên mở hai mắt ra, trong lúc nhấc cánh tay phải thành kiếm chỉ, thẳng tắp điểm quá giáp về sen đèn. Hắn sợi tóc bay lên, nhục thân nháy mắt khô quắt đến cực điểm, lại mi tâm lần nữa hiện ra hai đạo nếp nhăn. Ta có một chỉ, nhưng mở luân hồi. Tiếng giống giận dữ vang vọng tiếp thiên phủ, sắp chết nhân hoàng xa xa hướng về phía trước điểm ra ma tăng tuyệt học, luân hồi một chỉ. Ầm ầm. Một chỉ ra, thiên địa tịch diệt. Trên trời cao, tầng mây tán loạn, liệt dương ảm đạm. Phốc phốc phốc. Chỉ ảnh che kín toàn bộ giam cầm mộ đạo, những nơi đi qua, bốn vị siêu phẩm thân thể cùng pháp bảo đều khô héo, huyết nhục khô cát, thần quang không hiện, chỉ một hơi ở giữa, liền toàn bộ hóa thành bụi bặm tung bay. Siêu. Chỉ ảnh nháy mắt xuyên thấu cái kia phiến kiên cố cửa mộ, ngang qua tại ảm đạm vô quang màn trời phía dưới, lại lướt qua toàn bộ tổ địa, cuối cùng xuyên thấu nơi đây đại trận hàng rào. Phốc. Cổ trong đầm, vô tận nước lạnh sôi trào. Gần 300 vị thần thông giả, toàn bộ ngửa mặt lên trời cảm giác, đã thấy đến một chỉ chủ thiên, vạch nước mặt mà ra, thẳng đến tương cung. Bù bù. Theo sát lấy, bốn đoàn ánh sáng mang thoải mái sững sờ Tào Vũ Phi trước người hiện lên, lão câu cá bọn người bốn biên giấy thông hành, cùng nhau xuất hiện. Sắc mặt hắn trắng bệch mà nhìn xem giấy thông hành, chết. Chết rồi. Chết hết rồi. Bờ đông, Hứa Thanh Chiêu vang một tiếng tăng lên khí cơ, sát khí ngút trời, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, hắn bận dụng luân hồi một chỉ. Hắn khả năng đã ngã xuống, ta cùng diện bích nhân không chết không thôi. Siêu. Một đạo thần hồng diệu lên, Hứa Thanh Chiêu một người thẳng hướng đáy đầm. U ám hành lang bên trong, luân hồi liên đèn lóe ra tia sáng. Nhậm Giã ngửa mặt té xuống, khí tức hoàn toàn không có, hắn nhắm chặt hai mắt bên trong, tựa hồ từ trong luân hồi nhìn thấy một vị dáng vẻ trang nghiêm tiểu hòa thượng. Hắn mỉm cười mà nhìn mình, nói nhỏ: "Bao cát ta, bao cát, ngươi trung quy vẫn là đến ta truyền thừa. Về sau sợ là muốn gọi ta một tiếng sư tôn." Một lời ra, Nhậm Giã trong đầu, lại tất cả đều là tiểu hòa thượng hỗn loạn chỉ ảnh. Tăng thêm một chương, hai chương 10.0001. Chương 676, ngủ say, hiểu ra, một người đứng dậy, một, chương 676, ngủ say, hiểu ra, một người đứng dậy, một, Nhậm Giã liệu mình đánh cược một lần, một chỉ diệt bốn vị siêu phẩm, cái kia luân hồi chi khí như cuồng phong chỗ nào cũng đúng tay vào, nháy mắt xuyên tấu tổ địa, ngang qua thương cùng, cho đến mấy chục giây về sau mới chậm rãi tán loạn. Phải biết, cái này luân hồi một chỉ thế nhưng là được từ cự nhân thị lão lưu tinh môn, nơi đó cũng chỉ là một chỗ nhị phẩm bí cảnh. Dạng này một cái đê giai trong bí cảnh thuật pháp sản xuất, có thể có như thế bí lực, bởi vậy có thể thấy được, ma tăng hàm kim lượng còn tại tăng lên. Nhậm Giã kỳ thật cũng đã sớm phát giác được, cái này luân hồi một chỉ hẳn là gặp mạnh thì mạnh, bí cảnh cấp bậc càng cao, hoặc là không có phẩm cấp bí cảnh, uy lực của nó liền càng mạnh. Đương nhiên, cái này cũng cùng người làm phép tự thân phẩm giai có quan hệ. Vừa mới nếu là đỉnh phong ma tăng đích thân đến, một chỉ kia điểm ra sẽ là cỡ nào như thế, chỉ sợ là mậu núi những cái kia tứ phẩm tiểu cạ rẹ mỉ cũng hoàn toàn không cách nào phòng đoán đi. Nhậm Giã một chỉ điểm ra, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Bờ đông phía trên Hứa Thanh Chiêu, đối với hắn hiểu rõ tựa như là mụ mụ hiểu rõ nhi tử đồng dạng. Nàng biết Nhậm Giã nếu không phải triệt để đi đến tuyệt lộ, kia liền không có khả năng sẽ vận dụng luân hồi chi lực, từ đó lệnh tự thân nhiễm bất tường. Gần đây tính tình thanh lãnh nàng, chỉ trong nháy mắt liền hưng phấn. Nàng coi là cái kia nói năng ngọt sức tiểu nam nhân chết rồi, mà cái kia tiểu nam nhân nhưng điều nàng cuối cùng quyết định lưu tại Thanh Lương phủ tồn tại a báo thủ, giết. Hứa Thanh Chiêu cái thứ nhất nhảy vào trong đầm nước, thôi động âm dương nhị khí, không muốn sống như phóng tới thủ phương trận doanh. Bên bờ, Vương Trường Phong nhìn thấy một màn này về sau, đó cũng là phòng ở cũ lửa cháy, trong lòng triệt để sôi trào. Hắn mặc dù biết Nhậm Giã tỷ lệ lớn là còn sống, nhưng lại vẫn không có kêu gọi Hứa Thanh Chiêu, mà là đưa tay hét lớn một tiếng, chư vị cùng ta xông vào đầm nước, báo thù rửa hận. Hắn từ lúc tiến vào cổ đảm tông bí cảnh, liền không có qua một ngày thư thái thời gian, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thế yếu, lại mỗi đêm đều vận khí không tốt. Thất tinh cầu phúc biến thành thất tinh khi dễ, một cái hữu dụng trí bảo đạo cụ đều không ban cho. Cái này dẫn đến vạn tượng môn bị đối phương áp chế rất thảm, tất cả mọi người thời gian cũng đều không dễ chịu. Giờ phút này, Nhậm Giã một chỉ diệt đi đối phương bốn vị siêu phẩm, lệnh phe mình si khí đại trấn, cái này tất có thể một trận chiến. Lúc này ngàn bạn không thể đi hát suy sự tình, càng cần lệnh công phương trận doanh phun một cái trọc khí, kéo khí thế. Cho nên, bọn này đám lao giả này cũng nhiệt huyết sôi trào, cùng nhau dẫn đầu công phe nhân mã, từ đáy đầm lao thẳng tới thủ phương thần thông giả. Cứ như vậy, một trận đất rung núi chuyển đại chiến, từ đáy đầm bắt đầu, một mực đánh tới bờ bắc, cũng tự tị lúc hơn phân nửa, chiến đến giờ mùi hơn phân nửa. Song phương đánh cho hôn thiên ám địa, đều có tử thương, cũng riêng phần mình nhiều lần ra át chủ bài, ý đồ lớn nhất khả năng xóa bỏ đối phương sinh lực. Tổng thể mà nói, Diện Bích Nhân bên này đỉnh tiêm chiến lược càng nhiều, chừng gần 20 vị siêu phẩm. Mà Vạn Tượng môn bên này mặc dù gia nhập 9 tên siêu phẩm, nhưng bởi vì giấy thông hành số lượng hạn chế, dẫn đến người đón giao thừa tiến đến quá ít, cho nên đỉnh tiêm chiến lược một khối này, bọn hắn hơi có thế yếu. Nhưng loại này thế yếu, ở trong chiến đấu lại bị công phương đột nhiên nhấc lên sĩ khí, cùng Hứa Thanh Chiêu, Long Thủ, Đường Phong, A Bổ những này có thể chiến siêu phẩm thiên tài cưỡng ép san bằng. Cho nên, chiến đến cuối cùng, vậy mà là Tào Vũ Phi dẫn đầu dẫn người rút lui, cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Đây là Diện Bích Nhân tại cổ Đàm Tông bí cảnh xung đột chính diện bên trong, lần thứ nhất chủ động rút lui, cũng yếu thế. Không có cách nào, Tào Vũ Phi cũng khó A Tam Nguyên Y quan sát cục bị phá đi về sau, cái này toàn bộ trò chơi tiết tấu thật giống như triệt để mất khống chế. Nhậm Giá đầu tiên là làm thịt bọn họ hai vị siêu phẩm, mười mấy vị tam phẩm, sau đó lại tại tổ địa bên trong giết lao câu cá bọn bốn người. Hắn cơ hồ là dựa vào sức một người, liền đem bảy sơn lão quái đoàn diệt. Hôm nay, Tào Vũ Phi vốn là nghĩ tại trong đầm nước ngăn chặn tiểu nhân Hoàng Sinh Lộ, từ đó đem toàn bộ xung đột tiết tấu hết kéo lại kéo. Cái này dẫn đến tất cả mọi người rất nôn nóng, nhưng lại không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt đối phương lại đụng tới một vị Long Mạch Thiên Sư. Lại đại chiến không đợi bắt đầu, cái này lao câu cá bọn bốn người lộ dẫn, liền bị thiên đạo đưa về, hơn nữa còn mẹ nó chính là ở trước mắt bao người. Lần này thật quá đau đớn sĩ khí. Long Mạch Thiên Sư tọa trấn cấm địa cửa vào, chạm đất khí, lên đại trận, dẫn địa thế biến hóa, nơi đây phúc địa biến hung địa, đi vào liền muốn lạc đường, mà canh giữ ở bên ngoài tử chiến, lại mãi mãi cũng không có khả năng tiếp về lao câu cá bọn bốn người. Cho nên liều mạng là không có bất cứ ý nghĩa gì. Giờ phút này chỉ có tạm thời rút lui, tài năng nghĩ ra thượng sách. Kể từ đó, Tào Vũ Phi tráng sĩ chặt tay, dẫn linh thủ vừa mới trúng thần thông người, liền chậm chậm rời khỏi cổ đầm khu vực. Vương Trường Phong cũng không có sai người lại truy, bởi vì hắn càng đánh liền càng ngày càng hiện, cái này Diện Bích Nhân chỉnh thể thần thông năng lực là mạnh hơn so với Vạn Tượng môn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đối phương mặc dù là thối lui, nhưng song phương đều bị tổn thương, bọn hắn cũng thuộc về là thảm thiết nhỏ thắng một ván. Mà tiếp tục đánh xuống, đối phương siêu phẩm cực điểm thăng hoa, cái kia cũng chính là phi thường của bố. Hứa Thanh Chiêu vốn là không cam tâm, nhưng nàng lại mấy lần nghe thấy Vương Trường Phong truyền âm, nhà ngươi Vương gia còn chưa bỏ mình, con đường của hắn dẫn không có trở về. Cái kia mập mạp cũng không có, không cần liều mạng liều mạng. Cứ như vậy, Tào Vũ Phi bọn người thối lui, mà Vạn Tượng môn thì là tạm thời chiếm cứ cổ đầm nước bờ chỗ này địa bàn, lại Hứa Thanh Chiêu còn bắt được một tên hỗn loạn trận doanh tù binh. Bên mở, cái kia tù binh toàn thân bị đánh 6 quả phong nguyên đinh, lại bị nhiều loại pháp bảo áp chế, trói buộc, cả người liền đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn nhìn có thể có chừng 30 tuổi, ánh mắt kiệt ngạo, trên mặt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Vương Trường Phong cất bước tiến lên, túi đầu nhìn xuống hắn, ung dung mở miệng hỏi: Ta công phương thần thông giả, bị giam ở nơi nào? A, tù binh cười lạnh một tiếng: Ngươi gặp qua chết trận Diện Bích Nhân, nhưng từng gặp đầu hàng Diện Bích Nhân. A ôi, ngươi rất kiệt ngạo bất tuần a. A bổ như mày, làm bằng sắt hán tử thôi. Cái kia tù binh ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, chỉ cười lạnh, nhưng không có đáp lại. Vương Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, hỏi lại: Ta quan sát qua, các ngươi thủ phương đi xa, rời đi cổ đảm tông tông một lúc, giống như đều dựa vào truyền tống trận. Cái kia công phương người chơi, có thể sử dụng các ngươi truyền tống trận sao? A. Tù binh vẫn như cũ cười lạnh. Vân đạo cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội. Vương Trường Phong xuất trần đứng tại cỏ xanh bên trên, cao mày nói: Ta Vạn Tượng môn như thế không tiếc đại giới tranh đoạt cổ Đàm Tông thắng lợi, kia là sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng ngươi Diện Bích Nhân, vì sao cũng như thế tận hết sức lực tranh đoạt nơi đây đâu? Không muốn nói với ta, là vì nơi này cơ duyên, một tòa tam phẩm bí cảnh ban thưởng, không đến mức để nhiều như vậy siêu phẩm đích thân tới à? Chương 676, ngủ say, hiểu ra, một người đứng dậy. 2. Chương 676, ngủ say, hiểu ra, một người đứng dậy. 2. Ha ha. Nhân hoàng xuất hiện, chúng ta đương nhiên muốn đem hắn xóa bỏ. Tù binh bể. Thả mẹ nó cái rắm. Xuân ca tức miệng mắng to, nhân hoàng không có hiện thân trước đó, các ngươi liền tiến đến hơn 10 vị siêu phẩm. Làm gì, đại pháo doanh con mùi A. Huynh đệ, huynh đệ. A bổ lôi kéo hắn thuyết phục một câu, ngươi dạng này nói chuyện không đúng. Bọn họ có phải hay không đại pháo ta không biết, nhưng ngươi nói con mùi. Có chút không lễ phép. Ta nhất thời nói sai. Xuân ca liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi các đạo sĩ, lập tức đổi giọng. Tù binh lạnh lùng nhìn một đám đối địch thần thông giả, ngạo nghễ nói, một câu, hoặc là giết ta, hoặc là thả ta. Nghĩ theo ta chỗ này được đến trọng yếu tin tức, kia là không có khả năng. Chúng ta mặc dù điên, nhưng lại sẽ không bán đứng đồng bạn. Tốt. Vương Trường Phong thấy người này khó chơi, lập tức khoát tay nói, Trương Linh Hỏa, cho hắn dùng một viên hồn phù. Lão phu ngược lại muốn xem, hắn tam hồn thất phách có phải là cũng cứng như vậy. Đừng phí sức. Lão tử trước khi vào cửa liền ăn vào diện hồn đan, như cảm giác chính mình sắp chết, liền có thể tại trong bụng dẫn động khí cơ, tại ngươi hỏi hồn trước đó, ta liền đã hồn phi phách tán. Thủ binh cao ngạo ngẩng lên đầu, từng chưa nói ra, một đám phế vật. Các ngươi có thể làm gì được ta? Ôi, người đàn ông này, ngươi thành công kích thích ta thắng bại muốn. Đúng lúc này, Đường Phong đột nhiên một bước phóng ra, chậm rãi cúi người, tại vị này tù binh trước mặt, bột một tiếng đánh cái chỉ vang. Mười hơi về sau, một đám thần thông giả triệt hồi pháp bảo sức áp chế, cái kia tù binh lại bịch một chút lùi lên, hai tay ôm Đường Phong cặp đùi mượt mà, một bên tấp nập hướng phía trước đỉnh lấy cái mông, một bên chạy chạy nước miếng, ánh mắt ngoan cường nói, đại ca, để cho ta tới một phát đi, van cầu ngươi, liền một phát. Một đám đạo sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều phất tay áo quay người. A, người xuất gia nơi nào trải qua được dạng này khảo nghiệm? Trương Linh Hỏa sắc mặt đỏ lên. Hắn hỏi cái gì, ngươi nói cái gì? Sau đó, ta suy nghĩ một chút. Đường Phong một cước đá văng ở trên người cô kén tù binh, nếu mày phân phó một câu. Cái kia tù binh nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên đến cực điểm, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, thân thể run rẩy mà quát, làm ngươi tổ tông tám đời, ngươi mẹ nó nghĩ cái gì đâu? Ngươi ngược lại là hỏi ta a. Vương Trường Phong hướng Đường Phong ném đi một cái ánh mắt tán thưởng, sau đó mặt lạnh nói, vừa mới ba cái vấn đề, dần dần trả lời. Tù binh toàn thân run rẩy, không ngừng lau nước bọt cùng cái mũi, thứ. Vấn đề thứ nhất, các ngươi bị bắt thần thông giả, ngay tại tông môn thần miếu bên ngoài, thứ. Từ Tào Vũ Phi thân tín trong giữ, tuyệt đối không cách nào cứu ra. Cái thứ hai, vấn đề, chúng ta tại không phải việc phải làm trong lúc đó, là không thể rời đi cổ đàm tông tông môn sân nhỏ, như muốn đi ra ngoài, xác thực chỉ có thể dựa vào truyền tống trận. Nhưng cái kia truyền tống trận, mặc dù tại ban đêm thời điểm, ai cũng có thể dùng. Nhưng trở lại tông môn người chơi đều sẽ bị Tào Vũ Phi thân tín dần dần kiểm tra. Cho nên các ngươi muốn đục nước béo cỏ, khẳng định là xử lý. Làm không được. Vương Trường Phong nghe nói như thế, trong lòng lạnh một nửa, vấn đề thứ ba đâu? Các ngươi vì sao cũng như thế không tiếc đại giới muốn tranh đoạt cổ đàm tông thắng lợi? Bởi vì, một cái đủ để ảnh hưởng thiên tỷ địa mấy cái thành thị siêu cấp kịch bản việc phải làm, một cái thai ách. Cũng nhanh đến. Chúng ta ngay tại cửa hàng. Phốc phốc phốc. Cái kia tù binh nói đến đây, đột nhiên miệng phun máu tươi, toàn thân co quắp. Chỉ một hơi, hắn liền toàn thân huyết mạch băng liệt, thất khiếu chảy máu mà chết. Bốn phía, tất cả mọi người có chút ngậm bực nhìn về phía hắn, sau đó lại nhìn về phía Đường Phong. Ta ngày mẹ nó, ta liền dùng 3 phần lực, ngươi vậy mà bảo rồi. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu đói a, huynh đệ? Đường Phong không thể tin nhìn về phía chết mất tù binh, song quyền nắm chặt ngẩng lên đầu nói, hắn cùng cha ta là một cái chịu không được dục vọng khảo nghiệm người. Hắn bạo chết. Vương Trường Phong mười phần không nói nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ giọng thì thầm nói, một cái thai ách. Sẽ là gì chứ? Tổ địa, tiếp trong tiên phủ. Chữ đạo ra tại mộ đạo bên trong, lại đem Nhậm Giá ôm trở về ngọc quan tài bên cạnh. Trước mắt hắn trạng thái, đã cùng người chết không có gì khác biệt, toàn bộ thân thể tại luân hồi chi khí dưới sự ảnh hưởng, trở nên huyết đục khô gắt, hình như xương khô, nhìn liền cùng 7-80 tuổi lão đầu tử không sai biệt lắm. Lại nhiều chỗ vết thương là bởi vì không có máu có thể chảy về sau, mới trở nên liếc mắt liền có thể trông thấy bạch cốt âm u soát. Chữ đạo gia phát ra thần thức cảm giác một chút, phát giác được Nhậm Giá trong bụng tinh hạch đồng dạng ảm đạm vô quang, nhìn xem liền cùng một viên hong khô ô mai không sai biệt lắm. Cả người hắn trừ còn có nhạt nhẽo âm hồn khí tức ba động bên ngoài, kỳ thật đã cùng một cỗ thi thể không có khác biệt gì. Ma tăng có thể sử dụng luân hồi một chỉ, đó là bởi vì hắn vốn là địa tạng truyền thừa, cũng tu luân hồi chi lực. Mà ngoại nhân cưỡng ép thúc dục hạ trạng, đó chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 kết quả. Tự thân cũng tất nhiên đụng phải luân hồi chi khí ảnh hưởng, hoặc già yếu khô héo, hoặc nhục thân bị luân hồi chôn vùi. Luân hồi chi lực quỷ bí dị thường, nếu không có ma tăng truyền thừa chỉ dẫn, ngoại nhân nhất định là tránh không kịp. Bởi vì thứ này bị thần thông giả coi là bất tưởng, dù cho chính là hỗn loạn trận doanh người, cũng sẽ không dễ dàng làm chính mình nhiễm vật này. Nhậm Giá sở dĩ có thể sống, là bởi vì có luân hồi liên đèn tồn tại. Hắn một chỉ điểm ra về sau, Phật đăng tự cháy, giúp hắn đóng lại phun trào luân hồi chi khí đại môn, cũng rút đi trên thân bất tưởng. Nếu không lão câu cá bọn bốn người chết thảm lúc, hắn cũng tất nhiên hội bỏ mình. Chữ đạo gia dù chính mình cũng đã là nỏ mạnh hết đà trạng thái, nhưng vẫn là dùng hai tay dâng Nhậm Giá đầu, trong lòng cực kỳ bất lực nói, ngươi nói ngươi làm ra vật này, đạo gia ta là không có biện pháp nào a, thế gian này quỷ dị, ta dù hiểu khá rõ, nhưng hết lần này tới lần khác đối với cái này luân hồi chi lực rốt đặc cán mai a. Ngươi sẽ không thật cắt ta. Ngươi cắt khí vận vừa tiêu tán, cái kia mẹ nó lao tử cũng ra không được a. Ta cũng không thể cùng gà sơ chế tiền bối một khối chôn chúng a. Lao tử sống lâu như vậy, thật không nghĩ chết già ở cái địa phương quỷ quái này a. Hắn biểu lộ sụp đổ nhìn Nhậm Giá. Trong lòng còn là quên không được phần chấp nhận kia, sớm biết như thế, ngươi ngược lại là đem bên trong không gian ý thức tất cả bà bối, cũng một khối lấy ra à. Đạo gia ta nếu là thật chết, cái kia tất nhiên cũng muốn chế tạo ra một bộ so gà sơ chế tiền bối quan tài, càng kinh thế hơn quan tài đi ra à, không phải đều thật xin lỗi tổ sư gia. Huynh đệ, ngươi còn có khí sao, đem cái kia ấn cho ta thôi. Đạo gia có thể điều khiển nó. Hắn bức lại nhải nói trong lòng ý tưởng chân thật nhất, sau đó lại lấy ra một viên tứ phẩm thần đan, ta đã từng đi ngang qua một cái chùa miếu, nghe người ta nói, trong miếu có một vị lão hòa thượng muốn tọa hóa. Ta chọn bện chờ 6 năm, rốt cục nhịn đến hắn chết rồi. Sau đó ta chui vào công đức lâm, đem lão hòa thượng này xá lợi lấy ra. Đây là ngưng tụ hắn cả đời sinh mệnh tinh túy cùng hiểu ra biến thành xá lợi tử, cái này lão lựa trọng, đoán chừng là không bỏ được mấy vị kia thân mật Nico, muốn ngày sau dùng bí pháp phục sinh. Đạo gia ta quang minh lẫm liệt, sao có thể để hắn lại thai hỏa Phật môn nữ đệ tử? Ai, ta mấy lần sắp chết, đều không có cam lòng dùng. Thật là tiện nghi ngươi. Chương 676, ngủ say, hiểu ra, một người đứng dậy, 3, chương 676, ngủ say, hiểu ra. Một người đứng dậy, ba, nói xong, hắn nhịn đau đem viên kia đã hóa thành thần đan cao tăng xá lợi, chậm rãi đút vào Nhậm Giá trong miệng. Trên thế giới này không có người đáng giá hắn đầu tư, trừ phi là sản sản với nhau siêu cấp đồng hành. Và anh, thần đan cửa vào, một vệt kim quang từ Nhậm Giá trong thân thể nổ tung, trong phòng lại đột nhiên vang lên niệm kinh tụng Phật đại đạo thanh âm. Trong dòng sông nhỏ con cá, mộ thất bên trong hoa cỏ, dây leo, nháy mắt bị một mảnh tường hòa kim quang bao phủ, tản mát ra mạnh mẽ sinh cơ. Hút, hút, hút. Chữ đạo gia đau lòng những sinh cơ này chi khí, lại ngồi ở bên cạnh nhậm dã, giống chó săn thở dốc. Hắn ý đồ dùng hút hai tay khói phương thức, cho thân thể của mình tranh thủ điểm phúc nguyên. Kim quang bao phủ nhậm dã thân thể, chậm rãi chữa trị hắn nhục thân thương tích, một cỗ thanh minh cảm giác từ sâu trong linh hồn điên cuồng phun trào. Mới đầu, nhậm dã ý thức mơ hồ đến cực điểm, phản phất cảm giác linh hồn của mình đều đã bay vào đến trong thiên cung. Lại tại trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một vị tiểu hòa thượng. Người kia mặc tổn hại cả sa, đứng tại tràn đầy máu tươi đất chết bên trong, giống như là ngay tại biểu thị một loại tuyệt thế thần thông chi thuật. Tiểu hòa thượng diễn hóa ra 8 cái chính mình, chung chính người, phân tán rất xa đứng tại đỏ thấm vũng máu bên trong, không ngừng vung tay, nhấc cánh tay, liền chút ra vạn đạo chỉ ảnh. Cái kia chỉ ảnh tuy có lặp lại, nhưng lại quá nhanh, nhanh đến nhậm dã căn bản thấy không rõ, bắt giữ không đến, liền càng đừng đề cập có cái gì cảm ngộ. Thẳng đến, chữ đạo gia cho hắn uy xuống biên kia cao tăng xá lợi. Hắn hấp thu xá lợi sinh mệnh tinh túy lúc, cũng đột nhiên có một loại hiểu ra cảm giác. Kia là cao tăng cầu Phật cả đời về sau, đem tự thân trí tuệ cùng hiểu ra cảm giác đều lưu tại xá lợi một loại bí pháp, có thể trợ tàn hồn khai ngộ, trở thành thiên hạ anh tài, cũng có thể lệnh người nháy mắt nhập định, rõ ràng bắt được thông minh khai ngộ thời cơ. Cho nên, làm xá lợi tách ra kim quang vào bụng lúc, hắn đông cảm giác chính mình tinh thần tăng gấp bội, lắc lắc giao tán loạn ý thức, cũng nháy mắt ngưng tụ. Nhục thân tuy có khô héo chi tượng, nhưng thần trí của hắn lại có một loại khó mà nói rõ sảng khoái cảm giác. Nhậm giác chậm rãi trợn to con mắt thấy rõ tiểu hòa thượng kia chính là một mục. Chỉ bất quá hắn cũng không nói chuyện cùng chính mình, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa như là loại kia khả quan nghị bí pháp điện tịch, lưu lại từng đạo truyền đạo hư ảnh. Xoát, hắn hoàn toàn ra ngoài bản năng, nháy mắt mở ra thánh đồng. Ngàn dặm đất chết cảnh sắc biến ảo, trong khoảnh khắc chậm như lão quy, cái kia ngàn vạn chỉ ảnh biến hóa, tại hắn trong mắt dần dần rõ ràng cùng ngưng thực. Nhậm giác nhập định hiểu ra, trí nhớ sôi trào, bắt đầu nghiêm túc ghi lại tiểu hòa thượng mỗi một cái phiêu giật hư ảnh, cùng ra chỉ động tác, còn có vận chuyển. Luân hồi chi lực phương thức. Tiếp trong thiên phủ, chữ đạo gia hút một hồi hai tay khói về sau, cảm giác tinh thần của mình cũng khôi phục một chút. Hắn lập tức dò xét một chút nhậm giã, phát hiện tên vương bắt đạn này thần hồn vậy mà cường đại dị thường, tựa như thân thể chết, nhưng thần hồn lại thoát thai hoàn cốt. Có hy vọng, có hy vọng. Chữ đạo gia vui mừng quá đỗi, chậm rãi đứng lên nói, ta đi cho ngươi làm thịt mấy con cá, lại bồi bổ thân thể. Hai người tiến đến trước đó, là vận dụng tử vận, cho nên nhậm giã nếu là có thể sống, hai người kia liền có khả năng tìm tới rời đi nơi đây biện pháp. Nếu là hắn chết, cái kia chữ đạo gia tỷ lệ lớn là muốn vô kỳ hạn bồi tiếp gà sơ chế tiền bối chìm vào giấc ngủ. Cho nên, hắn thấy nhậm giã tình huống chuyển biến tốt đẹp, lập tức liền hấp tấp chạy đến đầu kia sông nhỏ bên cạnh, chuẩn bị làm thịt hai đầu cá cho Hoài Vương bồi bổ thân thể. Có sao nói vậy, chữ đạo gia đối với chính mình cha mẹ đều không có tốt như vậy, bởi vì hắn quên rất nhiều chuyện, bao quát người nhà của mình, bằng hữu, cũng rất nhiều đi qua phát sinh sự tình. Soạn. Hắn chạy đến sông nhỏ bên cạnh, nhấc cánh tay liền muốn vận dụng thần dị. Đúng lúc này, một vị tướng mạo nho nhã, tuấn thiếu dị thường, lại toàn thân không mảnh vải che thân cao lớn nam nhân, bám lấy cái siêu, kẹp lấy kinh rạch, giống như là tẩu tú, chậm rãi, rất ưu nhã đi tới chữ đạo gia sau lưng. Hắn đi đường lúc, không có một chút xíu khí tức, cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Hắn nhìn xem chữ đạo gia bóng lưng, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, dùng một ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút bả vai của mập mạp. "Đừng làm, đừng làm, ta muốn bắt cá." Chữ đạo gia bản năng lẩm bẩm một câu. Một hơi về sau, hắn đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, đột nhiên quay đầu, đã thấy đến một tấm trắng bệnh gương mặt, chính không chút biểu tình mà nhìn chằm chằm vào chính mình. "Ta quần áo đâu?" Nho nhã nam tử dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm chữ đạo gia cơ ngực, âm mặt hỏi thăm một câu. Chữ đạo gia nghe tới hắn sau khi mở miệng, nháy mắt theo bàn chân tê dại đến đỉnh đầu. Hắn ngao một tiếng nhảy lên, hét lớn một tiếng, "Gà sơ chế ác quỷ. Đạo gia ta cho ngươi biết, lão tử từng hạ xuống đại mộ không có 10,000 cũng có 8,000, chỉ là âm hồn, chỉ có thể trở thành ta côn xuống vong hồn." "Vành." Nho nhã nam tử cách không một chỉ, trực tiếp đem chữ đạo gia điểm bay xa mấy chục thước, thân thể tinh nguyên khoảnh khắc tán loạn, nhục thân nặng nề mà đâm vào trên vách tường. "Ta." Chữ đạo gia cực kỳ khiếp sợ ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía đối phương, "Ngươi, ta." "Ta nặng nói, ta vừa rồi quả thật có chút trang." Gà sơ chế tiền bối lóe lên một cái, liền trần trụi đi tới chữ đạo gia trước mặt, tiếp tục dùng ngón tay chỉ trán của hắn. "Ta quần áo đâu?" Chữ đạo gia hai tay vịn mặt đất, càng lại khó đứng dậy. Hắn hai mắt phi thường khiếp sợ nhìn gà sơ chế, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được, vị này thần bí tồn tại vì cái gì đột nhiên liền xuống tới, vì cái gì lại có thể thản nhiên như vậy dùng cái kia thanh nhỏ thương đỉnh lấy đầu của mình. "Ta cái này liền cho ngài mặc vào." Chữ đạo gia nuốt nước bọt trả lời một câu. Gà sơ chế tiền bối vừa mới bắt đầu ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng giờ phút này cũng đã khôi phục linh động. Hắn nhìn chằm chằm chữ đạo gia, nhẹ giọng thì thầm một câu, "Ngươi không bằng tiểu tử kia thực tế. Ngươi bị bắt, lại vẫn tại lưu thủ. Ngươi người này phẩm tính không cao." Chữ đạo gia biểu lộ ngưng trệ, không dám đáp lời. "Ngươi giống như là cách cái chết không xa, lại giống là sống thật lâu. Chuyện lạ con a." Hắn điên điên khùng khùng thì thầm một câu, lại lặp lại nói, "Ta quần áo đâu?" Ở đây này. Chữ đạo gia lập tức đứng dậy, thu hồi gà sơ chế tiền bối hoa phục, cũng hai tay giơ lên, "Ta giúp ngài xuyên." "Không cần, tay ngươi rất bẩn." Gà sơ chế cầm quần áo quay người, cất bước liền hướng ngọc quan tài đi đến. "Tiền bối, ngài là người sống, còn là người chết ta?" Chữ đạo gia thực tế là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, phi thường mạo muội hỏi một câu: "Ngươi thấy ta giống người chết sao?" Gà Sơ chế bóng hình xinh đẹp đưa lưng về phía hắn, chậm rãi đi đến sông nhỏ cầu hình vòm phía trên. Chữ đạo gia cảm giác một chút đối phương khí tức, lại phát hiện chính mình tựa như đang nhìn trộm một chỗ sâu không thấy đáy hư không. Hắn chậm rãi sửng sốt một chút, mở miệng lại hỏi: "Cái kia, vậy ngài đây là ở trong này bị nhốt bao nhiêu năm a?" Câu nói này để Gà Sơ chế có chút ngơ ngác một chút. Hắn đầu tiên là ánh mắt mở mịt liếc mắt nhìn trên vách tường lít nha lít nhít chính tự, sau đó biểu lộ nghi hoặc, có chút đưa tay. Xoát, một con cá từ trong nước nhảy ra, trùng hợp rơi ở trong lòng bàn tay của hắn. Gà Sơ chế tiền bối nhìn chằm chằm con cá, túi người hỏi: "Lần trước đến tận đây, qua bao lâu à?" Con cá tự nhiên là không biết nói chuyện, nhưng lại có thể tản mát ra một loại nhưng khiến người đọc hiểu lực cảm giác. Xoát, hai đạo màu xanh tia sáng phun trào, nó phảng phất đang nói: "Ngươi ngủ có hơn 2 năm." Gà Sơ chế đứng tại cầu hình vòm phía trên, tùy ý đỉnh đầu chi quang vẩy hướng tự thân. Hắn trầm mặc thật lâu, nói nhỏ: "Ta hẳn là ở trong này sống có 500 năm." Chương 677, lại là một cái vương vĩ đại hướng kế hoạch, 1, chương 677, lại là một cái vương vĩ đại hướng kế hoạch, 1, ban ngày tầm bảo kết thúc, công thủ song phương toàn bộ trở về đại bản doanh. Trong lô cốt, Vương Trường Phong chuyên dụng trong thạch thất, Hứa Thanh Triều, Lữ Quý, Trương Linh Hỏa, Long Thủ, A Bổ, Đường Phong, cùng một đám siêu phẩm thần thông giả, giờ phút này đều tụ tại một khối trao đổi chuyện hôm nay. Bên cạnh cái bàn đá, tính tình ôn hòa Lữ Quý, chậm rãi vì chính mình châm trà, một bộ không vội không chậm bộ dáng. Đường Phong thấy lo lắng xuống, "Ta nói Lữ Quý sư huynh à, ngươi cái này trái một chén phải một chén, cùng chỗ này cho kiếm tiền đường hầm chân bóng đâu. Có thể hay không nói nhanh một chút ta, ngươi hôm nay đến cùng tại đáy đầm trông thấy cái gì?" Lữ Quý sư tôn là Hoa Hạ vị thứ tư thần minh, cùng Triệu Bách thành viện trưởng, Lâm tướng bọn người, kia cũng là cùng bối phận người đón giao thừa chí cường giả, cho nên Lữ Quý mới có thể quản nhầm giã, Đường Phong bọn người gọi tiểu sư đệ. Bọn hắn cũng đều coi là người đón giao thừa trong hàng đệ tử đời thứ 2 dê đầu đàn. Hắn nghe nói qua tiểu ca cơ cố sự, cũng biết được vị sư đệ này tại giới tính bên trên là có chút mâu thuẫn. Cho nên hắn đối mặt Đường Phong nói năng lô mãng, trong lòng chỉ có tràn đầy bao dung, "Hôm nay ta xem đấy đầm phúc địa, tổng kết ra một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Mời ngươi mau nói." Hứa Thanh Chiêu cấp bách truy vấn. "Tin tức tốt là, Nhân Hoàng sư đệ lộ dẫn không có trở về, điều này nói rõ hắn vẫn chưa ngã xuống, mà đối phương bốn biên giấy thông hành trở về, cái kia tại cái cấm địa này phần mộ lớn bên trong, trước mắt hắn hẳn là không có đối thủ. Lấy tiểu sư đệ nhục thân cùng thiên phú tới nói, nếu là không người đuổi giết hắn, cho dù không có cường lực đang dược, vậy hắn hẳn là cũng không bao lâu liền có thể khôi phục." Lữ Quý nói ra phán đoán của mình, "Ta suy đoán, hắn tạm thời là an toàn." Điểm này phỏng đoán, mọi người trong lòng cũng đều là từng có phỏng đoán cũng tán đồng, cho nên đều nhao nhao gật đầu phụ họa. "Tin tức xấu đâu?" Đường Phong lại hỏi. "Tin tức xấu là, ta mặc dù tìm tới chỗ này cấm địa cùng đáy đầm chỗ tương thông, nhưng lại bó tay toàn tập." Lữ Quý làm sơ suy nghĩ nói bổ sung, "Chúng ta là không vào được nơi đó, cũng vô pháp nghĩ cách cứu viện Nhân Hoàng sư đệ." "Vì sao?" Long Thủ hỏi. "Cái kia cấm địa bên trong hẳn là có một tòa viễn siêu chúng ta phẩm giai đại trận, lại tỷ lệ lớn là không có phẩm cấp chi địa. Ta dù dò xét đến tiến vào địa điểm, cũng chính là thần tọa núi đỉnh phong, nhưng lại không cách nào dẫn mọi người bài trừ đại trận, cũng cương ép xâm nhập." Vương Trường Phong cẩn thận suy tư một chút, "Nếu là chúng ta lại chiêu vào một chút siêu phẩm thần thông giả, cùng siêu phẩm pháp bảo, ngưng tụ hơn 100 người chi lực, có thể hay không cưỡng ép bài trừ nơi đây đại trận?" Lữ Quý khẽ lắc đầu, nói nhỏ: "Không thể. Cái cấm địa này bên ngoài đáy đầm, là tam phẩm việc phải làm bí cảnh, tất cả chúng ta thần thông đều muốn nhận thiên đạo áp chế, mà đại trận lại tại thần tọa núi đỉnh phong bên trong. Đồng đẳng với chúng ta muốn dùng tam phẩm chi lực đi hành kích một tòa không biết cao hơn mấy phẩm đại trận, cho nên chỉ dựa vào nhiều người là vô dụng." Đám người nghe nói như thế, tất cả đều là biểu lộ ngưng trọng trầm mặt lại. Lữ Quý linh cơ khẽ động, nói bổ sung: "Ta cho các ngươi đánh một cái rất thích hợp so sánh đi. Tất cả chúng ta thêm tại một khối, tựa như là ta Đường Phong sư đệ, mà thần tọa trên đỉnh ngọn núi bên trong đại trận, liền giống với hôm nay thủ phương trận doanh vị bà lão kia." Rất hiển nhiên đáp án, đó chính là bất kể thế nào cố gắng, đều làm không được. Mọi người nghe tới cái thí dụ này về sau, tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Bọn hắn phảng phất không dám tin, cái này có thể là một vị tướng mạo thanh tú, giống như thư sinh tài tử người lời nói ra. Đường Phong ngậm bức một chút về sau, lập tức phá phòng nói: "Ngươi trông thấy à, ngươi trông thấy à, ngươi trông thấy nha. Ngươi lần sau tùy tiện không muốn đưa ra so sánh." A Bổ khuyên một câu, nghe được ta đều có hình ảnh. Lữ Quý ngôn ngữ trả thù sau khi thành công, nội tâm một trận sảng khoái. Mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng mặc dù cảm giác người này ví von phi thường dơ bẩn, nhưng lại sinh động dị thường. Đại trận tại phong bên trong, mà công trận người lại tất cả phong bên ngoài, cái này bất kể thế nào cố gắng, đều chỉ có thể lấy tam phẩm thần thông xung kích. Đây quả thật là có một loại nhỏ cương châm ngộ nhập quặng mỏ đường hầm cảm giác. Bất quá, ta cảm thấy mọi người cũng là không cần quá lo lắng. Lữ Quý uống ngụm nước trà, nhẹ giọng nói bổ sung: "Lúc trước các ngươi nói với ta qua, tiểu sư đệ này sở dĩ có thể đi vào cái chỗ kia, chủ yếu dựa vào là khí vận. Cho nên, ta cảm thấy nếu như hắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng nhất định là có thể tìm được đường ra. Dù sao nơi đó đã không có đối thủ, bọn hắn lại là hai người, cho dù không có tín vật, cái kia từ hướng nội bên ngoài xung kích, khóa chặt trận nhãn, thành công khả năng cũng sẽ lớn hơn nhiều lắm. Huống chi, ta xem nơi cấm địa này, dù cực lớn có thể là một tòa phần mộ lớn, nhưng lại không hiện đại sát hung tướng, xác nhận một chỗ phúc phận thâm hậu bảo huyệt." Hắn nhẹ giọng nói bổ sung: "Bên trong chi cảnh, cũng hẳn là sinh cơ mạnh mẽ, giống như thế ngoại đảo nguyên." Nếu như bên trong không có hung vật hoặc là người sống, vậy bọn hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ liền có thể. Hứa Thanh Chiêu, Long Thủ, Đường Phong, A Bổ bốn người nghe nói như thế về sau, trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi. Bọn hắn hiện tại tối thiểu biết Hoài Vương còn sống, mà lại đối thủ cũng chết hết, vậy hắn khôi phục về sau, hẳn là cũng sẽ không bị khốn quá lâu. Dù sao cái kia nhập môn tín vật cùng tử vận đều là còn tại. Vương Trường Phong trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi, ngươi có thể xác định nơi cấm địa này là một tòa phần mộ lớn sao? Lữ Quý hơi sững sờ, khinh miệt nói, nếu là điểm này môn đạo cũng nhìn không ra, cái kia vẫn xứng gọi Long Mạch Thiên Sư sao? Vương Trường Phong thấy hắn trả lời như vậy, trong lòng khối kia một mực treo lấy tảng đá lớn, liền xem như triệt để rơi xuống đất. Cứ như vậy, đám người tụ tập tại nhà đá bên trong, chọn bện trao đổi hơn nửa canh giờ về sau, mới cuối cùng xác định tương lai một đoạn thời gian chiến lược chiến thuật. Bọn hắn quyết định, tại Nhậm Giã không có chạy thoát trước, nên cực lực tránh chiến, cực lực tránh phạm sai lầm, chỉ dựa vào ban ngày tầm bảo câu, âm thầm góp nhặt tiến đánh cổ đàm tông pháp bảo vật tư, để cầu hèn bọn phát dụng. Nếu là trong lúc này bên trong, Nhậm Giã đột nhiên xung ra, lại phe địch dị động rõ ràng, muốn chắn giết Nhậm Giã lời nói, kia liền toàn biên xông vào đáy đầm, tận hết sức lực cùng đối phương chém giết, lấy đạt tới tiếp về Nhậm Giã cùng chữ đạo ra mục đích. Trao đổi kết thúc, đám người theo thứ tự rời đi. Về nhà đá trên đường, Đường Phong nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, liền hướng về phía Lữ Quý hỏi thăm, ngươi là làm sao biết? Biết cái gì? Lữ Quý bị hỏi đến có chút không nghĩ ra. Liền, chính là nhỏ cương châm sự tình a. Ta cũng không có cởi quần, ngươi lại là như thế nào liếc mắt xem đấu? Đường Phong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu nhìn xem bên trong bát tự mũi chân. Lữ Quý nháy mắt một cái, bịa chuyện nói, hai ngươi chân ở giữa dương khí suy nhược, liếc mắt liền biết. Con mẹ nó, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Đường Phong kinh, vậy ngươi nhưng có phương pháp phá giải. Chương 677, lại là một cái vương vĩ đại hướng kế hoạch 2, chương 677, lại là một cái vương vĩ đại hướng kế hoạch 2, có, cải biến một chút ngươi phong thủy của nơi đó. Con mẹ nó, cái này cũng có thể thay đổi. Đường Phong hứng thú, đêm nay ta đi ngươi nơi đó ở một đêm, ngươi nói cái gì cũng phải giúp ta sửa lại, ta cam đoan không lúc đích. Đêm khuya, Vương Trường Phong lần nữa tay cầm thông lệnh, cách cửa mà đi. Hôm nay đối với hắn mà nói, có ba cái phi thường trọng yếu thu hoạch, đệ nhất, Nhậm Giã cùng chữ đạo gia tạm thời là an toàn, thứ hai, thủ phương hỗn loạn thần thông giả nói, Diễn Bích Nhân như thế không tiếc đại giới tranh đoạt cổ đàm tông tinh môn, hẳn là vì một cái có thể ảnh hưởng thiên tỷ địa nguyên một mảnh địa vực siêu cấp kịch bản việc phải làm trải đường, lại này việc phải làm khả năng gọi hai ách đồng thời tỷ lệ lớn cùng người dẫn đường quy tắc có quan hệ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là đầm chỗ kia nơi thần bí, khẳng định là một tòa phần mộ lớn, mà tòa này phần mộ lớn chính là vạn tượng môn tới đây muốn tìm, cũng là bọn hắn liều mạng nguyên nhân. Bất quá cái này điểm thứ ba, hắn không thể cùng ngoại nhân nói, tối thiểu hiện tại không thể. Vương Trường Phong giấu trong lòng tâm sự, đi tới lần trước cùng Văn Thị Lang gặp mặt trong quán trà, lại song phương câu thông gần một canh giờ sau, mới đang trao đổi giấy thông hành về sau, riêng phần mình rời đi. Không bao lâu, Văn Thị Lang trở về một mực lâm vào vĩnh dạ bên trong Chu Tất Thành, cũng tại vọng nguyện các nhìn thấy Lâm tướng. Hắn chi tiết báo cáo cổ đàm tông bí cảnh phát sinh hết thảy, cũng nói ra suy đoán của mình, Lữ Quý phán đoán hẳn là sẽ không sai, Nhậm Giã trước mắt tuy bị vây ở phần mộ lớn bên trong, nhưng hẳn không có lo lắng tính mạng. Lâm tướng thân mang một bộ hồng y liễu, đứng chắp tay nói, việc này ta biết được, cũng nói cho vạn tự môn, có quan hệ với cổ đàm tông bí cảnh biến hóa, để bọn hắn nhất thiết phải mỗi ngày cùng chúng ta câu thông một lần. Cũng cáo chi, Nhậm Giã những cái kia các tiểu bằng hữu đừng làm loạn, chỉ yên lặng chờ ta đổ đệ kêu ý nghĩ của mình tự là được. Vâng, Lâm tướng. Tốt, ngươi đi dựa theo giấy thông hành số lượng, chọn lựa ngày mai nhập môn siêu phẩm đi. Lâm tướng hơi ngưng lại về sau, thuận tiện truyền binh bộ thượng thư Nguyễn Ngân, mang thiên tỷ địa ngũ phẩm phía dưới nhân viên sách tới gặp ta. Đúng. Văn Thị Lang chỉnh trọng hành lễ về sau, liền cất bước biến mất tại Vọng Nguyệt Các. Sau nửa canh giờ, Lâm tướng lẻ loi một mình ngồi xếp bằng tại Vọng Nguyệt Các tầng cao nhất, túi đầu nhìn qua án thư, xem xét tỉ mỉ Nguyễn đại nhân đưa tới nhân viên danh sách. Từ đằng xa chợt nhìn, hắn sang trắng bệch thủ, gương mặt che kín nếp nhăn, cũng tràn ngập lo lắng hết lòng cảm giác mệt mỏi, liền giống như một vị vai trọn vô số tòa núi lớn cô độc lão nhân. Nhưng tinh tế quan sát, ngươi sẽ phát hiện hắn chỉ cần ngồi ở trong cái Vọng Nguyệt Các này, cái kia phảng phất toàn bộ Chu Tức Thành bầu trời đêm cũng bắt đầu sáng lên, có ngôi sao đang lóe lên, phảng phất toàn bộ thiên tỷ địa cuồng phong mưa rào, cũng đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đây cũng là vì cái gì Nhậm Giã mặc kệ gặp được việc khó gì, chỉ cần có thể trông thấy sư phụ, trong nháy mắt kia liền sẽ an tâm, mà điểm này đối với tất cả người đón giao thừa cũng đều, thậm chí bao gồm Triệu Bách Thành chờ một đám áo trắng. Thiên tỷ địa khai phủ thời gian đã không ngắn, mấy bạn tên người đón giao thừa tiến vào nơi đây du lịch, kia liền giống như là mấy bạn cây sợi tơ, có thể đem nơi đó hết thể biến hóa, đều liên tục không ngừng chuyển vận mà quay về. Căn cứ gần một tháng người đón giao thừa báo cáo đến xem, trật tự trận doanh tại thiên tỷ địa các loại đối kháng tinh môn bên trong đều là ở thế yếu, nhưng đây không phải người đón giao thừa vấn đề, mà là trật tự trận doanh thế lực tạo thành vấn đề. Dị tộc, thiên tỷ địa cũ dân, các loại trong bí cảnh tiểu môn tiểu phái, nhàn tản tổ chức, lớn nội tình tông môn, cùng các loại triều đình thế lực chờ một chút, kia cũng là nhiều vô số kể, mà những thế lực này đại đa số đều tự chiến đấu, đều tại tận lực bắt lấy chính mình cơ duyên, muốn đem bọn hắn dính hợp tại một khối là phi thường khó. Lòng người phức tạp, lợi ích khó phân, cơ duyên khó phân a, nhưng hỗn loạn trận doanh trên một điểm này, liền muốn mạnh hơn trật tự rất nhiều. Vì cái gì? Bởi vì nói một câu khó nghe, cái này giết người cướp đoạt, gian ngân phụ nữ, cản đường đoạt bảo, rút hồn luyện thi chờ một loạt không có quy tắc, không có điểm mấu chốt thủ đoạn, kia cũng là nhân tính tiếng nói chung, bọn hắn không bị bất luận cái gì quy tắc trói buộc, liền không có chặt chẽ đoàn kết cánh cửa. ngươi ở trên đường cái gặp phải một cái ác nhân hệ thần thông giả, tiến lên hỏi một câu, huynh đệ, giết người cướp bóc, đi không? Chúng ta bảy cái đánh lén một cái này nhìn như rất hoang đường lời nói, lại là tỷ lệ lớn có thể được đến đáp lại. Cho dù người hỏi là nghĩ đen ăn đen, nhưng bị hỏi người sao lại không phải muốn mượn cơ hội đánh lén một chút đâu. Bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì tâm lý ranh giới cuối cùng, hết thảy tùy tâm mà làm, giảng cứu cường giả vi tôn, thiên hạ chí bảo người tài có được, cho nên đây chính là diện bích nhân có thể nhanh chóng như vậy quật khởi thiên tỷ địa nguyên nhân. Bọn hắn cũng không phải là toàn viên đến từ có được cây kia cổ thụ địa phương, mà là tại thiên tỷ địa khai phủ về sau, thu nạp một đoàn thiên phú tương đối cao đến hỗn loạn trận doanh thần thông giả, cũng dựa vào nội tình bàn cho bọn hắn cường han bí pháp cùng pháp bảo, ý đồ một lần nữa mở ra tòa kia cầu. Nhâm Giác tạm thời bị nuốt, Lâm tướng trong lòng là không nổi, bởi vì đối phương rất nhiều chuyện đều chỉ có hắn biết. Hắn biết, Nhâm Giác cuối cùng trong lúc sắp chết, dùng chính là luân hồi một chỉ, mà luân hồi liên đèn cùng trong đó âm hồn tồn tại, là một mục cùng Nhâm Giác kết xuống nguồn gốc bắt đầu, cái kia đèn ỉ lại Nhâm Giác trên thân không đi, cũng là có nguyên nhân. Cho nên, Nhâm Giác dùng luân hồi một chỉ, mà không có tại chỗ bỏ mình, cái kia tỷ lệ lớn là sẽ có được một phần cơ duyên, chỉ có điều cơ duyên này có thể hay không ảnh hưởng đến Nhâm Giác tự thân truyền thừa, cái này khó mà nói, cũng muốn chờ hắn trở về tự mình xem xét. Lâm tướng tạm thời sẽ không sầu lo Nhâm Giác, nhưng lại phi thường sầu lo. Vương Trường Phong mang ra cái thứ hai tin tức, một cái siêu cấp kịch bản việc phải làm, có thể sẽ ảnh hưởng đến thiên tỷ địa nguyên một phiến địa khu. Nó gọi thai ách. Lâm tướng quan sát xong sổ về sau, chậm rãi đứng dậy đi đến tầng cao nhất lầu các rào chắn bên cạnh, hắn chậm rãi nâng lên cánh tay phải, bàn tay hướng về phía thương khung bôi qua. Xoát. Đen nhánh bầu trời đêm bên trên, chỉ một thoáng vô số ngôi sao lấp lóe, giống như một tòa màn trời bàn cờ. Lâm tướng nhìn qua bầu trời đêm, nhẹ giọng thì thầm nói, hai ách là cái gì không trọng yếu, nhưng cổ đàm thị đánh cờ đã bắt đầu. Tổ địa, thiếp trong thiên phủ. Gà sơ chế tiền bối đã phi thường ưu nhã mặc hoa phục, hắn đứng tại một mặt trước gương đồng, chậm rãi trải lấy một đầu đen nhánh sáng mềm tóc dài. Chữ đạo gia đứng ở bên cạnh hắn, hèn mọn đến giống như một vị 300 cân thái giám, cúi đầu không lưng nói, tiền bối, có cần ta làm sự tình sao? Ngươi biết hát khúc sao? Gà sơ chế tiền bối có chút xoay người, ngữ khí bình thản hỏi. Chữ đạo gia nghe nói như thế về sau, hơi giật mình, ta liền hai câu đùa tụng, mà lại đều là không có thịt gì hí loại kia. Chương 677, lại là một cái vương vĩ đại hướng kế hoạch 3. Chương 677, lại là một cái vương vĩ đại hướng kế hoạch 3. Vậy ngươi sẽ nói trò cười sao? Gà sơ chế tiền bối mặc kệ là nói chuyện, còn là làm ra bất luận cái gì thân thể động tác, kia cũng là phi thường chậm chạp, dù cho chính là tính chậm chạp thấy đều sẽ nói một câu, ngươi mẹ nó ở đâu làm lông gà a? Ngươi ngược lại là nhanh lên a, hơn 500 năm a. Trong truyền thuyết tôn hành giả cũng chỉ liền bị Phật tổ trấn áp lâu như vậy mà thôi. Thời gian đối với gà sơ chế tiền bối mà nói là nhất định phải lãng phí một loại tính toán đơn vị, hắn đã thành thói quen để chính mình chậm lại, tỉ như soát cái bát, mặc dù sẽ dùng xong hai canh giờ, nhưng hắn lại có việc có thể làm a, hắn phi thường e ngại để chính mình rảnh rỗi, bởi vì như vậy hắn sẽ nghĩ tới chết, nhìn không được muốn chết. Chữ đạo gia sửng sốt một chút, sẽ hội giảng, kia liền giảng một cái đi. Gà sơ chế chậm rãi đi hướng Nhậm Dã, nhẹ nói, ta chán ghét tiến tĩnh. A, tốt. Chữ đạo gia trong lòng sợ cực vị này tính chậm chạp tiền bối, lại vừa nghĩ tới chính mình cho đối phương đào một cọng lông đều không có còn lại lúc, liền sẽ có một loại mãnh liệt sắp chết cảm giác, cho nên hắn rất phối hợp giảng thuật nói, tiểu nhân muốn giảng đây là chuyện thật, là tự mình kinh lịch, ai muốn nói dối, người đó là cháu trai. Tốt làm nền. Gà sơ chế tiền bối phi thường cổ động gật đầu, như vậy thuật sẽ để cho người cảm giác rất chân thực. Sự tình phát sinh tại rất nhiều năm trước, lúc kia ta vì học một loại biến ảo tướng mạo thần thông bí thuật, liền bái nhập một cái phi thường khổng lồ cổ tông môn môn hạ, cũng bằng vào hơn người trí tuệ cùng nhân phẩm, trở thành một tên đệ tử truyền. Tiến vào cái bí cảnh này về sau, ta biết một vị phương bắc sư minh, lại ở trong thời gian về sau, chúng ta chung đụng được cũng không tệ. Có một ngày trong đêm, ta tham ăn, ăn không nên ăn đồ vật, cái này bụng á ủ cục gọi bậy, đau đến không được. Ta không có cách nào, liền sờ soạng đi nhà xí, nhưng nơi nào thật quá tối, cái gì đều nhìn không thấy, ta đi bảo, cái này liền nhịn không được. Chỉ vừa mới cởi áo nuôi dây lưng, không đợi triệt để ngồi xuống. Cái này mông bự trung ương liền phốc ra một đạo đặc dính hoàng tiễn. Ta nghĩ đi, đã nó đều đến, đó chính là đứng, cũng nhất định phải phun xong. Cũng không có nghĩ tới, vần đạo cái này vừa mới tiêu sạng, cái kia hai cái bờ mông viên lại đột nhiên bị người dùng hai tay vỗ vào, cũng hướng ở giữa kẹp. Đây chính là có người đè lại ta hai trái trứng tử, đồng thời, đột nhiên có một tiếng phương bắc khẩu âm hô to, sư đệ, người một nhà, xin đừng nên bắn. Ba hơi về sau, ta cùng cái kia bắc phương sư minh cùng nhau rời đi nhà xí. Ta cuối cùng chỉ chính là sau lưng chi môn, mà hắn là tại phòng tắm số miệng. Xoát. Gà sơ chế tiền bối đứng ở trước mặt Nhậm Dã, nếu mày dò hỏi, cái này cũng không tốt cười à. Mà lại vì cái gì ngươi là chị sau lưng chi môn, hắn là sông miệng đâu? Cái kia độ cao không phải là rõ ràng hai gò má sao? Chữ đạo ra nghẹn nửa ngày, hắn dùng tay không có kẹp lấy, đổi một ngón tay, cho nên ta chỉ chính là cửa. Sông miệng. Là bởi vì hắn kêu gọi lúc, ta giật nảy mình, theo sát lấy lại bổ một kiện. Từ đó về sau, ta sư minh tu 13 năm bế khẩu thiền. Ha 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 ha. Gà sơ chế mộng nửa ngày về sau, đột nhiên phá lên cười, cười đến sắc mặt đỏ lên, nước mắt đều đi ra, thú vị, thú vị, thú vị, đây là ta 500 năm qua, nghe qua buồn cười nhất trò cười. Ngươi mập mặt này, chơi vui cực kỳ. Hô. Chữ đạo ra thật dài buông ra khẩu khí, trong lòng thầm nghĩ, vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Ta thật có thể nói cho ngươi, cuối cùng tẩy miệng cái kia là ta sao? Ngươi không muốn nghe, tiếp tục giảng, ta không thích yên tĩnh. Gà sơ chế tiền bối cười to một trận về sau, ung dung phân phó nói thật hay, ta đưa ngươi ý đồ. Tiền bối, ngươi muốn nói cái này, ta cũng không có ngang. Chữ đạo gia lập tức moi ruột gan, thao thao bất tuyệt giảng thuật. Xoát. Gà sơ chế tiền bối một bên nghiêm túc nghe, một bên nâng lên cánh tay phải, cùng sử dụng ngón trỏ chống đỡ ngón cái, hướng về phía Nhậm Dã mi tầm bùng ra. Vâng. Một cỗ mạnh mẽ vô tận sinh cơ phun trào, một giọt to bằng ngón tay, lóe ra rực rỡ xanh biếc chi quang giọt nước nháy mắt bắn vào Nhậm Dã mi tâm. Ba hơi về sau, ngọc quan tài phía dưới cây xanh, dây leo, như linh xả mãnh liệt bắn hướng Nhậm Dã, đồng thời đem hắn thân thể bao khỏa đến như nậu, mắt thường không thể nhìn thấy thân thể. Chữ đạo gia có đốc, giờ phút này cũng biết gà sơ chế tiền bối là lại ra tay vì Nhậm Dã kéo dài tính mạng, cũng muốn trợ hắn chữa trị nhục thân, mà lại xác suất rất lớn là dùng giọt kia không biết tồn tại bao lâu sinh cơ lục thúy. Hắn có chút áo ước, âm thầm thầm nói, sớm tối ta đều muốn hướng nhân hoàng trong miệng phun một cỗ hoàng tiễn, đã giải trong lòng ta chi ước ao ghen tị. Trên mặt đất, Nhậm Dã như một viên lớn động, bị vô tận cây xanh bao khỏa, tản ra vô cùng vô tận sinh mệnh chi khí. Xoát. Gà sơ chế tiền bối có chút đưa tay, nhậu nháy mắt tung bay mà lên, vững vàng rơi tại trong quan tài ngọc, cũng ống đóng tự động khép kín. Hết thể làm tốt, hắn chậm rãi nhìn về phía thương cùng, hơn 500 năm. Cơ duyên của ta rốt cục đến rồi. Hôm nay, thật sự là vui vẻ một ngày a. Ngài vui vẻ là được rồi. Chữ đạo gia nâng một câu. Lớn như thế vui thời gian, ta quyết định vì ngươi làm một bữa cơm tối, có thể sẽ rất muộn, nhưng tốt cơm không sợ cơm. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, rất thích giảng một chút vô dụng lời vô ích, đi thôi, chúng ta đi bên ngoài tìm kiếm một chút ăn uống. A, đúng rồi, ngươi muốn tiếp tục giảng trò cười cho ta nghe. Thật tốt. Tiếng nói rơi, gà sơ chế hướng về phía mặt đất một chỉ, hai người thân thể liền nháy mắt biến mất tại tiếp trong thiên phủ. Sau nửa canh giờ, thiện tâm gà sơ chế tiền bối, tự mình khuyên chết một đầu sắp chết già con mai, làm đối phương đụng cây tự sát, thấy chữ đạo gia CPU đều nhanh đốt. Hắn là thật một lời một câu, đem con mai quên chết, mà không phải động thủ đổ sát. Chữ đạo gia liên tục giảng ba chuyện tiếu lâm về sau, đã là mồ hôi đầm địa trạng thái, nhưng hắn còn là rất gà tặc hỏi dò, gà sơ chế. A không, vị tiền bối này a. Ngài vừa mới nói, 500 năm, ngài cơ duyên đến, vậy ngài chỉ có phải là, chúng ta đều muốn ra ngoài rồi. Là, cơ duyên của ta, chính là cái kia nằm tại trong quan tài ngọc tiểu tử. Hắn rất không tệ. Gà sơ chế tiền bối nhắc lên con mai, khẽ gật đầu. Chữ đạo gia vui mừng quá đỗi, ngài nói cơ duyên, hẳn là trên người hắn tử vân a. Dùng khí vận, chúng ta có thể cùng nhau rời đi. Có thể. Vậy nhưng quá tốt. Chữ đạo gia hưng phấn xoa xoa tay, trong lòng thầm nghĩ, nơi này chí bảo vô số, nếu như có thể đi ra ngoài, liền toàn bộ đều có thể thực hiện. Nơi đây không có uổng phí đến a. Mà lại, có vị này gà sơ chế tiền bối tại, ta cũng nhất định có thể tìm tới cái kia thứ muốn tìm. Hắn hơi suy tư một chút, lại hỏi, tiền bối, vậy chúng ta lúc nào có thể rời đi a? Bởi vì bên ngoài còn có một chỗ việc phải làm bí cảnh đang chờ chúng ta. Như muốn rời đi, liền muốn chuẩn bị một chút. Gà sơ chế tiền bối đi cùng Vương Bắc không sai biệt lắm, rất chậm chạp, rất ưu nhã, trên người tiểu tử kia tử vân quá mức đậm bạc. Trước mắt không đủ đưa chúng ta rời đi. Ngài có bí pháp, có thể trợ hắn tăng trưởng tử vân. Có. Chữ đạo gia nghe nói như thế, hận đến răng đều nhanh nát, thật là một cái may mắn ra hỏa. Bất quá, chúng ta đến tuột cùng muốn chuẩn bị bao lâu thời gian đâu? Thế gian vật vật, chỉ có khí vận huyền diệu nhất, cũng hiếm có nhất. Gà sơ chế tiền bối yếu ớt giảng thuật nói, nơi đây tuy là động thiên phúc địa, nhưng lại không có gánh chịu khí vận tạo hóa. Như nghĩ chống rông góp nhặt xuất khí vận, kia liền cần lấy vạn vật sinh linh làm hòn đá tảng. Hoa cỏ, cây cối, cái này khắp núi linh thú, nhận nguyện sân sâu, đều muốn trở thành nhân hoàng cương thổ, thần dân, trong tâm cảm ơn nhân hoàng ban cho. Cho nên, ta chuẩn bị ở trong này vì hắn xây dựng miếu thờ, xây dựng vương triều. Thú vật vì bách quan, vạn loại linh thảo làm thần dân, kể từ đó, giờ phút này liền có thể chậm rãi sinh ra khí vận. Kỳ thật, ngươi nếu là nữ tử sẽ tốt hơn. Vì cái gì? Bởi vì ta có thể cùng ngươi một khối sinh con, người chính là vạn vật chi linh, vi thần tử bách quan. Cái này khí vận sinh ra đến hội mau một chút. Gà sơ chế tiền bối mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói một câu. Chữ đạo gia nghe được hoa cúc mắt lạnh, ngài nói đùa. Bần đạo tuyệt không có khả năng lại để cho bất luận cái gì tinh tế chi vật phá thân nhập thể. Hắn gãi gãi đầu, vậy dạng này vừa đến, chúng ta cần chuẩn bị bao lâu đâu? Cũng không nhiều a, đại khái chỉ cần 100 năm. Gà sơ chế tiền bối hưng phấn nói, 100 năm sau, chúng ta liền có thể ra ngoài. Chương 678, ta đến phát cái thể đi, 1, chương 678, ta đến phát cái thể đi, 1, sau 5 ngày, tổ điện. Nóng bỏng ánh nắng ung dung xuyên thấu một mảnh rừng rậm, từ cành cây khe hở tung xuống, kim quang vạn đạo, bụi cháo lưu động. Chữ đạo gia cầm thuốc quốc, đào lên một cây xanh mơn mận dược thảo, lại tẩy cũng không tẩy, liền trực tiếp để vào trong miệng nhấm ướt. Chẳng biết tại sao, hắn gái này năm ngày trọn vẹn gầy hơn 20 cân, sắc mặt vàng như nến, bờ môi trắng bệnh, nhìn tinh thần phi thường mệt mỏi. Cách đó không xa, Nhậm Gia quăng tới ánh mắt tò mò, nhẹ giọng hỏi thăm, mập mạp chết bẩm, ngươi làm sao một mực đang ăn cỏ a? Thật muốn hóa thân dê rừng, cho ta làm quốc dân bách tính a? Cái này gọi cây thầu dầu cỏ, có chậm lại cảm rất đau. Lệnh ra người buồn nôn tí công hiệu. Chữ đạo gia hữu khí vô lực về. Ngươi tại sao muốn ăn cái này đồ vật? Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, ngươi nếu là 5 ngày giảng hơn 3000 chuyện tiếu lâm, vậy ngươi cũng phải ăn cây thầu dầu cỏ. Chữ đạo gia vô ý thức sở lấy bờ môi nói, chẳng biết tại sao, ta vừa nói, liền cảm giác miệng làm một chút. Còn nhói nhói. Chỉ có thể ăn cái này, để chính mình không cảm giác được bờ môi tồn tại. Tiểu phôi bương, ngươi nói, ta sẽ không thật lưu lại gì chứ a? đây chính là tâm lý tác dụng. Ngươi đem bạch ngọc côn lấy ra, hai ta xuống liền có thể chữa cho ngươi tốt. Nhậm Dã sắc mặt hồng nhuận, khí huyết cực kỳ tràn đầy, trong lúc vô hình toát ra khí tức, lại nhưng khiến bốn phía hoa cỏ nhìn càng thêm sáng rõ. Hắn là sáng sớm hôm nay mới tỉnh lại, lại toàn thân thương tích khỏi hẳn, trong bụng tinh hạch bành trướng, người trạng thái đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong cảm giác. Mà đại giới chính là bao vây lấy hắn thân thể những cái kia cây xanh dây leo, tại hắn ngồi dậy trong nháy mắt, liền toàn bộ hóa thành bụi tiêu tán. Nhậm Dã cảm thấy được, hắn trong bụng tinh hạch bên trên nhiều một giọt xanh biết hạt châu. Cũng chính bởi vì có cái quả hạt châu này tại, hắn mới cảm giác nhục thân của mình phảng phất thoát thai hoàn cốt, toàn thân mỗi một tấc da thịt, huyết đục đều tràn đầy bất hủ khí tức. Hắn có như vậy trong nháy mắt, lại hội không biết tự lượng sức mình cảm thấy, chính mình có thể sẽ sống một vạn năm. Thật muốn sống một vạn năm lời nói, cái kia ái phi có thể bồi chính mình lâu như vậy sao? Muốn hay không tái giá cái nhị phòng dự bị? Thật tốt xoắn suýt ta, hắn mặt dày vô sỉ ảo tưởng một chút, đột nhiên lại nghĩ đến gà sơ chế tiền bối nho nhã lễ độ, rất là nho nhã khuôn mặt. Người này khẳng định là thằng điên, hắn vậy mà muốn để chính mình ở trong này cho gà vịt nuôi chó, hoa cỏ cây cối làm hoàng thượng, hơn nữa còn mẹ nó muốn xây miếu thờ, tu triều đình. Trọng yếu nhất chính là, chờ tất cả những thứ này làm tốt, khả năng này hội cần 100 năm. 100 năm a. Nhậm Dã nghĩ đến đây 100 năm, chính mình cũng muốn cùng bướm bát, con rệp, la hổ, sư tử cái gì khai triều hội, cái này cả người nháy mắt liền héo. Mà lại, chính mình trong bụng cái kia một giọt sinh mệnh lục thúy, đoán chừng sớm tối cũng sẽ bị gà sơ chế tiền bối lấy về. Bởi vì thứ này quá chân quý, đối phương không có lý do thật hội đưa cho hắn. Người kia chỉ là cái lắm lời, mang theo điểm tinh thần thất thường, nhưng lại tuyệt đối không phải người ngu. Uy, tiểu phôi vương. Chữ đạo ra một bên đảo lấy ban đêm muốn ăn rau dại, một bên nhẹ giọng hỏi. Ngươi lần này sắp chết trùng sinh, nhất định là thu hoạch không cạn a. Ta cho ngươi ăn một viên xá lợi thần đan, giúp ngươi tiến vào hiểu ra trạng thái. Vậy ngươi khẳng định là tại luân hồi chi khí bên trong, nộ ra loại nào đó quỷ dị thần thông bí pháp. Ai, ngươi sẽ không đã học xong cái kia? Cái kia khủng bố chỉ ảnh thần thông a. Hắn cùng Nhậm Dã ở chung lúc, liền đã biết được đối phương là một vị cổ tinh môn bên trong mang chữ vương, cho nên mới tinh chuẩn cho hắn lên ngoại hiệu tiểu phôi vương. Nhậm Dã bị hỏi đến sửng sốt một chút về sau, liền không chút do dự phủ định nói, không có a, ngươi viên thần đan kia xá lợi công hiệu vô cùng bình thường, ta chính là ngủ một giấc ngon lành mà thôi, hiểu ra cái giám a. Ngươi nói láo. Chữ đạo gia phiết tê dại bờ môi nói, ta rõ ràng cảm thấy được, ngươi cái này 5 ngày thời gian, một mực ở vào hiểu ra trạng thái. Ngươi chính là nhân hoàng truyền thừa, thiên phú dị bẩm, nếu là phổ thông thần dị pháp thuật, ngươi không nói nhìn một chút liền sẽ đi, nhưng muốn sơ bộ lĩnh ngộ tinh túy trong đó, cái kia tuyệt không dùng được 5 ngày thời gian. Nói, ngươi có phải hay không thật học xong cái kia có thể dẫn động luân hồi chi khí chỉ ảnh? Ta xác thực từ trong nhập định quan tưởng đến chỉ ảnh, nhưng tuyệt đối chưa nói tới lĩnh ngộ, càng chưa nói tới cái gì học được. Nhậm Dã ánh mắt thanh tịnh nhìn hắn, cái kia thần thông quá khó. Hoàn toàn không phải ta cái này phẩm giai liền có thể bắt được hàm ý, ta đoán chừng a, ít nhất phải là sắp bước vào thần cấm cường giả mới có thể tập được thần thông này. Nhưng rất đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Chữ đạo gia đối với hết thể trí bảo, điện tịch đều tràn ngập khát vọng, cho nên trong lòng phi thường tò mò. Đáng tiếc ta đem dẫn động luân hồi một chỉ phụ lục dùng xong, cho dù ngày sau ta đạt tới thần cấm giai đoạn, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội quan tưởng lần thứ hai. Nhậm Dã ngửa mặt lên trời thở dài, cái này chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Hừ, ngươi thật không có học được. Chữ đạo gia trong lòng vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Lừa ngươi làm gì? Ngươi muốn tin hay không? Nhậm Dã lườm hắn một cái, liền không còn giải thích, càng không có nói mình tại Minh Ngộ lúc đều quan tưởng đến cái gì, nhìn thấy cái gì. Là quá đáng tiếc. Chữ đạo gia vốn định dùng thần đan đầu tư lấy cớ để Nhậm Dã truyền thụ luyện được luân hồi chi khí biện pháp, từ đó thấy rõ một ít chuyện. Nhưng bây giờ cái này bức kiên chỉ nói mình không có thu hoạch, vậy hắn cũng không tốt cứng rắn hỏi. Nhậm Dã xoa xoa mồ hôi trên trán, nhẹ giọng thúc giục nói, ngươi nhanh lên đào đồ ăn, ta đi bắt hai đầu cá ăn một chút. Đào đào đào, đào mẹ nó cái chảy gỗ. Đạo gia ta đường đường thần thông giả, liền chạy chỗ này đảo đồ ăn đùa buồn bực đến rồi, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Chữ đạo gia lần nữa cảm giác được bờ môi một trận nói nhói, lập tức có chút phá phòng quẳng xuống quốc, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi còn muốn bắt hai đầu cá ăn một chút, ngươi sẽ không thật muốn ở trong này đợi 100 năm tái giá cái khỉ cái gì hợp lý hoàng hậu a? Ngươi miệng thế nào thế này tổn hại. Nhậm Dã đặt mông ngồi dưới đất, biểu lộ im lặng nói, để ngươi chính mình nói, cho dù là hai người chúng ta liều mạng một lần, cái kia có thể không cùng gà sơ chế tiền bối đánh một trận? Không thể. Chữ đạo gia không chút suy nghĩ, đến thêm 100 cái ngươi, 100 cái ta, hắn cũng trong nháy mắt có thể diệt. Cái kia chẳng phải kết. Chúng ta đánh không lại hắn, cũng không biết dùng biện pháp gì ra ngoài, cái kia không đảo đồ ăn lại có thể làm sao bây giờ? Nhậm Dã mở ra bàn tay trả lời một câu. Ha ha, ai nói tìm không thấy ra ngoài biện pháp? Chữ đạo gia trên mặt béo, lộ ra phi thường nụ cười tự tin, ngươi ngủ say mấy ngày nay, ta chỉ muốn cùng hắn giảng trò cười, còn có mỗi ngày lao động, bắt giữ ăn uống. Cái này tổ địa bên trong đại bộ phận khu vực, ta đều đã đi qua. Không nói gạt ngươi, ta muốn tìm như thế đồ vật. Không tìm được. Nhậm Dã biết gia hỏa này trí lực khá cao, lại tâm tư tỉ mỉ, cho nên cũng không có mở miệng đánh gãy. Chương 678, ta đến phát cái thể đi, 2, chương 678, ta đến phát cái thể đi, 2, bất quá, đạo gia ta một mực hiếu kỳ một sự kiện. Nơi đây chính là đáy đầm, rõ ràng hẳn là ưu ám, đen nhánh. Nhưng vì sao nơi này lại có thể sinh cơ bừng bừng, liệt dương giữa trời đâu? Mà lại vạn vật vạn thú gây giống đến cũng đều cực kỳ tràn đầy. Chữ đạo gia nện bước chân thư thả, đi giữa khu rừng, gác tay nói bổ sung, vạn vật cần lấy liệt dương chiếu rọi bồi dưỡng, tài năng sinh sôi không ngừng. Nhưng cái này đáy đầm bên trong liệt dương, đến tột cùng là nơi nào đến đây này? Nếu chỉ là lộ ra tướng thần thông, lại như thế nào có thể tiếp tục trăm năm đâu? Nhậm Dã nghe nói như thế, nháy mắt ánh mắt sáng lên, ngươi nghĩ cái vấn đề này, ta cũng một mực đang nghĩ. Không sai, như đỉnh đầu liệt dương chỉ là thần thông biến hóa ra, kia tuyệt đối sẽ không thật sự có sinh sôi vạn vật chi năng. Cho nên, ngươi cảm thấy? Chữ đạo gia nghe tới đối phương tán thành, liền chắp tay sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng liệt dương, không sai, ta muốn đi liệt nhật bên trên nhìn xem. Tiếng nói rơi, Nhậm Dã vừa muốn đụng hắn trèo lên ngay lúc, đã thấy đến một người áo đen ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của chữ đạo gia. Nếu ta hai người suy đoán chính xác, vậy liền có cơ hội trốn đi. Ha ha, đến lúc đó liền để gà sơ chế chính mình xuống sông bất cóc đi. Chữ đạo gia mỉm cười nhìn về phía Nhậm Dã, đã thấy hắn sông chính mình lắc đầu. Ngươi như cái đứa ngốc, tới lui đầu làm gì? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Chữ đạo gia thúc giục một câu. Nhậm Dã lần nữa lắc đầu. Chữ đạo gia sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, đã thấy đến gà sơ chế tiền bối không có chút nào gợn sóng khuôn mặt, chính thâm tình ngắm nhìn chính mình. Hắn thân mang một bộ đồ đen, tóc dài đen nhánh khoác rơi trên vai, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, duỗi ra một ngón tay đâm chữ đạo gia gương mặt hỏi, tiểu mập mạp, ngươi nghĩ lên trời ạ? Tiền bối, ta không có. Ngươi hiểu lầm, là hắn nói muốn đi, ta chính là đi theo phân tích một chút. Chữ đạo gia cười rạng rỡ, ta không đi, ta lưu lại, ta còn phải cho ngài giảng trò cười đâu. Đêm nay giờ tí, ngươi trước đi nhà xí, ta về sau đi, không cho phép che miệng. Gà sơ chế tiền bối thanh âm ôn hòa mệnh lệnh một câu. Chữ đạo gia sững sờ nửa ngày, cảm thấy còn là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt trả lời, ngài yên tâm, mặc kệ ngài lúc nào đến, dù sao ta một ngồi xuống liền hô a. Trẻ con là dễ dạy. Gà sơ chế tiền bối thỏa mãn nhẹ gật đầu, đi thôi, ta mang các ngươi đánh bắt cá. Tiếng nói rơi, hắn quay người liền muốn mang hai người cùng nhau rời đi phiến rừng rậm này, nhưng Nhậm Dã nhìn qua bóng lưng của hắn, lại là tại nhíu mày trầm tư. Đi hoa, còn đứng ngây đó làm gì a? Chữ đạo gia truyền âm nói, mẹ hắn con chim, ta một người hô a là được rồi, ngươi nhất định phải chọc hắn sinh khí, cưỡng ép vào của ta. Nhậm Dã không để ý tới hắn, chỉ cẩn thận châm trước vài giây sau, lớn tiếng kêu gọi nói, tiền bối, xin dừng bước. Hắn vẫn muốn cùng đối phương nói chuyện, nhưng tỉnh lại đến quá muộn, nhưng không có nghĩ kỹ làm sao mở miệng, thẳng đến vừa mới ở trong lòng tổ chức tốt thoại thuật. Một gốc dưới cây cổ thụ, gà sơ chế tiền bối ưu nhã xoay người, cười nhạt hỏi, làm sao rồi? Tiền bối, ta vận dụng luân hồi chi khí về sau, nếu không phải ngài xuất thủ cứu, cái kia giờ phút này tất nhiên đã là một bộ tử thi. Như thế đại ân, tiểu tử đem vinh thế đi khắc, như ngài không bỏ. Nhậm Dã trịnh trọng ôm quyền hành lễ, trong lúc nói chuyện đã hai chân uốn lượn, ẩn ẩn làm ra muốn quỳ xuống động tác. Xoát. Gà sơ chế tiền bối lập tức tránh ra thân vị, chỉ đứng quay lưng về phía Nhậm Dã trả lời, không cần lôi kéo làm quen, cái kia luân hồi chi khí đối với ngươi rất là thân cận, ngươi có thể sống là dựa vào chính mình bản sự. Lão phu tối đa cũng liền xem như giúp ngươi mau chóng khỏi hẳn thôi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhậm Dã hơi ngưng lại, xin hỏi tiền bối, nếu là có người ở bên ngoài muốn tiến đến, không có tín vận, chỉ có khí vận lời nói, cái kia có thể làm được sao? Gà sơ chế khẽ gật đầu, có thể, làm sao rồi? Tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta muốn đi. Nhậm Dã xem xét đối phương đâm thủng chính mình tiểu tâm tư, liền cũng không còn che giấu, chỉ ánh mắt thanh tịnh lại thành khẩn nói, ta muốn rời đi mảnh này tổ địa. Ngươi đi, lão phu không có khí vận, vậy chẳng phải là muốn chết già ở cái chó má này phần mộ lớn bên trong? Gà sơ chế tiền bối tựa hồ đối với này cực kỳ khinh bị cùng chán ghét, nhưng lại rất thành khẩn trả lời, lão phu dù khinh thường tại khi dễ tiểu bối, nhưng tại sinh tử đại sự trước mặt, ta cũng là có thể không cần mặt. Không, đi, ngài mới có thể sống, mà lại tuyệt không cần 100 năm. Nhậm Dã đứng dậy lắc đầu nói, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng. Chữ đạo gia mắt liếc thấy Nhậm Dã, không khỏi bĩu môi thầm nghĩ, tiểu tử này nói dối, thật đúng là há mồm liền đến a. Gà sơ chế ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn, đã không có kinh ngạc, cũng không có phẫn nộ, ngươi cũng biết, bài trừ nơi đây cấm kỵ, cần bao lớn khí vận sao? Một cái vương triều khí vận có đủ hay không? Nếu là không đủ, lại thêm hậu thổ chi địa, hổ thần sơn khí vận có đủ hay không? Nhậm Dã mặt không đổi sắc nhìn hắn hỏi. Gà sơ chế nghe nói như thế, mới đôi mắt sáng lên, hậu thổ ta từng nghe nói, nhưng cái này vương triều khí vận lại từ đâu mà đến? Ta cầm quyền trôi bí cảnh tên là Thanh Lương phủ, Thanh Lương phủ bắc tiếp đại cản vương triều, nam liền Nam Cương, mà Nam Cương Vu Yêu quốc quốc chủ là ta kết nghĩa đại ca, chúng ta từng cộng đồng đối kháng qua đại cản thiết kỵ. Nhậm Dã sợ đối phương không tin, cho nên tại tình huống thật bên trong, lại thổi chút ít châu bò, nháy mắt liền đem Tam hoàng tử cùng đại bản long biến thành chính mình làm chất tử. Bất quá, lời này thổi với thổi, nhưng ngươi muốn mảnh cứu lời nói, kỳ thật cũng không có gì sai, bởi vì đại bản long cùng bạn võ đế coi là một người, hai người vốn là xương huynh gọi đệ, giao dịch không ít. Kế sách của ngươi dù tốt, nhưng ta không thể tin ngươi. Gà sơ chế cẩn thận cân nhắc một chút, hoặc là nói, thế gian này tất cả mọi người đều không đáng đến lão phu tín nhiệm. Bên cạnh, chữ đạo gia nghe đến đó về sau, đã không còn nói xen vào tất tất, mà là ở trong lòng yên lặng vì Nhậm Dã cô lên, bởi vì hắn cảm giác một tháng hoặc gần hai tháng, vậy khẳng định so mẹ nó 100 năm càng có sức hấp dẫn. Nhậm Dã cái chán bĩu mồ hôi, cẩn thận suy nghĩ về sau, mới ôm quyền đáp, tiểu tử nguyện ý lưu lại nhân hoàng chí bảo, làm thế chấp chi vật, trưởng tồn ở bên người ngài. Cái này nhân hoàng chí bảo, chính là ta chứng đạo chi vật, nếu không có bọn chúng, ta sẽ vĩnh viễn cũng không lên được đỉnh cao nhất. Ha ha. Gà sơ chế lắc đầu cười khẽ, ngươi mới chỉ là tam phẩm, lúc này cách ngươi chứng đạo còn có 10 vạn 8 ngàn năm đâu. Chờ ta chịu khi chết, ngươi đã nhận đại khí vận, thậm chí khả năng bước vào thần cấm, khi đó, ngươi chỉ cần tại tổ địa bên ngoài, đưa tay vung lên, hai món chí bảo này liền sẽ cùng đi với ngươi. Cứ thế bảo làm chất áp, vực này cùng với cho đùa. Đối với gà sơ chế mà nói, Nhậm Giã phàm là có một phần vạn cơ hội không trở lại, vậy hắn khả năng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, ai biết tiểu tử này nói hoàng đế đại ca, hậu thổ khí vận đều là không phải thật à? Chương 678, ta đến phát cái thế đi. 3. Chương 678, ta đến phát cái thế đi. 3. Việc này không tồn tại cược, càng không tồn tại bất luận cái gì đạo đức danh giới cuối cùng, có chỉ là chết cũng không thể thả đi cơ duyên. Hy vọng là một cái thứ rất đáng sợ, một khi giấy lên liền không thể phá diện, nếu là Nhậm Giã không đến, cái kia gà sơ chế có lẽ còn có thể tiếp tục chịu đựng đi, nhưng hắn xuất hiện. Cái kia tại đi, cái này gà sơ chế tuyệt đối không có dũng khí, tại đối mặt cái này tĩnh mịch đến cực điểm tổ địa. Chỉ có chết mới là duy nhất giải thoát. Nhậm Giã tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ, cho nên châm trước nửa ngày, lập tức lại chỉ vào chữ đạo ra nói, người này là tiểu nhân chí thân huynh đệ. Máu mủ tình thâm a, ta nguyện ý để hắn lưu lại, làm con tin. Chữ đạo ra nháy mắt một bước, chỗ thủng mắng, cầu vật. Ngươi là người sao? Ngươi là người sao? Thế nào, ngươi là không nguyện ý cho tiền bối giảng trò cười a? Nhậm Giã hỏi lại. Ngươi? Chữ đạo ra nháy mắt sắc mặt đỏ lên, ta giảng bà ngươi cái vòi rồng, phá chết ngươi ba cái tiện nghi ra ra mang một cái nhị đại ra. Gà sơ chế nhìn xem kẻ sướng người hóa hai người, lần nữa lắc đầu, hai người các ngươi có biết, hẳn không có quá lâu. Ngươi tại lúc hôn mê, mập mạp này còn ý đồ chiếm cứ ngươi trí bảo. Loại quan hệ này, đảm đương không nổi con tin. Chữ mập mạp, chữ mập mạp a. Ngươi cũng thật là một cái người a. Nhậm Giã hận đến ngứa cả hàm răng. Đạo gia làm sao không phải người rồi? Ngươi trí bảo ta không có cầm tới, còn dựng một viên thần đan xá lợi. Chữ đạo gia rất hợp lý mắng, ta so cha ngươi, đối với ngươi đều tốt. Chớ có đấu võ mồm. Gà sơ chế tiền bối khoát tay nói, ngươi không cách nào làm cho ta tin tưởng, ta tự nhiên là không có khả năng để ngươi rời đi, chúng ta còn là bắt cá đi thôi. Ta canh cá làm tốt lắm. Chờ một chút, tiền bối. Nhậm Giã đột nhiên linh cơ khẽ động, lần nữa hô to một tiếng. Gà sơ chế quay đầu nhìn về phía hắn, rất kiên nhẫn hỏi, ngươi cứ như vậy không nghĩ ở đây làm hoàng thượng? Nếu là nơi này có linh vật huyễn hóa trưởng thành, lão phu là nguyện ý làm môi, vì ngươi cưới hoàng hậu. Dẹp đi, chính ngươi cưới đi. Nhậm Giã ngẩng đầu nhìn hắn, gàn từng chữ một, ta như lấy nhân hoàng thân thể phát thệ đâu. Một lời ra, gà sơ chế nháy mắt trầm mặt lại, chữ đạo ra lại là lần nữa ánh mắt sáng lên. Ta nguyện phát thệ. Nhậm Giã thấy hắn do dự, lập tức dựng thẳng lên ba ngón tay, chỉ cần ngài đồng ý, ta nguyện ý nhân hoàng thân thể, nhân gian khí vận phát thệ. Chí bảo, con tin, đối với gà sơ chế mà nói đều không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối phương nói ra lấy nhân hoàng thân thể phát thệ về sau, hắn lại chậm rãi lộ ra nụ cười. Có thể. Nếu ngươi nguyện ý lấy nhân hoàng thân thể, nhân gian khí vận phát thệ, lão phu có thể thả ngươi rời đi. Gà sơ chế khẽ gật đầu nói, thiên mệnh lớn thân người, lời thề không thể làm trái, cái này ta là tin. Nửa cách giờ, hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, gà sơ chế tiền bối liền dẫn Nhậm Giã cùng chữ đạo ra, cùng nhau đi tới tiếp thiên phủ phía trên ngọn núi. Một trận gió mát xùy xùy thổi qua, ba người quần áo bay phần phật. Gà sơ chế khuôn mặt lạnh nhạt nhìn xuống tổ địa, nói khẽ, ngươi ngay tại này phát thể đi. Hô. Nhậm Giã nhìn lên trên bầu trời liệt dương, trong lòng là vô cùng gấp gáp, bởi vì đại sư phụ từng nhiều lần dặn dò qua hắn, nhân hoàng nhận đại khí vận, trưởng nhân gian quyền hành, không được tùy tiện xông người chỉnh trọng phát thệ, bởi vì nếu là một ngày kia làm không được, cái kia lợi thể liền sẽ linh nghiệm. Hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp, chậm rãi thả ra tử vân, nhấc cánh tay, dựng thẳng lên ba cái ngón tay trùng thiên. Gà sơ chế nhìn hắn, có chút ép buộc mà đem ba ngón tay tách ra về, khiến cho chỉ vào trán của mình nói, nhân hoàng không cần bãi ngày, càng không cần phải trùng thiên khởi thể. Ngươi chỉ từ thân lập luôn liền có thể. Cái này đều không ai nói cho ngươi sao? Ngươi lẫn bảo tốt ta. Nhậm Giã nháy nháy con mắt, dùng ba ngón tay đâm trán của mình, cắn răng nói, ta vì nhân hoàng, hôm nay ở đây phát thệ. Như hai tháng bên trong không thể thành công mượn đến mở ra nơi đây cấm kỵ tử vận, thì nhất định sẽ tự mình trở về nơi đây, vĩnh trú nơi này, làm bạn tiền bồi sống quãng đời còn lại. Nếu có làm trái này thể, ta làm tán một thân khí vận, nhục thân liên tiếp băng liệt mà chết, vĩnh thế không được siêu sinh. Và anh. Một lời ra, trên bầu trời phong vân quấy động, vô tận tử vận tràn ngập ra, vạn đạo hào quang chỉ diệu một người. Gà sơ chế tiền bối phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ nhẹ nhàng nâng vung tay lên, liền đem Nhậm Giã thân thể nâng lên, ta che chở ngươi lên trời, rời đi liệt dương lúc, ngươi liền thuận khe hở xung ra. Hai tháng về sau, ngươi nhất định phải trở về. Tốt. Nhậm Giã trọng trọng gật đầu, tiền bối, cái kia liệt dương chính là chủ trì nơi đây đại trận cùng trấn áp ngài trí bảo. Hai người các ngươi đều là tương đối thông tuệ, suy đoán không sai, cái kia liệt dương chính là cổ đảm tông chí cao bảo vật. Gà sơ chế khẽ gật đầu, tốt, ta giờ phút này liền dẫn ngươi thăng thiên. Phía dưới, chữ đạo gia khuôn mặt kích động nhìn xem thương cùng, gàn từng chữ ở trong lòng thầm nghĩ, lần sau đến, ta nhất định sẽ đem cái quỷ dị này liệt dương trộm đi. Ông. Đúng lúc này, gà sơ chế tiền bối có chút phát ra khí tức, chỉ hai chân nhẹ nhàng một khúc, bắn ra, liền nháy mắt bằng vào nhục thân chi lực, thẳng đến thương khung phóng đi. Bên cạnh, chữ đạo gia chỉ cảm thấy hai cái thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà chính mình lại còn lưu tại chỗ cũ. Hắn sửng sốt một chút, lập tức lớn tiếng la lên, "Ta a, đạo gia ta còn ở phía dưới đâu? Các ngươi mẹ nó, xuống tới a. Có ý tứ gì a? Ta không đi đâu." Gà sơ chế một bước cao trăm trượng, mang Nhậm Giã đã phi thăng tới trong tầng mây. Tiền bối, huynh đệ của ta còn ở phía dưới đâu?" Nhậm Giã cấp bách hô nói, "Ta chỉ nói để ngươi đi, lại không có nói để hắn đi." Gà sơ chế tiền bối nhìn chằm chằm liệt dương nói, "Tiểu tử kia trò cười giảng được không sai." "Không phải, tiền bối a, ngươi lưu hắn lại. Cái này lộ ra ta rất không trượng nghĩa a. Nhậm Giác Quyên, không phải ngài, ngươi chớ có nhiều lời, chuẩn bị vận chuyển tinh nguyên chi lực. Gà Sơ Chế đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Nhậm Giác đột nhiên quay đầu, lại cảm giác liệt diễm đã gần trong gang tấc, đang phát ra nhưng hòa tan nhục thân thần lực. Mở. Ầm ầm. Gà Sơ Chế một tay nâng hướng thương khung, dẫn động khủng bố đến cực điểm trên khí tức tuôn, bàn tay cách không huy động, liền chậm rãi đem cái kia liệt dương vị trí hướng tây nam phương có chút xê dịch một chút. Một đạo đen nhánh khẽ hở, từ trên trời cao xuất hiện, tựa như là hư không băng liệt lệnh người cảm thấy rung động. Đi. Gà Sơ Chế dùng nồng đậm khí cơ bao vây lấy Nhậm Giác, nhẹ nhàng hướng lên không đẩy. Siêu. Nhậm Giác thân ảnh cấp tốc phóng tới khe hở, quay đầu hô lớn, tiền bối a, hắn đều lưu lại, đêm nay ngươi liền đừng đi nhà xí chứ sao? Không phải trong lòng ta thật băn khoăn. Một khắc đồng hồ về sau, chữ đạo gia ánh mắt cực kỳ u oán ngồi tại tiếp trong thiên phủ, tinh thần gần như sụp đổ nói, tiền bối a, nếu như nhất định phải đi nhà xí, ta hy vọng ngươi hoàng tiễn bên trong ẩn giấu một thanh giết người đao. Ta có chút không muốn sống. Kể chuyện cười nghe một chút. Ta không giảng. Lão phu có một bí pháp, nhưng khiến mẫu khỉ mang người thay. Gà Sơ Chế tiền bối cười nhẹ về. Cái chuyện cười này là dạng này. Chữ đạo gia lập tức ngồi đi qua, chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Gà Sơ Chế xoay xoay lưng, nhìn xem tiếp trong thiên phủ cái kia một đường ánh nắng, nói nhỏ, hắn từ đó lập lời thề, nếu có thể trở về, cũng tiếp ta ra ngoài, vậy lão phu cũng muốn thực hiện lời thề của mình. Chữ đạo gia sững sờ, ngài cũng lập qua thề. Đúng, hơn 2 năm trước đó, ta tỉnh qua một lần. Gà Sơ Chế khẽ gật đầu nói, ta gặp được một người, đáp ứng hắn một chuyện. Đất chết phi long lúc, quay về tiên nhân vị. Chương 679, tổ cục cổ đàm thị, 1, chương 679, tổ cục cổ đàm thị, 1, đêm, cuối giờ tuất, cổ đàm tông lô cốt bên trong. Hứa Thanh Chiêu tay trái chống cằm, hơi có chút thất thần ngồi tại nhà đá bên trong, đại mi nhíu chặt, cũng không biết đang suy tư cái gì. Nàng mấy ngày nay cảm xúc đều rất hạ, trừ ban ngày tầm bảo bên ngoài, cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, cũng không thế nào ăn cái gì. Ầm. Đột nhiên, cửa phòng bị rất thô bạo đẩy ra, một trận linh đang tiếng vang triệt, Đường Phong vội vã bật vào. Hắn hôm nay trang điểm 10 phần xoáy khí, thân mang một bộ áo bào lam, eo buộc so sánh rộng nai ngọc, lại nai ngọc ngay phía trước cái rốn trở xuống vị trí, còn nhiều ra một đầu dài một thước váy, vừa vặn cản tại giữa hai chân. Đầu này váy là lữ quý đặc biệt vì Đường Phong đặt trước chế danh tự cũng rất êm hay, cản sát tư dương và áo, phía trên quên thêu lên một chút tối nghĩa khó hiểu phù văn, lại hai bên còn mang theo bốn cái linh đăng, nhìn là phi thường xa hoa cùng xoáy khí, chỉ có điều nhìn từ đằng xa, liền rất giống là trên đũng quần treo bốn cái linh đăng, lại dán một trương đạo phủ. Cái này cản sát tập bộ và áo, hao phí lữ quý hai ngày thời gian mới biến thành, cho nên hắn thu Đường Phong 50,000 tinh nguyên, làm phí dịch vụ. Cửa mở nổi lên một tiếng vang thật lớn, Hứa Thanh Chiêu giật nảy mình, lập tức quát lớn, rất lớn người, làm việc làm sao luôn luôn nôn nôn nóng nóng, rất là vô lễ. Chớ mắng, trở về. Đường Phong thở dốc nói, nam nhân của ngươi trở về. Hứa Thanh Chiêu biểu lộ ngưng trệ, tỉnh thở dốc mấy cái về sau, mới đột nhiên đứng dậy, hắn ở đâu? Tại truyền tống trận bên kia, gác đêm đệ tử trông thấy hắn về sau, liền bắt đầu hô to, ta là cái thứ nhất nghe tới, sau đó liền tới tìm ngươi. Đường Phong khoát tay nói, nhanh, đi qua. Siêu. Bành. Một đạo tàn ảnh nổi lên, cổng Đường Phong bị đụng hướng lui về phía sau ba bước, tại ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến Ái Phi đã trong phòng biến mất. Hắn hơi sững sờ, xoa ngực nói, liền mẹ nó có lễ phép. Cái này cục đều cho ta đụng thành a. Mười hơi về sau, lô cốt trong truyền tống trận. Nhậm Giác nội tâm ngạc nhiên liếc mắt nhìn bốn phía hoàn cảnh, nhỏ giọng lầm bầm nói, ha ha, thiên đạo vám hữu, ta vừa mới rời đi tổ địa, liền trực tiếp bị truyền tống trở về, hơn nữa còn phạt ta một ngày không thể tiếp cổ đầm thôn việc phải làm. Con chó, lại vụng trộm nhằm vào ta. Một trận làn gió thơm tạo nên, Hứa Thanh Chiêu gương mặt xinh đẹp bình tĩnh xuất hiện tại Nhậm Giác trước người, nhàn nhạt mà hỏi, "Chu Tử Quý, ngươi trở về rồi?" Hắn nhìn Ái Phi bình tĩnh gương mặt, trong lòng nhưng trong nháy mắt sóng lớn của trào. Hắn mỗi một lần ra ngoài, mặc kệ là thuận còn là nghịch, nhưng chỉ cần mình trở về, cái thứ nhất nhìn thấy người đảm bảo chính là nữ nhân trước mắt này. Lần này tổ địa một nhóm, quả thật cửu tử nhất sinh, nếu không phải có luân hồi một chỉ, nếu không phải có khí vận, nếu không phải có rất nhiều có lợi chính mình nhân tố gia trì, vậy hắn cực lớn xác suất là về không được. Nhân hoàng có phải là có kiếp sau, hắn không biết, nhưng là một thế này, hắn không nghĩ lưu lại cho mình một điểm tiếc nuối. Ngày nào tại dưới cây cổ thụ, hắn quyết định trở về phản sát lão câu cá bọn người thời điểm, trong lòng kỳ thật liền đã nghĩ kỹ, nếu là mình có thể còn sống sót, kia liền. 3. Hắn kinh ngạc nhìn Ái Phi, đột nhiên nâng lên hai tay, vây quanh lại Ái Phi eo thon trì, hai tay dùng hung hăng đập tại nàng mượt mà mông phía trên. Hứa Thanh Chiêu nhất thời mộng tại nguyên chỗ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cả lâm mà nói, "Chu Tử Quý, ngươi làm gì?" Xoát. Nhậm Giác đột nhiên đem đối phương ôm lấy, nâng cao cao, nhe răng nói, "Thông quan cổ đàm thị, tìm một cơ hội, tổ chức lớn, bổn vương chính thức cưới ngươi qua cửa." Hứa Thanh Chiêu nhìn hắn ánh mắt nóng bỏng, có chút nghiêng đi đầu, "Ngươi lại đang nói cái gì mê sảng? Mau buông ta xuống, dạng này rất không thỏa đáng." Nhậm Giác bất chấp tất cả, một đầu đâm vào Hứa Thanh Chiêu trong ngực tinh khiết vô lại nói, "Ngươi lấy hay không lấy chồng? Bản cung không phải đã gả ngươi sao? Ta lặp lại lần nữa, thả ta xuống, để ta lại ôm một hồi." Âm Dương Tử Mẫu kiếm. Xoát. Nhậm Giác lập tức đưa nàng buông xuống, đáp ý dắt đối phương tay nhỏ, ngẩng đầu đã nhìn thấy Vương Trường Phong, A Bổ, Lữ Quý, Đường Phong, Xuân Ca, còn có Trương Linh Hỏa chờ đại nhất phiếu thần thông giả, đều tại trơ mắt nhìn bọn hắn. Trương Linh Hỏa liếc mắt đánh giá hai người, cơ trí hướng về phía Đường Phong dò hỏi,
bọn hắn vốn không chính là vợ chồng sao? Vì sao còn phải lại cưới một lần?
Ngươi hiểu cái sao a?
Đường Phong bĩu môi đáp lại, lừa gạt đầu lĩnh là ai mà ra? Cái kia kết một lần cưới so mẹ nó cướp bóc đều đến nhanh. Cái thời đại này, ai sẽ theo tinh nguyên không qua được đâu? Muốn nếu đổi lại là ta một ngày kết 8 lần, liền đổ vui mừng khánh. Hứa Thanh Chiêu mặc dù đã bắt đầu sơn móng tay làm đẹp thêm bốn tóc, nhưng vẫn là tiếp nhận không được ở trước mắt bao người, đi như thế thân mật sự tình, nàng không để lại dấu vết rút bàn tay ra, đoan trang vừa vặn giới thiệu nói, vị này là ngươi người đón giao thừa bên trong Long Mạch Thiên Sư, lần này tại đáy đầm phủ kín diện bích nhân lúc, bỏ bao nhiêu công sức, ngươi phải thật tốt cảm ơn người ta. Nhậm Giá lập tức cất bước tiến lên, một phát bắt được Lữ Quý bàn tay, hung hăng hơi lung lay một chút, xin hỏi vị huynh đệ kia, ngươi là ai đệ tử? Lữ Quý nhìn hắn, nhẹ giọng truyền âm nói, ta tên là Lữ Quý, sư thừa Hoa Hạ vị thứ tư thần minh, Thuần Dương đạo nhân lại bố ý yểm môn hạ.
Ha ha, ta nghe nói đại danh của ngươi.
Ta nào có cái gì đại danh a? Nhậm Giá ánh mắt sáng lên, nói ngọt nói, dạng này nói đi, nếu bản về nhập môn thời gian, vậy ngươi chính là sư minh của ta a, sư minh tốt, lần này nếu không có ngươi hết sức giúp đỡ, ta chỉ sợ rất khó bứt ra. Như thế đại ân, tiểu đệ khắc trong tâm khảm. Đợi việc nơi này, ngươi nhất định phải đến một chuyến Thanh Lương phủ, ta phải đặc biệt ở trên Thanh Lương Sơn chọn một chỗ tòa nhà lớn cho ngươi. Lữ Quý nghe nói như thế, trong lòng cũng là đẹp nở hoa, trong lòng tự nhủ tiểu sư đệ này cũng không giống ngoại nhân nói như vậy thiết công kê a, cái này xuất thủ rất lớn phương a, cái này.
Này làm sao có ý tứ đâu?
Tuyệt đối không được khách khí.
Vậy được rồi, quay đầu ta đang giúp ngươi xem một chút Thanh Lương phủ phong thủy cách cục.
Lữ Quý nói ra giá trị của mình.
Nhậm Giá hài lòng nhẹ gật đầu, được, đến lúc đó ngươi cùng Hoàng ca trò chuyện chi tiết là được.
Ngươi biết hắn, ai không nói một tiếng Hoàng phủ Duẫn Trượng nghĩa, xuất sinh, a.
Hai người chào hỏi vài câu về sau, đám người liền tại truyền tống phòng tán đi.
Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Phong trong thạch thất.
Nhậm Giá, Vương Trường Phong, Lữ Quý, Long Thủ, Đường Phong, Ái Phi bọn người ngồi xuống, một khối trò chuyện lên trong năm ngày này phát sinh đủ loại sự tình, mà A Bồ sở dĩ không đến, là bởi vì hắn thực tế là quá muốn cầu ca, đồng thời mười phần chán ghét họ, đám người này nói chuyện như lọt vào trong sương mù, nghe cùng ngồi tù không sai biệt lắm.
Nhậm Giá một bên cho đám người châm trà, một bên lặng lặng lắng nghe. Cũng biết được bí cảnh bên trong cái này năm ngày qua phi thường hòa bình, từ lúc đấy đầm một trận chiến về sau, Tào Vũ Phi bọn người thiệp thân mật tịch cờ trống, hèn bọn vắt rủ. Bọn hắn tại ban ngày tầm bảo lúc, biểu hiện đều phi thường địa thấp, trừ cần thiết bên ngoài, cơ bản không sẽ cùng bạn tượng môn đệ tử phát sinh bất kỳ xung đột nào, chỉ chuyên tâm làm việc phải làm, tích lũy các loại pháp bảo bản thượng.
Chương 679, tổ cục cổ đàm thị 2, chương 679, tổ cục cổ đàm thị 2, mà bạn tượng môn bên này, bởi vì lúc trước tiến công qua hai lần cổ đàm tông, đồng thời đều trả giá nặng nề, lại thêm trên nhân số chiến lệnh, cùng chữ đạo gia cùng Nhậm Giá đều bị nốt, cho nên Vương Trường Phong cũng lệnh cưỡng chế người phía dưới, chỉ phát dụng, không gây sự, chậm rãi đi vì lần thứ ba tổng tiến công làm tích lũy.
Nhậm Giá nghe xong hắn tự thuật về sau, khẽ gật đầu nói, trước không tùy tiện tiến công, đây là chính xác.
Hai điểm nguyên nhân, đệ nhất, ta luôn cảm thấy chúng ta còn không có tìm tới tiến công cổ đảm tông hoạch tâm cơ chế, hoặc là nói là khiếu môn. Thứ hai, chúng ta bây giờ người quá ít, lại trong tay tích lũy cũng không nhiều, tùy tiện tiến công chính là đưa. Cho nên, bọn hắn không gây sự, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết vội vã đi đánh. Tận lực trước tiên đem cổ đầm thôn hiểu rõ, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì kỳ chiêu chiến thắng biện pháp.
Ừm. Vương Trường Phong khẽ gật đầu, nếu như có thể nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện trở về những tù binh kia, cái kia cục diện liền lại không giống. Ta kỳ thật trước đó nghĩ tới một cái biện pháp, nhưng bây giờ còn không thể xác định, cho nên chờ một chút đi.
Nhậm Giá khoát tay một cái về sau, lập tức cau mày nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là có một kiện chuyện quan trọng, nhất định phải đạt được ngài hứa khả.
Cái gì?
Vương Trường Phong hỏi.
Ta muốn thông tin người lệnh bài, mỗi ngày rời đi một lần.
Nhậm Giá sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, chuyện này ngài vô luận như thế nào đều muốn đáp ứng ta.
Ha ha, vô luận như thế nào?
Vương Trường Phong nhìn hắn, cười nói, ngươi đây là tại ép ta à?
Không có, không có.
Nhậm Giá lập tức khoát tay nói, giữa chúng ta điểm kia hiểu lầm nhỏ đều sớm giải trừ, nhất là tại Tam Nguyên Ý quán một trận chiến, ngài không tiếc dư lực tiếp viện ta, là đủ thấy rõ người của ngài phẩm, cho nên việc này tuyệt đối không phải đẻ người.
Là dạng này, ta tại tổ địa bên trong ngẫu nhiên gặp được một vị người sống, mà lại ta còn hứa hẹn hắn một chuyện, nhất định phải làm được. Không phải cùng ta một khối cái tên mập mạp kia liền rốt cuộc ra không được, chỉ sợ muốn giảng trò cười giảng đến chết.
Một lời ra, Vương Trường Phong biểu lộ nháy mắt ngưng trệ, lại toàn bộ gương mặt đều đỏ lên.
Bất quá, ta muốn thực hiện lời hứa lời nói, liền nhất định phải ra ngoài, cho nên.
Xoát.
Vương Trường Phong đột nhiên đứng lên, toàn thân run rẩy, biểu lộ cực kỳ thất thố quát hỏi, ngươi nói cái gì?
Ngươi tại tổ địa bên trong gặp qua một cái người sống,
hơn nữa còn không phải cùng ngươi một khối đi vào cái tên mập mạp kia.
Nhậm Giá sửng sốt một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đối phương biểu lộ, trong lòng phát ra liên tiếp dấu chấm hỏi.
Hắn thật gấp a? Hắn bị cái gì như thế gấp a?
Nói chuyện a.
Vương Trường Phong hai mắt trừng trừng, phảng phất muốn cắn người truy vấn.
Đúng vậy a, là có một cái người sống ở tại một cái gọi Tiếp Tiên phủ địa phương.
Nhậm Giá cẩn thận quan sát đến đối phương biểu lộ, đột nhiên hỏi ngược lại, ngài
sẽ không nhận biết hắn a?
Ngài biết tổ địa
Tiếp Tiên phủ?
Vương Trường Phong nghe tới trả lời khẳng định về sau, thần sắc ngốc trệ thì thầm hai câu, vừa muốn đáp lời lại phát hiện Nhậm Giá ngay tại nhìn mình chằm chằm, lại bên cạnh còn ngồi rất nhiều người. Hắn hơi ngưng lại về sau, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Ta là biết được cổ đảm tông có một chỗ biến mất tổ địa, không hơn bạn bạn không nghĩ tới, bên trong là có người sống.
Nha.
Nhậm Giá khẽ gật đầu, nhưng không có truy vấn.
Long Thủ lập tức truyền âm nói,
lão nhân này rất gấp, hắn đang nói láo, hắn nhất định biết tổ địa một ít chuyện.
Không hoảng hốt,
Nhậm Giã truyền âm trả lời, hắn liền tổ địa bên trong có người sống cũng không biết, nào biết còn không có ta kỹ càng đâu.
Bất quá, hắn thật rất gấp,
cái này liền có thể buôn bán.
Long thủ nghe tới cái này trả, lập tức lộ ra vẻ khinh thường, nếu như nhất định phải làm, đem ta cái kia một phần cũng tăng thêm, không phải ta liền chọc thủ ngươi.
Cái này trong tiểu đội nào có một người tốt ta?
Nhậm Giã không để ý tới nàng, chỉ nhẹ giọng dò hỏi, Vương tiền bối, thời gian không còn sớm, bằng không để mọi người về trước đi, chúng ta đơn độc tâm sự.
Vương Trường Phong hơi suy tư một chút, cũng tốt.
Đám người nghe nói như thế, tất cả đều lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, mới tự giác rời đi.
Không bao lâu, trong phòng chỉ còn lại cái này một già một trẻ hai người.
Vương tiền bối, ta không dối gạt ngài nói.
Nhậm Giã nhìn chằm chằm đối phương già mua gương mặt, nói khẽ, cái kia người sống muốn rời khỏi tổ địa, nhưng lại muôn vàn khó khăn, cho nên mới bị thác ta hỗ trợ.
Vương Trường Phong hơi có chút kinh ngạc, tổ địa bên trong người, phẩm giai hẳn là xa cao cùng ngươi,
ngươi lại có thể vì hắn làm chuyện gì đâu?
Hắn muốn ta khí vận, nhưng không đủ.
Nhậm Giã liếm môi một cái, ta chuẩn bị ra ngoài mượn, cho nên mới quản ngài muốn thông lệnh cách cửa, đi bên ngoài thu xếp.
Thì ra là thế.
Vương Trường Phong đưa tay vân về râu trắng, mắt lộ ra tinh quang nhìn Nhậm Giã, ngươi có thể mượn tới khí vận sao?
Nói thật, ta không có một chút chắc chắn nào.
Nhậm Giã không chút do dự lắc đầu nói, nhưng ta cũng phải hết sức nỗ lực, bởi vì nếu là mượn không đến khí vận lời nói, cái kia mập mạp khẳng định liền sẽ bị người sống chụp xuống, vinh thế không được rời đi.
Vương Trường Phong chậm rãi nâng chén trà lên, cái kia người sống phải chăng đề cập với ngươi lai lịch của hắn?
Sư tòng muốn gì, họ gì tên gì?
Không có.
Nhậm Giã lắc đầu nói, bất quá,
hắn nói cho ta biết, hắn đã tại tổ địa bên trong bị nhốt 500 năm.
Lời này mới ra, Vương Trường Phong cầm chén trà tay, không tự chủ run hai lần, mặc dù hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng Nhậm Giã vẫn có thể cảm giác được, hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra một loại tìm tới thất lạc cha ruột cảm giác hưng phấn.
Vạn Tượng môn cùng Cổ Đàm tông, còn có tổ địa,
khẳng định là có một chút bí mật không muốn người biết, bất quá Vương lão đang chính mình không nói, Hoài Vương cũng không có ý định chọc người ghét ép hỏi.
500 năm,
cái này có chút khuyết đại a.
Vương Trường Phong nhíu mày thử rõ sẽ nói, ta nhìn cái kia người sống giống như là đang khoác lác.
Hắn có khoác lác hay không, ta mặc kệ, nhưng ta hứa hẹn sự tình của hắn, liền nhất định phải đi làm.
Nhậm Giã thở dài một tiếng, chỉ có điều, việc này đúng là quá khó.
Khó từ chỗ nào?
Vương Trường Phong uống một ngụm trà nước hỏi.
Dù cho ngươi ta là hảo hữu chí giao, nhưng ta như quản ngươi mượn vương triều hoặc tông tộc khí vận, vậy ngươi hội mượn sao?
Nhậm Giã cao mày nói, ta dù nhận biết một vị quốc quân, nhưng cái này khí vận chính là cố quốc chi bản,
hắn sợ là tỷ lệ lớn hội tự tuyệt.
Ai, ta chuẩn bị tặng hắn một món lễ lớn, nhưng ta mới là chỉ là tam phẩm, đắn đo suy nghĩ, cũng nghĩ không ra có thể đem ra được đồ vật ta.
Vương Trường Phong nghe xong liền hiểu, trong lòng tự đủ tiểu tử này là nghĩ kéo ta nhập cổ phần a. Hắn nháy mắt một cái, nghĩ theo một vị quốc quân trong tay cho mượn khí vận, cái kia xác thực muốn đưa ra một phần lệnh người khó mà cự tuyệt đại lễ.
Nhưng ta không có a.
Nhậm Giã liền lặng lặng nhìn hắn.
Vương Trường Phong nháy mắt một cái, ta trong môn 200 tuổi trưởng lão, từng luyện hóa ra một viên tăng thọ đan, nếu là phàm nhân phục dụng, có thể tăng thọ 10 năm, nếu là thần thông giả phục dụng, thì nhưng duyên thọ 30 năm.
Như thế chí bảo, chúng ta toàn bộ vạn tượng môn chỉ có 3 viên.
Chương 679, tổ cục cổ đàm thị, 3, chương 679, tổ cục cổ đàm thị, 3, vậy ngươi liền lấy ra đi.
Còn chờ cái gì đâu?
Cha ruột không muốn rồi.
Quốc quân đều vui trường thọ, nếu là có thể có đan này, tiểu tử kia đi đàm phán, cũng không sợ bị người đánh ra.
Nhậm Giã lộ ra vẻ là khó, chỉ có điều, việc này là ta đáp ứng người khác, như bắt người đang ăn dược, cái này sợ là có chút không trượng nghĩa à.
Ha ha.
Vương Trường Phong cười lạnh một tiếng, trừ cái đó ra, ta vạn tượng môn còn có thể mượn ngươi tông môn khí vận.
400 năm hương hỏa, mấy bạn môn chúng.
Phần này khí vận không thể so trên người ngươi nhẹ a.
Nhậm Giã an nhịn lại kích động trong lòng, cười hỏi, vậy ngài làm như vậy, là vì cái gì đâu?
Ngươi lần tiếp theo vào tổ địa, mang lên lão phu cùng đi, ta muốn gặp cái kia người sống.
Vương Trường Phong đưa ra điều kiện, nếu là không có vấn đề, hai thứ này chỉ bảo, ta đảm bảo hai tay dâng lên.
Tăng thọ đan ngươi cầm đi, khí vận sử dụng hết, tự sẽ có gánh chịu khí vận bảo vật thu nạp, cuối cùng từ ta mang về tông môn.
Nhậm Giã lập tức dò dỉ ra một bộ rất khó làm bộ dáng, cái kia người sống tính tình cổ quái, không thích gặp người ngoài, ngài như tùy tiện tiến đến, sợ rằng sẽ làm hắn sinh nghi.
Đề nghị của ta là, ngài trước tiên đem đan dược tặng cho ta, sau đó ta đi bên ngoài mượn khí vận, nếu là hết thảy thỏa đảm, vậy ta tại tổ địa cùng người sống thương lượng, hắn muốn nguyện ý gặp ngài, vậy ta liền dẫn ngài đi vào, như thế nào?
Người tiểu tử này,
tâm nhãn cũng quá nhiều.
Ngươi là sợ ta sau khi đi vào, liền có khả năng đổi ý, không cho ngươi đan dược à?
Vương Trường Phong cười tủm tỉm hỏi.
Nào có, nào có. Nếu là ta mượn không đến khí vận, cái kia tăng thọ đan nhất định sẽ còn nguyên còn cho ngài.
Nhậm Giã vung tay lên, ta người này chính là lòng nhiệt tình, không thể gặp người khác tốt.
A không, không thể gặp người khác không tốt. Cái kia người sống tại tổ địa bị nhốt 500 năm, trong lòng ta băn khoăn, cho nên việc này chính là việc thiện. Tiểu tử tuyệt đối không có từ đó kiếm lời ý nghĩ.
Không tin ngài có thể hỏi một chút, nhận biết ta người, ai không nói một tiếng? Hoài Vương nhân nghĩa.
Cứ như vậy giảm định, ta một hồi tặng tay ngươi tin, ngươi đêm nay liền cách cửa, đi vạn tượng môn bên trong cáo chi lưu giám viện, để hắn nhanh chóng trở về bí cảnh tông môn, lấy ra 30 năm tăng thọ đan.
Vương Trường Phong gọn gàng mà linh hoạt nói,
ta đoán chừng, cổ đàm tông bí cảnh nếu là không có phân ra thắng bại lời nói, cái kia chỉ sợ người sống cũng rất khó rời đi, dù sao đấy đầm bên ngoài, là phải bị thiên đạo áp chế. Tại chúng ta cùng đối phương không có phân thắng bại trước, Thiên đạo tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào làm dối.
Đúng, ta cũng là dạng này phỏng đoán. Nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào, cái này cổ Đàm Tông tranh đoạt, chúng ta nhất định phải thắng, cứ như vậy mới có thể chiếm cứ nơi đây, tiếp vị kia người sống đi ra. Vương Trường Phong nói nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào?
Rất tốt.
Nhậm Giác khẽ gật đầu, vậy cứ như thế xử lý đi, một hồi ngươi đem thông lệnh cho ta, ta đi trước.
Tốt.
À, đúng rồi, Vương tiền bối. Tại khí vận sự tình chưa có xác định trước, ngài tốt nhất đừng để người phía dưới phát động tổng tiến công, chúng ta liền cùng đối phương bảo trì rằng co liền có thể.
Nhậm Giác suy nghĩ một chút, ta cũng còn chuẩn bị du lịch cổ Đàm thôn, nhìn có thể hay không tìm tới phá cục chi pháp.
Ngươi không nói, ta cũng sẽ không tiến công.
Vương Trường Phong cười nói, nhất là tại xác định cái kia người sống có thể hay không đi ra trước.
Vậy là tốt rồi.
Nhậm Giác trọng trọng gật đầu, vậy ta đi trước.
Không bao lâu, nhà đá bên trong.
Nhậm Giác đem chính mình sắp cách cửa ý nghĩ cùng nguyên nhân, rất kỹ càng cáo chi mọi người.
A Bổ sau khi nghe xong, cái kia mập mạp cũng thật sự là gặp xui xẻo a.
Người ta nguyên bản em đẹp, từ khi bên ngươi,
thật sự là một bước một nấc thang a.
Đánh rắm.
Nhậm Giác liếc mắt nói, ta mẹ nó không phải cũng phát cái thể sao?
Không có hắn, ta có thể đi vào tổ địa sao?
Tốt, không muốn tranh.
Long thủ châm trước nửa ngày, như là đã quyết định, vậy ngươi liền nhanh chóng rời đi đem.
Trung thực giảng, ta cũng muốn nhìn xem, cái kia tổ địa đến cùng là cái dạng gì.
Ừm, ta sáng sớm ngày mai liền trở lại, chúng ta lần nữa du lịch cổ Đàm thôn.
Đêm nay không viên phòng à nha?
Ta nhìn ngươi rất kích động a.
Đường Phong chú ý điểm, mãi mãi cũng là như vậy không giống bình thường.
Nhậm Giác thấy hắn mở miệng trêu chọc chính mình, cũng không nhịn được hỏi một câu, ngươi cửa trước treo cái đạo phù là quản cái gì dùng a?
Trị liệu đi tiểu phân nhánh.
Ngươi hiểu cái sao a?
Lữ Quý nói ta
tinh tế, suy nhược, cần lấy phong thủy chi thuật điều dưỡng, mà ta cũng không cùng hắn cưỡng.
Đường Phong nhàn nhạt trả lời, ta tốn 60,000 tinh nguyên, để hắn giúp ta làm một cái cạn sát tư dương và áo, nói thật, mặc vào vật này về sau, ta thật trở nên tự tin không ít.
Nhậm Giác sau khi nghe xong, nổi lòng tôn kính bình luận, ta cảm thấy
còn kém chút.
Cái gì kém chút?
Ngươi hẳn là tại hoa 60,000, đem đằng sau cũng phụ lên đạo phủ cùng linh đang.
Nhậm Giác tay thiếu sờ sờ Đường Phong nông, nói khẽ, dạng này mới tính chu toàn.
Ta nhàn rỗi hướng phía sau chu toàn cái gì?
Đường Phong không hiểu.
Ngươi chính là không vì mình cân nhắc, cũng phải vì tiểu chiến lang cân nhắc a.
Nhậm Giác hướng hắn liếc mắt đưa tỉnh, treo cái phủ, buộc lên bốn cái linh đang, đã có không khí, lại có thể bảo đảm hắn ra vào bình an a. Ngươi phải nhớ kỹ, phía trước đối với ngươi mà nói đều là giải trí, nhưng mà phía sau mới là thê tử ngươi trách nhiệm.
Hạ lưu, bẩn thỉu, khó coi.
Long thủ nghe nói như thế, hai gò má đỏ đến nhỏ máu, xoay người rời đi.
Hứa Thanh Chiêu ăn thơm ngọt khoai lang, cũng khó được thuyết phục một câu, Tử Quý lời ấy sai rồi, ca cơ người yếu, cái kia Lý Ngạn thân thể lại sát thực nện vững chắc chút.
Cử động lần này vẫn chưa chỉ bảo đảm một người, mà là bảo toàn nhà bình an, lấy này xong toàn pháp.
Đường Phong khí mặt đều đỏ, chỉ vào Ái Phi nói, ngươi chính là đấu kỵ ta có người đau.
Hứa Thanh Chiêu ngây ngốc một chút, ăn khoai lang nói, bản cung sát thực quá đấu kỵ, cái này
60,000 ta cho ngươi ra.
Đêm khuya, Nhậm Giác tay cầm thông lệnh cách cửa, trước đi vạn tượng môn, đệ trình Vương Trường Phong thủ tín, sau đó mới lại đi Văn Thị Lang vị trí khách sạn.
Mọi người nhìn thấy Nhậm Giác trong lòng đều thở dài một hơi, lôi kéo hắn trò chuyện rất nhiều.
Nhan Thoại nói xong, Nhậm Giác liền mở miệng nhắc nhở nói, còn muốn làm phiền Văn đại nhân đi một chuyến, về trước Chu Tất Thành, sai người thông báo Hoàng Ca, để hắn mau chóng cho Nam Cương truyền tin.
Truyền tin nói cái gì?
Liên một câu, Hoài Vương phát hiện một chỗ tổ địa, lại cùng 500 năm trước Nam Cương Vu Yêu Quốc rất có nguồn gốc, hắn không cách nào phá cục, cho nên mời nhị hoàng tử mang theo nửa quốc khí vận tới đây, cùng bàn đại kế.
Nhậm Giác há mồm liền đến, nhưng này tổ địa trước đầu nhập khá lớn, Hoài Vương đã vô lực một mình chèo chống, nhị hoàng tử như nghĩ leo lên cái này kéo xe ngựa, trước mang 3 triệu tinh nguyên.
Văn Thị Lang sau khi nghe xong, người đều ngốc, người đây không phải gạt người sao?
Ta nói với hắn, là ta muốn cứu người, hơn nữa còn phát thể, cái kia đại bản lòng không được cầm đao thả ta mau à.
Hắn để ta cắt đất ta đều cắt ta.
Nhậm Giác trừng mắt hạt châu nói, trước tiên đem người làm ra, ta tự có biện pháp đổ ngủ hắn.
Tiểu nhân hoàng tài tư mất tiệp, lệnh người bội phục.
Văn Thị Lang ốc quyền.
Bội phục chưa nói tới, ngài dành thời gian đem số dư giao một chút, chúng ta thân là thân, tài là tài.
Không đổi, ta lại cho ngươi kéo mấy cái hộ khách, quay đầu quy ra một chút, tại kết.
Đại nhân ngài thật sự là rất có đầu óc buôn bán a.
Ha ha, quá khen, quá khen.
Lại qua một canh giờ, Nhậm Giác đi tới vọng khách lai khách sạn, nhưng cẩn thận hỏi thăm một chút trưởng quỹ, lại phát hiện Dần Hổ cùng Tiểu Soái vẫn như cũ không đến.
Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, từ lần trước bí cảnh kết thúc về sau, cái này đều qua thật nhiều ngày, nhưng cái này hai hàng vậy mà đều mất tích.
Thật sự là 10 phần không đáng tin cậy.
Hắn mặc dù tay cầm thông lệnh, nhưng dù sao đã tiến vào cổ Đàm Tông bí cảnh, cho nên là không thể rời đi tòa thành này, tự nhiên cũng liền không cách nào đi tìm Hổ Ca.
Hậu thổ chi địa đều tại Hổ Ca gia tộc dưới sự khống chế, bọn hắn chính là nơi nào thổ hoàng thượng, cũng nhất định là có khí vận.
Ai, hy vọng Hổ Ca có thể mau chóng chạy tới đi, không phải khí vận không đủ, gà sơ chế tiền bối chỉ sợ là rất khó đi ra, lời thề của mình cũng rất khó thực hiện.
Hắn trong khách sạn ăn no nê về sau, nguyên bản chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhưng lại đột nhiên nhớ tới, mình còn có một chuyện không có làm đâu.
300,000 tinh nguyên đều giao,
ta làm sao cũng phải đi xem một chút a.
Nghĩ tới đây, Nhậm Giác chậm rãi bước rời đi khách sạn, đáp lấy bóng đêm hướng một chỗ trong tiểu viện đi đến.
Chương 680, Hứa Tiên Sinh nhập học, 1, chương 680, Hứa Tiên Sinh nhập học, 1, đêm khuya, giờ hợi mạn. Nhậm Giãn nện bước bước chân thư thả, thân thể thành thơi đi tới Thanh Hòa thư viện trước cửa, bất quá lần này hắn không có đi mặt bên Long Môn hành lang, mà là nên ngang đứng tại cửa chính. Hắn cất bước bước lên bậc thang, giáo giác đào khe cửa hướng trong nội viện liếc mắt nhìn, đã thấy đến bên trong một mảnh đen kịt, không thấy một điểm ánh sáng sáng. Giờ phút này đã là giờ hợi cuối cùng, nghĩ đến Hứa Thanh Yến cùng phu nhân của hắn đã ngủ. Nếu như nhất định phải nói không ngủ, vậy khẳng định ngay tại làm chương trình. Như vậy, ta tùy tiện quấy rầy có phải là không quá lễ phép a, dù sao thật rất muộn. Nhậm Giãn do dự mãi về sau, lại đột nhiên lẩm bẩm một câu, mẹ nó, 300,000 tinh nguyên ta đều tốn, ta là người tiêu dùng a, ngươi không quan tâm làm cái gì chương trình, vậy cũng phải tiếp đãi ta a. Hắn nhưng thật ra là muốn đợi 3 ngày lại đến, nhưng cái này tay cầm thông lệnh thông tin người, đều chỉ có thể ban đêm rời đi cổ đàm tông, ban ngày còn muốn tham gia tầm bảo, cho nên hắn cho dù ngày mai đến, vậy cũng phải là vào đêm. Càng nghĩ, còn là gõ cửa đi, ngươi muốn thật có đồ vật, vậy lao tử liền tục phí, ngươi nếu là cái lừa gạt, vậy chúng ta liền thật muốn so tài một chút ngành nghề thủ đoạn. Thành khẩn. Nhậm Giã đưa tay gõ vang vòng cửa, cảm giác tiết tấu cực mạnh. Không bao lâu, hắn ghé vào trong khe cửa nhìn thấy, nội viện giống như sáng lên một điểm ánh đèn. Theo sát lấy, có một đạo thanh thúy dễ nghe giọng nữ mắng, Hứa Tú Tài, lao nương để ngươi đem cái này phá học đường quan, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Mỗi ngày nửa đêm bị nệ cửa, ngươi ngày mai cút ra ngoài cho ta ở. Thật tốt, ta ngày mai liền lăn. Hứa Thanh Yến sợ vợ thanh âm vang vọng, lại không ngừng trấn an nói, phu nhân tuyệt đối đừng tức giận, miễn cho tổn thương thân thể. Lan ra ngoài. Ai, tốt, tốt, tốt. Trong âm thanh của hắn lộ ra một cỗ hư hư thực thực không dơ hèn mọn cảm giác, liên tục đáp ứng về sau, liền không một tiếng động. Một lát, một trận kích thích then cửa thanh âm vang vọng, cửa chính chậm chậm rộng mở. Hứa Thanh Yến tóc hai bù xù, hùng hùng hổ hổ nói, ai vậy? Hơn nửa đêm phá cửa, như thế không hiểu lễ nghi. Tiểu tử gặp qua tiên sinh. Nhậm Giã cười tủm tỉm ôm quyền hành lễ. Hứa Thanh Yến nhìn thấy là hắn, đầu tiên là có chút sửng sốt một chút, sau đó mới buộc lên nút áo nói, là ngươi à, vì sao nửa đêm phá cửa? Đêm khuya yên tĩnh, chính là cầu học lúc. Đánh rắm. Ngươi quấy nhiễu đến phu nhân của ta. Vâng, nhưng ta cũng giao tiền. Nhậm Giã không để ý tới đối phương nói cái gì, chỉ kiên trì cái nhìn của mình, ta tiến vào một cái bí cảnh, chỉ có đêm khuya mới có thể đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể lúc này quấy rầy ngài. Hứa Thanh Yến thoáng sửa sang một chút quần áo, dáng vẻ đường đường đứng ở bên trong cửa, không kiên nhẫn nói, 3 ngày kỳ hạn, ngươi bản thất ước phía trước, theo đạo lý mà nói, ta là không cần đang vì ngươi giảng bài. Nếu như chuyến này có thể có thu hoạch, ta nguyện ý thêm tiền. Nhậm Giã đánh gãy trả lời. Hứa Thanh Yến nghe xong lời này, lập tức hai mắt sáng tỏ nói, mời đến. Người đọc sách cũng phải vì ba đấu gạo không lưng. Hứa Thanh Yến đem đại môn hở khép bên trên, tự mình đem Nhậm Giã dẫn vào nội viện, cũng dặn dò, trước đó nói xong, ta ái thê thể cốt yếu, vào đêm lúc cần tập giữ yên lặng mới có thể vào ngủ. Cho nên, ngươi chớ có lớn tiếng kêu la, đi đường cũng muốn nhẹ một chút. Được. Nhậm Giã sở dĩ nguyện ý cho Hứa Thanh Yến 300,000 tinh nguyên làm học phí, nhưng thật ra là nguồn gốc từ cái kia Sơn Hà bút mang đến cho hắn rung động, chứ không nói trong đó hùng vị tráng lệ thần dị chi năng, chỉ nghe thấy cái tên này, kia liền có thể biết được, nó tuyệt không phải phàm vật, càng không phải là người bình thường có thể có được. Bên ngoài dù truyền ngôn Hứa Thanh Yến chỉ là không quan trọng nhị phẩm, nhưng hắn cho rằng, cho dù đối phương thật sự là nhị phẩm, cái kia cũng hẳn là có chút địa vị cùng nội tình, hẳn là sẽ không lầm nhân tử đệ. Trong lòng của hắn ôm cũng thế, như thật có thể học ít đồ tăng lên tự thân, 300,000 tinh nguyên tuyệt đối không lỗ. Dù sao đến hắn giai đoạn này, thăng hoa bất luận một loại nào thần dị bí pháp, kia cũng là rất khó. Nếu như đối phương là lừa đảo, ha ha, cái kia không có người có thể ở trên người ta chiếm một mao tiền tiện nghi. Hai người cùng nhau đi vào nội viện, Hứa Thanh Yến có chút đưa tay chỉ vào chiếc ghế nói, ngồi. Được. Nhậm Giã xoay người ngồi ở trên chiếc ghế, nội tâm có chút hưng phấn thử rõ xét nói, xin hỏi Hứa tiên sinh, ngài nhìn ta hẳn là học thứ gì? Hắn không có nói rõ tình huống của mình, chỉ hỏi đối phương cái nhìn, chính là muốn thử xem Hứa Thanh Yến có hay không nhãn lực. Dù sao hắn ngày đó khẳng định là cảm thấy được khí tức của mình, đối với chính mình không tính là hoàn toàn xa lạ. Trăng sáng sáng tỏ, bay múa theo gió bóng cây xuống, nửa tóc mai hoa dâm Hứa Thanh Yến, chỉ gác tay nói nhỏ, mấy ngày trước đây, cái này cổ đàm thị náo lên xôn xao lời đồn. Có người nói, đến nhân hoàng truyền thừa một vị may mắn tiểu tử, tại cổ đàm tông bí cảnh đại chiến diện bích nhân đinh hốn. Cái kia đinh hốn lại chỉ dùng nhục thân chi lực, liền đem tiểu nhân hoàng đánh cứt đái đều chảy đầy đất, lại hắn vận dụng một cây chí bảo thanh liên, cũng không thể hoàn toàn đem đối phương trấn áp. Ha ha, cái này truyền ngôn cũng không biết là thật hay giả. Hắn phỉ báng ta a, phỉ báng ta a. Nhậm Giã sắc mặt trở nên phi thường khó coi, a, truyền ngôn chính là truyền ngôn. Nói cùng chuyện thật, còn cất đái chạy đầy đất, là có người chui vào nhân hoàng trong quần nhìn kỹ sao? Ngươi là tiểu nhân hoàng sao? Hứa Thanh Yến hỏi. Không phải. Nhậm Giã trong lòng phi thường rõ ràng, đối phương đã biết được thân phận của mình, mà lại chính là tại Long Môn khảo nghiệm ngày đó, dù sao hắn đã động tới khí vận. Nhưng hắn còn là không có ý định thừa nhận, chỉ chứa điếc làm câm. Không phải, ngươi gấp cái gì? Ta chính là chán ghét lời đồn, cái kia nhân hoàng anh minh thần võ, tướng mạo phi phàm. Những người này nhàn đánh giám không có, chỉ biết lưới bạo người ta. Nhậm Giã chính nghĩa lâm nhiên, hắn có phải là thật hay không anh minh thần võ, cái kia trước không nói. Hứa Thanh Yến cất bước mà đi, nói nhỏ, ta chỉ hỏi ngươi, cái này đinh hốn nhục thân nghiền ép tiểu nhân hoàng truyền ôn, ngươi cảm thấy là thật hay không? Nhậm Giã nhíu mày trầm tư một chút, cũng không có giả mồm, hẳn là thật. Nếu bàn về nhục thân, cái kia tiểu nhân hoàng hẳn là xác thực không kịp đinh hốn. Bất quá, song phương đi đạo khác biệt, nhân hoàng tử cũng có nhân hoàng sở trường, chí bảo nguyện ý đi theo cùng hắn, cái kia cũng không phải là ngẫu nhiên. Ai nói nhân hoàng chỉ có thể đi diện hóa ngàn vạn thần thông đầu này lại đạo? Hứa Thanh Yến khịt mũi coi thường nói, nhân hoàng chính là thiên xá nhập mệnh thể, nhục thân thiên phú là bực nào chắc tuyệt. Nhưng cái kia xuẩn hô hô tiểu tử, lại chỉ biết lấy khí vận, truyền thừa pháp thuật, cùng chí bảo chi uy nên địch, những vật này mặc dù cường đại dị thường, nhưng tại một ít thời điểm, lại là phải bị thiên đạo áp chế. Ha ha, chỉ là một cái chướng khí mê vụ, liền có thể làm hắn không dám hiện hiện thần thông, lại đem hắn ép rơi vào cái bẫy, sắp chết chạy trốn. Như thế người ngu đến nhân hoàng truyền thừa, thật là ta trật tự tổn thương a. Nhậm Giác tự nhiên biết hắn tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng lại không phản bác được, bởi vì hắn cho tới nay xác thực đều chỉ dựa vào thuật pháp thần thông, IQ, cùng lực ý chí nên địch, đến nỗi nhục thân nhà, hắn mặc dù cũng dùng, nhưng lại chưa từng có nghiêm túc suy tư qua, chính mình nên như thế nào khổ tu, đi đến chính xác đường. Chương 680, Hứa Tiên Sinh nhập học 2, chương 680, Hứa Tiên Sinh nhập học 2, trọng yếu nhất chính là, hắn một mực cũng không có thời gian cùng cơ duyên tăng lên nhục thân của mình, từ lúc trở thành thần thông giả đến nay, hắn cơ hồ không có đỉnh trệ qua du lịch bí cảnh, lại kinh lịch đều là SSS khảo nghiệm, ở vào tình thế như vậy, người là hội đánh mất quy hoạch cùng suy nghĩ. Ngươi trả cho ta 300,000 tinh nguyên một bài giảng, bản kia tiên sinh liền vì ngươi chỉ một con đường đi. Hứa Thanh Yến thuận miệng nói, đó chính là thể pháp song tu, vô địch đương thời. Người này là hiểu tiêu thụ, bất quá Nhậm Giá không để ý đến hắn hòa bánh, chỉ nhẹ giọng hỏi, ngài cũng là tu nhục thân? Ta không tu. Hứa Thanh Yến lập tức khoát tay một cái, nhíu môi nói, tu nhục thân đều là đần độn mang hán, sáng suốt chưa mở, thô tục vô cùng. Cái này liền rất không có khí khái. Mẹ nó, ngươi nghe một chút ngươi nói chính là tiếng người sao? Chính ngươi đều không tu nhục thân, ngươi để ta tu. Nhậm Giá nháy mắt một cái, vậy ngài không tu nhục thân, hẳn là cũng đối với đạo này nghiên cứu rất sâu a. Thế thì cũng không phải. Hứa Thanh Yến khẽ lắc đầu, ánh mắt thản nhiên nói, ta đối với tu luyện nhục thân chi đạo rốt đặc cắn mai. Nhậm Giác một bước, bất quá chỉ điểm ngươi ngược lại là đủ. Hứa Thanh Yến lần thứ nhất nói ra hơi có chút cuồng ngạo lời nói, chỉ đưa tay chỉ hướng Long Môn, ngươi khóa là ở chỗ này, đi qua cảm giác sơn hà bút, không nên chống cự, làm hắn đưa ngươi dẫn vào một vùng hư không khác, sau đó ngươi có bất kỳ thủ đoạn đều có thể thỏa thích thi triển. Thời gian đâu? Ta giờ thìn trước đó kia là muốn rời khỏi. Nhậm Giác nhắc nhở một câu, không muốn sách thời gian, ngươi có thể kiên trì một nén hương, ta miễn ngươi một bài giảng. Hứa Thanh Yến cười tủm tỉm về. Nhậm Giác nghe hắn kiểu nói này, lập tức cũng quật cường, một lời đã định. Đi thôi. Hứa Thanh Yến khoát tay một cái, à, đúng rồi, ngươi 300,000 tinh nguyên một bài giảng, là không nuôi cơm. Cơm lời nói. Một bữa 30,000 đi. Nhậm Giác nghe xong lời này, không thể tin nhìn đối phương, ăn thịt rồng a. Một bữa 30,000. Ngươi làm sao không đi đoạn? Đoạn không có dạy ngươi đến nhanh a. Ta không tại nguyên nơi này ăn. Vậy không được, đây đều là một bộ buộc chặt tiêu thụ. Lên lớp, liền nhất định phải tại ta chỗ này ăn cơm. Chỉ ít một bữa. Hứa Thanh Yến lắc đầu, ngươi nếu là không đồng ý, liền từ cửa chính đi, nhưng lúc trước tinh nguyên là không có cách nào trả lại. Nhậm Giác cắn răng, có chút ý tứ. Mau đi đi. Hứa tiên sinh không kiên nhẫn thúc giục một câu. A, ta liền muốn nhìn xem ngươi nơi này đến cùng có cái gì khác biệt. Nhậm Giác cười lạnh lẩm bẩm một câu, cất bước liền đi hướng Long Môn, cũng đứng ở trong hành lang phát ra cảm giác. Ông. Treo ở Long Môn phía trên sơn hà bút, đột nhiên tạo nên một vòng phi thường hời hợt bừng sáng, chậm rãi bao phủ lại Nhậm Giác thân thể. Xoát. Một đạo thanh quang diệt vong, Nhậm Giác thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần này hắn cũng không phải là tiến vào hiểu ra trạng thái, mà là nhục thân đụng vào cái kia sơn hà chi địa. Liệt dương giữa trời, hào quang vạn trượng. Nhậm Giác đứng tại thông hướng sơn hà đỉnh thanh sơn phía dưới, quay đầu nhìn bốn phía nguy nga tráng lệ chi cảnh, lập tức trong lòng có không ít nghi hoặc. Nơi này làm khó không phải không gian ý thức, mà thật là một chỗ bí cảnh chi địa. Bất quá nơi này cái gì cũng không có, lại có thể học được cái gì đâu? Với anh, hắn đang chuẩn bị tùy tiện đi dạo thời điểm, cái kia sơn hà đỉnh bên trên lại đột có một cây bút cán bay ra. Hoành treo cùng liệt dương phía dưới, lại tại không người nắm cầm lúc, tự động vung đẩy. Soạn. Trong sông lớn, vô tận thủy quang vọt lên, như mực đen rội về bầu trời. Sơn hà bút nhiễm thủy quang, từ trên trời cao phi tốc phát hỏa, không bao lâu liền viết xuống một cái to lớn cấm chữ. Cái kia cấm chữ một thành, liền thẳng tắp từ trên màn trời rơi xuống, căn bản không dung Nhậm Giác né tránh đụng vào thân thể của hắn. Vâng. Đại địa có chút lay động, vô tận hào quang dâng lên. Chỉ trong nháy mắt, Nhậm Giác liền cảm giác được chính mình khí huyết giống như long tượng, khí tức lộ ra ngoài, bốc lên đến cực điểm, nhưng tự thân hết thảy pháp thuật thần thông toàn bộ như băng liệt hư không, ý thức không cách nào cảm giác, không cách nào kêu gọi. Không gian ý thức như một tòa kiên cố đến cực điểm kim cố, mặc kệ Nhậm Giác làm sao cảm giác, nó đều không có bất kỳ phản ứng gì. Xong, không gian ý thức bị giam cầm, ta mẹ nó liền nhân hoàng kiếm, nhân hoàng ấn đều không bỏ ra nổi đến. Nhậm Giác trong lúc nhất thời có chút ngập bức, nhưng còn nói không lên hốt hoảng trình độ, chỉ cẩn thận nhìn một phía. Lúc này, hắn tại mặt nước trong bóng ngược trông thấy chính mình ảnh hưởng, ở giữa tràn đường, lại có một cái phi thường hời hợt thiếu hụt, cấm. Ầm ầm. Trong lúc đó, sơn hà bút ở trên trời cao lần nữa chậm chậm huy động. Cái kia đầu bút lông điên cuồng thu liễm nơi đây rộng lớn vô ngần sơn hà chi lực, tựa như là một cái thôn tiên cự thú, dẫn phong vân quấy động, cuồng phong gầm thét. Không bao lâu, bút ngừng, đầm nước che kín bầu trời, tại liệt dương chiếu xuống, chiếu ra sơn hà bút vừa mới vẽ ra một cái hung thú. Trung đồng minh hoàng, lên. Trên bầu trời, giống như là vang lên thiên đạo thanh âm, cái kia từ đầm nước vẽ mà thành hung thú, vậy mà đột nhiên mở ra hai con ngươi. Nó sóng nước lưu chuyển, sinh động như thật, lại thân thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng nhìn xem cũng liền chỉ so với nuôi trong nhà gà đất hơi lớn một chút. Ba hơi về sau, nơi đây sơn hà chi lực đều chuyển cùng gà đất chi thân, nó lập tức bị thiên địa phát họa ra sát thái, huyết nhục ngưng tụ, vô cánh mà bay, lại triệt để xuống lại. Nhậm Dã ngơ ngác nhìn một màn này, chấn kinh đến nó lên miệng. Hắn trợn mắt nhìn con kia gà đất từ trên bầu trời bay thấp mà xuống, rơi tại một gốc không cao lớn lắm trên cây, lại chính lạnh lùng nhìn chính mình. Cái kia gà đất dương cánh không đủ dài 1 mét, nhưng mỗi một cây lông đuôi cuối cùng đều lóe ra giống như tinh sa tia sáng, lại chỗ cổ vảy ngược xoắn ốc sinh trưởng, bày kín toàn thân, chỉ nhìn liếc mắt liền sẽ lệnh người cảm thấy cái kia lân phiến cứng rắn dị thường. Nó toàn thân tản ra yếu ớt thất thải hào quang, thân thể nhìn cực kỳ xinh đẹp, lại hai con thanh lãnh đôi mắt đều là sông đồng, chỉ hơi nhìn thẳng lệch sẽ cảm thấy hai mắt nói. Nó rất xinh đẹp, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, này chim chỉ có một cái chân, một cái móng vuốt. Nó một chân đứng ở trên cây, ngẩng lên cái cổ, lộ ra một bộ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng, nhìn rất là cao ngạo. Nhậm Dã híp mắt đánh giá nó, ngươi chính là vừa rồi trên bầu trời kêu trùng đồng đại điểu. Tam phẩm, cũng xứng gọi bản hoàng đi ra. Cái kia chim đôi mắt khinh bỉ nhìn về phía Nhậm Dã, nâng lên cánh trái che miệng cười nhạo nói, ha ha, nhiều năm như vậy đều không người đến, tam phẩm liền tam phẩm đi, làm cái việc vui thôi. Nó vừa mới nói xong, liền phi thường không giảng võ đức nhẹ nhàng đong đưa cánh trái. Siêu, một tiếng thê lương tiếng xé gió triệt, cánh chim vung kẽ xuống, một đạo mảnh khảnh mũi nhọn, nháy mắt phá toái hư không, thẳng đến Nhậm Dã cái cổ bồi đến. Nó xuất thủ chính là sát chiêu, hoàn toàn không giảng một tia thể diện. Nhậm Dã nháy mắt trừng to mắt, bản năng muốn vận chuyển tinh nguyên chi lực, cũng tế ra nhân hoàng kiếm ngăn cản, nhưng hắn tay vừa nâng lên, mới nghĩ đến mình bị cấm tự pháp giam cầm thân thể, đã không có năng lực tại đi triệu hoàng kiếm ca. Siêu, không kịp nghĩ nhiều, Nhậm Dã chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực, cất bước hướng bên trái né tránh. Chương 680, Hứa Tiên Sinh nhập học 3. Chương 680, Hứa Tiên Sinh nhập học 3. Phúc. Phong nhận qua, một đạo máu tươi báo tố ra, nháy mắt tại Nhậm Dã trên cánh tay trái vạch ra một đạo khắc sâu thấy xương vết thương. Chỉ lần này, Nhậm Dã liền ý thức đến, chính mình muốn xong đời. Nhục thể của hắn tại phong nhận trước mặt, liền cùng giấy không sai biệt lắm, vừa mới nếu không phải là mình phản ứng nhanh, chỉ lệnh cái kia phong nhận lau cánh tay xẹt qua lời nói, khả năng này hắn đầu này thủ đoạn đều muốn bị đồng loạt chặt đứt. Mà lại, hắn nhục thân tốc độ, cũng căn bản tránh không khỏi một chân gà đất phong nhận, càng không có biện pháp mở thánh đồng. Mẹ nó. Nhậm Dã thoá mạ một tiếng, quay đầu liền chạy. Khanh khách đát. Ta đến nha. Một chân gà đất phát ra quái khiếu thanh âm, trêu tức theo trên cây bay lên, bắt đầu truy đuổi hắn, tra tấn hắn, dùng miệng mổ hắn, cắn nó, cực điểm nhục nhã sự tình. Thanh Hóa trong thư viện, Hứa Thanh Yến như cái con trai cả, đầu tiên là ở bên viện nhóm lửa, kiên nhận đến cực điểm đem phu nhân sáng sớm muốn uống chén thuốc sắc bên trên, cũng ở bên cạnh trên lò đơn độc mở cái tiểu táo, cho lão bà chịu một nồi mùi thơm bốn phía cháo. Hết thể làm tốt, hắn lại từ trong phòng lấy ra một tấm giấy trắng, tay cầm bút lông, giống bay phượng múa ở phía trên viết 8 chữ to. Người hữu duyên đến, Long Môn bế quan. Viết xong, hắn liền cầm một bát bột não, đi ra Long Môn, đem hắn tiếp tại cũ nát trên cánh cửa, cũng đường cũ trở về đem hắn đóng lại, chen vào chốt cửa. Từ hôm nay trở đi, Thanh Hỏa thư viện liền không ở có tam phẩm phía trên Long Môn khảo nghiệm, chỉ giảng bài cùng Nhậm Dã một người. Hứa Thanh Yến quan Long Môn về sau, lại đi học đường chính đường, cũng theo bên trong không gian ý thức lấy ra mấy trăm bản điện tịch, cẩn thận từng ly từng tí bố trí tại từng cái trên giá sách, cũng không ghét kỳ phiền tiêu chú thuộc loại, lấy cung cấp người thuận tiện tìm kiếm. Bên ngoài đen kịt một màu, hắn đứng tại đèn đuốc nhảy lên trong đường, xoay người ở trên tờ giấy trắng viết xuống một hàng chữ lớn, tính mịch tí mắng, tự động nghiên tu, vật quy nguyên vị, không cần thiết tham lam, vào đốn ngộ người, nội viện giải thích nghi hoặc. Hứa Thanh Yến làm việc chậm rãi, lại rất có chữ pháp, hắn tại hàng chữ lớn này phía dưới, cố ý cho thấy tự động nghiên tu thời gian, để tránh cho mọi người sớm đến hoặc là đến chậm. Này giơ lên, hắn không lấy một xu, chỉ muốn lấy điện tịch tặng cho nhị phẩm trở xuống, thần thông thấp kém thần thông giả. Có thể nhìn bao nhiêu, có thể học bao nhiêu, có thể ngộ bao nhiêu, đều xem chính bọn hắn. Người kinh lịch là có hạn, lại Hứa Thanh Yến đã ý thức được chính mình mỗi ngày muốn chịu lớn đêm, cho nên hắn chỉ có thể cầu được song toàn pháp, một bên tư giáo, một bên chồng người. Đợi tất cả những thứ này làm tốt, đều đã là nhanh đến giờ tí cuối cùng. Hứa Thanh Yến có chút kinh ngạc nhìn về phía Long Môn, nhíu môi nói: "Tiểu tử này còn rất linh, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Xem ra, bản tiên sinh nói một nén hương, có chút qua loa. Được thôi, đằng sau tìm cớ, lại đem cái kia đường miễn phí khóa tinh nguyên phạt trở về là được." Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại theo bên trong không gian ý thức cầm ra mấy cái vô cùng bẩn vải rách túi, cũng nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Một bữa cơm, ta muốn làm chút gì cho hắn ăn đâu." Dưới đèn đuốc, hắn cẩn thận tìm kiếm từng cái túi, cuối cùng theo một cái không đủ lớn cỡ bàn tay trong túi, túm ra một khối tối như mực, lại che kín nấm mốc cùng cho bụi màu đen thịt heo. "Liên ngươi, thịt kho tàu." Hứa Thanh Yến phí sức nâng lên thịt heo, cất bước liền đi hướng bữa ăn phòng. Tâm tình của hắn cực kỳ ổn định, hãy kiên nhẫn 10 phần, tẩy thịt, cắt khối, hái rau, đốt qua, nấu cây ớt, vào dầu. Một mạch mà thành, động tác thuần thục để người có chút đau lòng. Cổ Đàm Tông bí cảnh. Tào Vũ Phi ngồi ngay ngắn tại ghế đá phía trên, hai tay chống cằm, hai mắt chịu cùng gấu trúc, lộ ra một cố một giọt đều không có cảm giác mệt mỏi. Đạp đạp. Tiếng bước chân từ bên ngoài vang vọng, Đinh Hôn cất bước đi đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Ngươi là ở trong này ngồi một đêm sao?" Tào Vũ Phi ngơ ngác nhìn phía trước, đưa tay chỉ chính mình huyệt thái dương, "Mẹ nó." Đối phương hướng vương bát, cũng không tiến công, cũng không suy nghĩ phá cục kế sách. "Cái này làm ta vạn phần khó chịu a. Tiểu nhân hoàng không có thoát khốn hoặc chết tại cấm địa trước đó, bọn hắn hẳn là sẽ không còn có động tác." Đinh Hôn thản nhiên nói, "Bất quá mang xuống, đối với chúng ta mà nói, cũng không có cái gì chỗ xấu. Ban ngày tầm bảo là công bằng, bọn hắn tại tích lũy, chúng ta cũng tại tích lũy. Tào Vũ Phi vịn mặt bàn đứng người lên, chậm rãi lắc đầu nói, rất lớn người nói, cổ Đàm thị có một cái biến cố. Nghĩ đến chính là cái kia tiểu nhân hoàng, hắn một ngày bất tử, ta trong lòng này liền không nỡ. Như thế rằng có nữa, cho dù đối diện bất tử, vậy ta cũng phải nhanh điên. Ta hai ngày này trong đầu, tất cả đều là tiểu nhân hoàng thân ảnh. Người này là đương thời kình địch. Vậy ngươi suy nghĩ một đêm, nhưng có thu hoạch? Đinh Huấn hỏi. Có. Tào Vũ Phi khẽ cau mày nói, ta có một kế, nhất định cắn khôn. Chỉ có điều, cần chậm rãi thả tuyến, dùng nước cấm nấu hết xanh phương thức. Chậm rãi làm thành này cục. Nếu là này cục một thành, cái kia vạn tượng môn thất bại, lại tuyệt không xoay người khả năng. Cần ta làm cái gì? Đinh Huấn hỏi. Ta cẩn thận suy tư một chút, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng là không cách nào hoàn thành bố thành này cục. Tào Vũ Phi ánh mắt thông gió nhìn về phía hắn, ngươi ngày mai liền tay cầm thông lệnh cách cửa đi. Đi tìm rất lớn người sao? Phải, cũng không phải. Tào Vũ Phi suy tư một chút, đi để rất lớn người tìm linh đang hội người, bọn hắn nơi đó có một vị tồn tại đặc thù, là ta tạo thành này cục mấu chốt. Được. Đinh Huấn trọng trọng gật đầu, ta đi. Hô. Tào Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, gắt tay nói, chủ cũ phù hộ a, hy vọng tiểu nhân hoàng có thể chết ở cái kia một chỗ trong cấm địa. Kể từ đó, chúng ta đến là không cần như thế đại phí chắc trở. Hắn có khí vận ra thân. Đinh Huấn tao mày nói, ta vẫn là càng hy vọng hắn có thể chết ở trong tay của ta. Huynh đệ, chấp niệm quá sâu, dễ dàng đem chính mình bất tử. Tào Vũ Phi vô bờ vai của hắn nói, được rồi, ngươi cái tính tình này cũng biến không được, thay đổi cũng không phải ngươi. Ta không nói. Rất lớn người phải chăng có nói, cái kia thai ách lúc nào giáng lâm? Đinh Huấn hỏi. Không nói. Nhưng nếu như chúng ta không thể tranh đoạt xuống cổ Đàm Tông, cái kia thai ách có thể sẽ phát sinh ở trong này, trái lại, vậy liền có thể sẽ phát sinh tại Hoàng Linh thành phố. Tào Vũ Phi nhìn xem hắn, chúng ta cũng nhất định phải để hắn phát sinh tại Hoàng Linh thành phố. Không bao lâu, mặt trăng lặn mặt trời mọc, gió sớm khẽ mướt, giữa thiên địa thổi qua trận trận vạn vật khôi phục khí tức. Từ ngực, Long Môn bên trong, Nhậm Gia toàn thân khét lẹn, huyết nhục băng liệt từ sơn hà trong bút, ngã vào hành lang bên trong. Hắn không nhúc nhích gục ở chỗ này, bộ dáng cực thảm, giống như chết. Không, không phục. Ta không phục. Ta muốn tu phí. Qua trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, một đạo thanh âm yếu ớt mới tại Long Môn bên trong vang vọng. Chương 681, khổ tu nhục thân, suy nghĩ phá cục chi đạo, 1, chương 681, khổ tu nhục thân, suy nghĩ phá cục chi đạo, 1. Sau 22 ngày, sáng sớm, giờ dần hơn phân nửa. Sáng rỡ chiều dương phủ kín Thanh Hòa thư viện, chim chóc hí lên, hương hoa chợt chợt, liền trong không khí đều lộ ra thơ ngọt. Nhậm Giã từ hậu viện lâm thời xây dựng một chỗ tắm trong dạp đi ra, tóc dài ướt sũng mà khoác lên ở trên vai, làn da hóng ánh trong suốt, trong trắng lộ hồng, giống như con mới sinh. Hắn toàn thân tản ra một cỗ không hiểu có cây mùi thơm, trong bụng tinh hạch cũng có chút nở rộ hào quang màu xanh biếc, vừa đi thoáng qua một cái trong lúc giơ tay nhấc chân, lại dẫn tới trên cây chim bay liễu ríu bay thấp mà đến, lít nha lít nhít đứng tại trên vai của hắn. Không muốn làm a, ta muốn ăn cơm. Hắn đưa tay muốn đem trên bờ vai chim bay đuổi đi, có thể thử hai lần, đám kia chim bay lại chỉ gặp một lần hắn rơi tay, liền cũng đều mặt dậy mày dạn bay thấp trở về, làm sao đuổi cũng không đi. Loại này dị tượng đại khái là 5 ngày trước phát sinh. Ngày đó, hắn tại Sơn Hà chi địa bên trong, bị con kia chân sau gà cùng một vị mỹ lệ giao nhân liên thủ truy sát, nhục thân bị tàn phá đến cực hạn, cho nên lại tự động luyện hóa ném một cái ném theo tổ địa bên trong chiếm được sinh mệnh lục thúy. Từ đó về sau, hắn nhục thân phát sinh thủy biến, khí huyết tràn đầy như hung thú, lại lực tự lành cực mạnh. Mỗi lần tiến vào Sơn Hà chi địa bị đánh đến nỗi ngay cả nhân dạng đều không có về sau, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày, liền có thể cơ bản khỏi hẳn, liền ăn dược đều không còn muốn ăn. Đồng thời, bởi vì hắn luyện hóa ném một cái ném sinh mệnh lục thúy, nhục thân thành bảo, sinh mệnh khí tức dị thường nồng đậm, cho nên cũng thường xuyên hội dẫn tới phi cầm tẩu thú bản năng thân cận với hắn. Thân thể nhỏ bé đều thích ở trên bả vai hắn đứng sững, hoặc xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn, mà những cái kia thân thể khá lớn, thường xuyên hội người hắn mông trung ương, cũng lộ ra khát vọng ánh mắt. Hắn mỗi lần tại Sơn Hà chi địa nhìn thấy có cỡ lớn dị thú đi theo chính mình phía sau cái mông, đều rất muốn quay người hỏi một câu, "Đại Ngốc Xuân, ngươi muốn làm gì?" Hơn 20 ngày này, Nhậm Giã tổng cộng tiến vào 9 lần Sơn Hà chi địa, đồng thời cùng 4 loại biến thái hung thú giao thủ qua. Mới đầu là tiến vào một lần, muốn nghỉ ngơi 2 ngày tiếp tấu, về sau là tiến vào một lần, nghỉ ngơi 1 ngày. Cho tới bây giờ, hắn tại những cái kia cường hãn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hung thú trong tay, đã có thể làm được tuyệt đại bộ phận thời gian chạy trốn, cực ít thời gian phản kích. Đến nỗi phản sát hoặc là chiến thắng, kia là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhậm Giã đã phẩm đi ra, cái kia mấy cái hung thú chí ít đều là tứ phẩm đỉnh phong nhất nhục thân, lại nhất định vẫn là phong ấn tự thân lực lượng. Bởi vì Nhậm Giã mỗi mạnh một điểm, bọn hắn cũng sẽ mạnh một điểm, từ đầu tới cuối duy trì cực điểm nhục nhã cùng trào phúng đùa bỡn tư thái. Bất quá, cho dù hắn bị ngược vừa vặn không xong ra, lại 9 lớp tiền cơm, thật cũng tốn 297 vạn tinh nguyên, nhưng nội tâm của hắn còn là cảm kích Hứa Thanh Yến. Đám hung thú này dù hẳn là chỉ là bị Sơn Hà bút biến hóa ra, nhưng lại cái đỉnh cái có lớn địa vị, là tồn tại trong truyền thuyết. Bọn chúng cùng nhau cho Nhậm Giã uy quyền, rèn luyện thân thể, cái này giảng bài tiên sinh thành viên tổ chức quả thực xa hoa đến không biết xấu hổ tình trạng, cũng là rất nhiều người đều tiêu phí không dậy nổi. Rất hiển nhiên, đây là một lần dùng tiền mua được đại cơ duyên, nhất định là máu kiếm không lỗ. Nhậm Giã cất bước đi tới chính phòng trước bên cạnh, xoay người ngồi ở trên chiếc ghế, la lớn, cơm của ta đồ ăn đâu? Lại trễ, lại trễ. Ta nói Hứa tiên sinh, ngài đến cùng có thể hay không có chút phục vụ thái độ a? Lần sau còn như vậy, ta liền để ngươi cho hóa đơn ngang. Hứa Thanh Yến mặc áo vải, vây quanh vô cùng bẩn tạp dề, tay phải mang theo một cái cao nửa thước thùng cơm lớn, giống như là muốn cho heo ăn nói, lại nhả nhà, đến, đến. Cơm đều sớm làm tốt, thả tại cơm hộp người trung gian ấm, ngươi giống cái gì a? Trong lúc nói chuyện, hắn đem thùng cơm thả tại trên bàn bông, quay người lại trở về cầm bốn bàn có lạnh có nóng, mỹ vị ngon miệng thức ăn. Cái này bốn mâm đồ ăn, chợt nhìn bề ngoài đều không thế nào đẹp mắt, nhưng lại mùi hương đậm đặc bốn phía, lệnh người chảy nước miếng. Nhậm Giác tại cái này ăn chín bữa ăn cơm, càng ngày càng cảm giác cái này Hứa tiên sinh dạy học có chút nhân tài không được trọng dụng. Hắn nếu là đi Hoa Hạ ăn nhiều nước mở tiệm cơm, vậy khẳng định một năm liền có thể đưa ra thị trường. Hắn nấu cơm thật ăn quá ngon, lại dùng nguyên liệu nấu ăn cũng đều phi thường mới mẻ, Nhậm Giác hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Cũng tỉ như trước mắt cái này bàn kho viên thuốc, mặc dù chỉ có hai viên, nhưng lại to đến cùng đầu sư tử, chất thịt quy đạn, lại nội bộ còn có bao vây lấy mạch máu gần đầu, hung hăng cắn, còn có thể bảo tương. Hắn đến qua một lần về sau, liền nghĩ làm cho đối phương lại làm một lần, nhưng Hứa tiên sinh lại nói, thứ này là hạt lượng, không có tốt như vậy làm. Cho tới hôm nay, đối phương mới làm lần thứ hai. Nhậm Giác nhìn xem thức ăn trên bàn, thèm ăn nhỏ dãi, trực tiếp dùng chậu gỗ xới cơm, cũng tò mò hỏi, cái này viên thịt đến cùng là cái gì làm a, tại sao ta cảm giác ăn sẽ lên nghiện a? Đây không phải làm, là một loại trời sinh. Hứa tiên sinh lười nhác giải thích, nhanh ăn đi, đừng hỏi nhiều như vậy. Nha. Nhậm Giác đều sớm cực đói, chỉ khẽ gật đầu về sau, liền bắt đầu vung lên gió lớp bữa, mạnh mạnh cơm khô. Hắn trong khoảng thời gian này sức ăn bạo tăng, một bữa phải ăn nửa thùng cơm, là 10 cái người trưởng thành lượng, bất quá dùng bữa ngược lại là tương đối ít, 4 bàn liền đủ rồi, lại nhiều ăn liền sẽ có một loại dinh dưỡng quá thừa cảm giác, thậm chí nửa đêm hội toàn thân khô nóng. Ngẫu nhiên sẽ còn nhớ tới Đường Phong cái kia thổi qua liền phá ra thịt, cùng sau mông mời quân đi vào đạo phủ. Ôi, cái này đều ăn được nha. Không bao lâu, trong môn vang lên một đạo dịu dàng dễ nghe thanh âm, Hứa phu nhân thân mang một bộ lụa bảo, cao buộc tóc đuôi tóc, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại đi ra. Nhậm Giác quay đầu nhìn một cái, mập mờ hô nói, gặp qua Hứa phu nhân. Ôi, ta nói phu nhân a, ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy rồi? Lúc này gió mát, ngươi chậm rãi điểm. Hứa tiên sinh lần nữa lộ ra một loại không dơ hèn mọn biểu lộ, đi chậm chậm đi tới bậc thang bên cạnh, thói quen đưa tay nâng lên nàng. Hứa phu nhân nhẹ nhàng bước liên tục, lắc mông chi đi tới bàn vương bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Nhậm Giác nhìn nàng một cái, trong lòng tự đủ xấu, hôm nay cũng có đau. Khanh khách. Hứa phu nhân hé miệng cười một tiếng, ung dung mở miệng nói, xe nghiến a, hôm nay tiểu nhân hoàng sau khi đi, ngươi liền đem hôm qua mua được son phấn bột nước lui đi đi. Vì sao a, phu nhân? Ta cảm thấy cái kia bột nước màu sắc tươi đẹp, phong cách phát triển, chính phối ngươi cái này dùng nhan tuyệt thế a. Hứa Thanh Yến định nọt trả lời. Cái giấm màu sắc tươi đẹp a, bất quá là một chút làm ẩu dòng chi tục phân thôi. Hứa phu nhân ánh mắt u ám nhìn hắn, hoán giận nói, ta đều cùng ngươi nói, cái thời đại này thay đổi, dạy học cho người là không kiếm được cái gì tiền tài. Ngươi muốn làm gian thương, ngươi đến không biết xấu hổ, muốn treo giá, dạng này tài năng nuôi nổi nhà a không phải làm sao đến mức để trong nhà bàn đường, dùng những này trên sạp hàng rách dưới hàng a. Chương 681, khổ tu nhục thân, suy nghĩ phá cục chi đạo, 2, chương 681, khổ tu nhục thân, suy nghĩ phá cục chi đạo, 2, Nhậm Giác một bên cơ cô, một bên lặng lặng mà nhìn xem vị này Hứa phu nhân biểu diễn. Vị này Hứa phu nhân ngày thường cho nhan như ngọc, vũ mị yêu kiều. Nàng mượt mà trên mặt trái xoan, lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, làn da thổi qua liền phá, hẹp dài mắt phượng lộ ra một cô thành thục nữ nhân đặc thủ lưỡi biếng cảm giác. Môi đỏ nước nhuận sung mãn, liền giống như một viên thành thục mật đảo, làm cho người mơ màng. Nàng vòng eo tinh tế, tư thái thướt tha, chân ngọc giấu tại trong váy như ẩn như hiện, chỉ là hướng chỗ ấy một tòa, liền xinh đẹp đến dễ dàng lệnh người tự ti mà cảm, không dám nhìn thẳng. Chỉ là tướng mạo mà nói, nàng cùng dung mạo nho nhã tuấn lãng Hứa Thanh Yến, ngược lại là một đôi tuyệt phối. Nghĩ đến bọn hắn lúc còn trẻ, khả năng đã từng giành chấn một chỗ, là thế nhân ao ước quyến lữ. Nhưng đến tuổi già, cái này hai đứng tại một khối, cũng không phải là người tốt lành gì. Hứa phu nhân bình thường là không tiếp khách, cũng sẽ không đi trong học đường, cho dù gặp được đi vào viện thỉnh giáo thần thông giả, đó cũng là nho nhã lễ độ, khéo léo trang nhã. Nhưng nàng duy chỉ có thái độ đối với Nhậm Giác, lại là có chút chà chà, thường xuyên kể một ít âm dương quái khí, tràn ngập ám chỉ tắc hối. Phản phất là nhìn thấy một cái dê béo, không làm thịt liền có chút có lỗi với mình quy đồng dạng. Bất quá, Nhậm Giác là cái gì FG? Hắn cân nhắc đến cái này Hứa Thanh Yến có chút quá sợ vợ, thậm chí Hứa phu nhân hơi thổi một điểm bên gối gió, vậy hắn liền thở mạnh cũng không dám, cho nên tại học nghệ không có kết thúc trước đó, hắn quyết định phối hợp đối phương, lấy thú săn thân phận xuất hiện, cuối cùng thực hiện kinh tế và quy phương diện song trọng phản sát. Khu khu. Nhậm Giác manh bỗng nhiên làm xong cuối cùng một hạt cơm, sau đó lau miệng nói, Hứa phu nhân, ngài nói đến rất hợp, cái này dòng chi tụ phấn, sao có thể phối ngài cái này dung nhan tuyệt thế đâu? Ngài yên tâm, hậu thiên ta lại đến thêm khóa, nhất định thuận tay cho ngài mang một chút cổ đàm thị tốt nhất son phấn một nước. Ta thậm chí có thể gọi ta cái kia hắc nô thợ thủ công, cho ngươi chuyên môn điều chế một loại từ kỳ dị hoa cỏ, thiên tài địa bảo nghiên cứu ra bột nước, đảm bảo ngài một vòng bên trên, liền trẻ tuổi 20 tuổi. Hứa phu nhân thấy hắn như thế thượng đạo, cũng không nhịn được khanh khách một tiếng, ha ha, đối với ta mà nói, trẻ tuổi 20 tuổi, tương đương không có trẻ tuổi. Mạ muội hỏi một câu, ngài bao lớn rồi? Nhậm Giác có chút hiếu kỳ. Hẳn là so ngươi tổ mãi mãi số tuổi còn lớn hơn. Hứa phu nhân mặt cười như hoa, như tại nửa thật nửa giả nói đùa. Vậy ngài bảo dưỡng đến nhưng quá tốt, nhìn xem liền cùng 18-19 tuổi tiểu cô nương không sai biệt lắm. Nhậm Giác tại thể chế thời điểm, đã từng đem phó cục hơn 200 cân lão bà, lắc lư đến phát ra từ phế phủ mà tin tưởng chính mình tư sắc có thể so với phẩm gia, dẫn đến tuyệt thời gian hành kinh đều so người khác muộn 3 năm. Ăn cơm xong, hắn cho Hứa phu nhân cung cấp đại khái 20 điểm cảm xúc giá trị về sau, liền đứng dậy cáo tử. Hứa Thanh Yến đem Nhậm Dã đưa ra Long Môn, gác tay dặn dò, ngươi không thể gián đoạn, trễ nhất 2 ngày sau đến. Ta biết. Được, ngươi đi đi. Hứa Thanh Yến chuẩn bị đóng cửa. Chờ một chút. Nhậm Dã vây tay ngăn cản, rất đột nhiên cười hỏi, tiên sinh, tới đây cầu học người, không có 1.000 cũng có 800, ngài vì cái gì vẹn vẹn giảng bài tại ta, thái độ đối với ta cũng có chỗ khác biệt đâu. Bởi vì ngươi có tinh nguyên A. Hứa Thanh Yến rất chân thật trả lời. Không đúng. Lấy Sơn Hà bút thần dị chi năng, cho dù là tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm cao thủ đến đây, cũng nhất định có thể có thu hoạch. Ngài dù cho thu phí 1 triệu tinh nguyên một bài giảng, ta cảm thấy cái này Thanh Hòa thư viện cửa, sợ rằng cũng phải bị đạp nát đi. Nhậm Dã lắc đầu đánh giá một câu. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, Hứa Thanh Yến tóc mai bay lên, hắn đứng ở bên trong cửa, cẩn thận suy tư một chút, chân thành nói, cũng vì tiền, càng thêm sau lưng hư danh. Ngươi chính là nhân hoàng, ta như chỉ điểm ngươi, cho dù 100 năm về sau, cũng chắc chắn lưu danh sử xanh. Cái này mở đường giảng bài, ta dù bán chính mình một thân kiến thức đã học, dốc túi dạy dỗ, có thể đổi đến lại là đầy dự cổ đàm thị, khắp nơi bị người truy phủng, được người tôn kính. Ta một giới lưu vong tha hương nhiều năm nghèo túng người đọc sách, có thể có cái này danh vọng, cái kia còn cầu cái gì đâu? Chết cũng không tiếc. Hắn nói đến câu câu đều có lý, cũng vô cùng chân thực, nhưng Nhậm Dã vẫn như cũ không tin. Hắn cảm thấy đây là một cái lấy cớ, nhưng không có lại hỏi tới cần thiết. Nhậm Dã có chút ông quyền, kia liền chúc tiên sinh danh mãn thiên tỷ địa đi. Ha ha ha, cũng chúc ngươi sớm ngày thể pháp song tu, vô địch đương thời. Hứa Thanh Yến cười mở cười, thân ảnh gầy yếu phảng phất ẩn vào trong nội viện một mảnh an khang tường hòa, chiều dương rực rỡ bên trong. Sáng sớm, cổ Đàm Tông bí cảnh lô cốt bên trong, Nhậm Dã vừa muốn đi tìm Vương Trường Phong, liền nhìn thấy Xuân Ca rực rỡ cười đi tới gian phòng của mình. Hắn thoáng sửng sốt một chút, cười nói, có chuyện gì a? Xuân Ca tám người cũng là bị chữ đạo gia hô tiến vào cổ Đàm Tông tinh môn, lại vừa mới bắt đầu cùng Nhậm Dã bọn người cũng một khối cùng bạn tượng môn phát sinh xung đột. Hắn mặc dù dáng dấp tướng mạo thô kệch, nhưng lại tính tình ngay thẳng, làm người trưởng nghĩa. Hơn 20 ngày này tiếp xúc xuống tới, Nhậm Dã phát hiện hắn là một cái thực tế người, mà hắn thích nhất cùng thực tế người kết giao bằng hữu. Không có chuyện gì, chính là ghé thăm ngươi một chút. Xuân Ca thử hai hàm răng trắng, xoay người ngồi tại chiếc ghế phía trên, lộ ra một bộ rất mập mờ biểu lộ. Nhậm Dã nháy mắt một cái, ngươi cười đến làm sao giống như là muốn thu phí như. Đến cùng làm sao rồi? Ha ha, thật không có sự tình. Được, cái kia không có chuyện, ta liền đi trước, đi tìm Vương đạo trưởng tâm sự. Nhậm Dã làm bộ đứng dậy. Chờ một chút, chờ một lát. Xuân Ca kéo lại hắn, cười nói, gấp cái gì a? Cho chuyện hai câu. Tiếng nói rơi, tay phải hắn lật một cái, lòng bàn tay liền thêm ra một bộ phi thường hoa mỹ nữ tử áo bào trắng, vật này tên là mưa rơi tránh nước áo, cho dù người ở dưới nước ngâm một ngày, đứng dậy lúc, trường bào này cũng ý nguyên khô mát. Hắc hắc, đưa ngươi. Phu nhân ngươi không phải cũng ở trong này sao? Cho nàng xuyên đi. A, đúng rồi, thứ này mua được là không ai xuyên qua, mới, tiến tâm. Hắc hắc. Hắn lộ ra liếm cầu đủ cười, cái này liền để Nhậm Dã rất bất an. Vì sao không lý do đưa ta một kiện chân bảo áo trắng a? Nhậm Dã không có nóng lòng thu lấy, chỉ tỉnh táo hỏi, chúng ta là làm danh tiếng, ngươi nói trước đi sự tình, ta nhìn có thể hay không xử lý. Huynh đệ, ngươi thực sự là liếc mắt liền có thể xem thấu ta tiểu tâm tư. Xuân Ca gãi gãi đầu, một chuyện nhỏ. Chúng ta lúc trước không phải hết thể tiến đến 19 vị ngoại nhân sao? Đào đi các ngươi 5 cái, còn có 14 người. Trong khoảng thời gian này, ta cùng những tiểu đội khác đội trưởng đều câu thông một chút, tất cả mọi người cảm thấy, tán nhân trong này cũng phải lẫn nhau chiếu cố, cho nên liền muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không đem bọn hắn đều phân chia đến một cái tiểu đội đi, dạng này có chút chuyện gì, cũng tốt lẫn nhau chiếu cố. Liền cái này a? Đúng a, liền chút chuyện này. Ha ha, chúng ta tán nhân cũng muốn câu thông một chút tình cảm nha. Xuân Ca gật đầu. Chương 681, khổ tu nhục thân, suy nghĩ phá cục chi đạo, 3, chương 681, khổ tu nhục thân, suy nghĩ phá cục chi đạo, 3, được, ba ở trên người ta. Nhậm Dã một lời đáp ứng, ta một hồi liền cùng Vương đạo trưởng giảng, vấn đề không lớn. Đúng, mặt mũi ngươi lớn, ngươi vừa nói hắn khẳng định đáp ứng. Xuân Ca nhai răng, tạ ngang, huynh đệ, ý dị phục này ngươi lưu lại đi, mau lên. Nói xong, hắn để quần áo xuống, quay người muốn đi. Nhậm Dã nhìn xem bóng lưng của hắn, liếc mắt liền nhìn ra đến Xuân Ca nội tâm ý tưởng chân thật nhất, hắn tử này mặc dù thô kệch, ngay thẳng, nhưng dù sao cũng là tam phẩm đỉnh phong kẻ ra đời, hắn cơ bản IQ, EQ, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, Nhậm Dã cảm thấy hắn tìm đến mình đảm chuyện này, kỳ thật chính là một cái làm nền qua đi xã giao cớ thôi, hắn hẳn là muốn cùng chính mình duy trì quan hệ tốt đẹp, mượn cớ tặng lễ, cứ như vậy, hắn ở trong bí cảnh có thể ôm chặt người đón giao thừa đuổi, không đến mức bị coi như pháo hôi sử dụng, thứ hai mượn chính mình cũng có thể cùng người đón giao thừa xen lẫn trong một khối, cho dù ở bên ngoài bí cảnh, cũng coi là có nhân mạch. Đương nhiên, thứ này là 2 triệu, song phương giao hảo, cái kia Hoài Vương cũng tương đương có Xuân Ca người này mạch. Hắn làm sơ suy nghĩ về sau, lập tức đứng người lên nói, chờ một chút, Xuân Ca. Thế nào rồi? Xuân Ca đi tới cửa quay đầu. Nhậm Dã cầm áo choàng đi tới, chút chuyện nhỏ như vậy, không cần cho ta tặng lễ, chúng ta đều là huynh đệ. Ôi, đây cũng không phải là cái gì quá quý giá chứ bảo, ngươi liền cầm lấy đi. Không không, ngươi quá khách khí, thật không cần. Nhậm Dã vô bờ vai của hắn, lời nói đơn giản nói, chúng ta hợp tính, ngươi muốn không phải nói cảm tạ, vậy ta cũng cho ngươi chỉ một con đường sáng kiểu gì. Thật tốt, ngươi nói. Ngươi dạng này, cách cửa về sau đâu, ta cho ngươi dẫn tiến một chút, giúp ta quản lý Thanh Lương phủ bí cảnh Hoàng phủ dẫn, ngươi cùng hắn trao đổi một chút." Nhậm Giã thấp giọng nói, "Ta không tại, lão tiểu tử kia chính là nhất có quyền lực người. Đến lúc đó, để hắn cho ngươi ban bố một cái có thể tại Nam Cương cùng Thanh Lương phủ ở giữa làm ăn bán dạo lệnh. Ngươi về sau có thể mang một đám huynh đệ đến Thanh Lương phủ đầu tư, làm ăn. Hơn nữa còn có quan phương chiếu cố, sẽ không lỗ. Dạng này các ngươi tiểu đội tài năng ổn định." Xuân Ca vừa nghe thấy lời ấy, lập tức hai mắt sáng tỏ nói, "Huynh đệ, ngươi cái này đây là vì ta chỉ một con đường sang a. Quả thực là tái sinh phụ mẫu a. Chúng ta người chơi tự do, bình thường nào có cơ hội thưởng chú người khác tư lưu bí cảnh a. Ngươi đây không phải để ta cảm tạ a, ngươi đây là lại cho chúng ta một đầu con đường phát tài a." "Không có, không có. Bên kia bán dạo lệnh, có thể là muốn giao một chút tiền thế chấp. Đây coi là chuyện gì a? Chỉ cần 200-300 vạn tinh nguyên trở xuống, chúng ta mấy cái tùy tiện đến một chút đều có. Các ngươi thật là quá có thực lực." Nhậm Giã tán thưởng nói, "Dùng không được nhiều như vậy, tựa như là 1,5 triệu tiền thế chấp, liền có thể bán dạo. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Huynh đệ, ta rất cảm tạ ngươi." "Không cần cảm tạ ta, cảm tạ vĩ đại vương triều là được." "A, đúng rồi, bán dạo là muốn bình thường nộp thuế ha. Đây là mỗi một cái vương triều con dân đều chuyện cần làm." Nhậm Giã nói khẽ, "Không nói gạt ngươi, cho dù là ta tại Thanh Lương phủ bán 2 lượng dầu gừng, vậy cũng phải giao tiền." "Hợp lý." Xuân Ca trọng trọng gật đầu. "Vậy cứ như thế. Huynh đệ, ta về nhà liền cho thần tài chuyển đi một bên, cho ngươi cung cấp bên trên." "Rất không cần phải, rất không cần phải." Nhậm Giã trong lúc dăm ba câu, liền là đế quốc kinh tế sinh động làm ra trọng đại công hiến. Hắn lần này vì sao không có bán nhà cửa? Kỳ thật chủ yếu là Xuân Ca đám người này, khẳng định đều không phải đặc biệt giàu có loại kia, người ta khổ cấp cấp làm nửa đời người, lấy mạng liều, cuối cùng liền mua một cái tràn giá phòng. Cái này mẹ nó hợp lý sao? Chân chính có năng lực nhà đầu tư, căn bản khinh thường nơi này, bọn hắn hộ khách đều là cái gì hoàng tử, thị lang, lừa gạt thương hội quá lớn, hậu thổ giết cha chi hổ, cổ gia tộc ăn chơi thiếu ra cái gì? Xuân Ca người không sai, đáng ra kết giao, trọng yếu nhất chính là người ta khả năng không quá giàu có, nhưng lại tán thành nộp thuế chế độ. Đầu năm nay, lại có tiền, lại tán thành cái này chế độ người không nhiều. Không bao lâu, Nhậm Giã đi tới Vương Trường Phong trong thạch thất. "Không phải, Tôn Kính Hoài Vương điện hạ, ngươi gần nhất đều đang bận rộn cái gì a? Ban ngày tầm bảo, ban đêm cả đêm không về. Ngươi là làm quy công sao?" Vương Trường Phong không hiểu hỏi. Nhậm Giã xoay người ngồi xuống, đưa tay châm trà lúc, ngạo nghễ nói, "Không dối gạt ngài nói, ta một mực đang suy nghĩ phá cục kế sách. Có đầu mối chưa?" Vương Trường Phong hỏi. "Có." Nhậm Giã uống một hớp lớn nước trà về sau, liền trọng trọng gật đầu nói, "Hơn 20 ngày trôi qua, chúng ta tích lũy cũng kém không nhiều. Là thời điểm đang thử phát động một trận tiến công chiến. Chứ 10 ngày trước rút đến lần kia đặc thù cầu phúc bên ngoài, ta mấy ngày nay cũng vẫn như cũ không thu hoạch được gì." Vương Trường Phong lắc đầu, "Thất tinh cầu phúc chính là nơi đây hạch tâm nhất quy tắc, nhất định là thủ phương tất thắng điều kiện. Nếu không có đặc thù cầu phúc trợ giúp, chúng ta tùy tiện tiến công, sợ là muốn thất bại thảm hại. Có câu chuyện xưa nói thật hay, người tính không bằng trời tính, thiên đạo ảnh hưởng nơi đây, là không thể coi thường tồn tại. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta còn là dựa theo quy tắc quy luật, tiến lên công sự tình tương đối tốt. Còn có một câu, ngươi chưa từng nghe qua." Nhậm Giã nhìn hắn, gàn từng chữ một, "Gọi nhân định thắng thiên. Đây là cuồng vọng chi ngôn." Vương Trường Phong cũng không tán thành, nhưng lại tôn trọng, "Ngươi nói một chút nội tâm lưu đồ đi." Nhậm Giã nghe vậy, thần sắc nháy mắt trở nên chuyên chú lên, hắn đứng dậy cất bước, gác tay nói, "Ta cảm thấy thất tinh cầu phúc cũng không phải là cuối cùng chiến thắng mấu chốt. Cái này hai quân đối chọi, nhân tài là trọng yếu nhất. Vương đạo trưởng, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề." "Ngươi nói." "Đệ nhất, thủ phương truyền tống quy tắc có phải là cùng công phương khác biệt? Thứ hai, ngài hai lần tiến công Cổ Đàm Tông có phải là đều cầm tới đặc thù cầu phúc, như vậy vì sao lại bại? Thứ ba, nhân số chúng ta muốn so đối phương thiếu 21, chỉ là ban ngày tầm bảo câu, chúng ta mỗi ngày đều muốn so đối phương ít cầm 21 lần pháp bảo cơ hội, lại thêm công phương vốn chính là thế yếu, như thế cứ thế mãi rằng có nữa, phần thắng của chúng ta có phải là càng ngày càng ít?" Hắn liên tục hỏi ra ba cái vấn đề mấu chốt. Vương Trường Phong nâng chén trà lên, cẩn thận suy tư một chút, cau mày nói, "Ta trả lời trước phía sau ngươi hai vấn đề. Đệ nhất, hai ta lần tiến công Cổ Đàm Tông, xác thực đều cầm tới đặc thù cầu phúc, nhưng ta cảm thấy, đây không phải thất bại nguyên nhân chủ yếu, mà là nhân số không đủ cùng tích lũy không đủ nguyên nhân, sự thật chứng minh, đặc thù cầu phúc tác dụng là phi thường lớn. Tỷ như rút đến chữ hỏa phù, chúng ta có thể phát động phi hỏa lưu tinh đi va chạm thủ phương tông môn đại trận, uy lực của nó có thể so với thiên đạo thần phạt. Thứ hai, như thế rằng có nữa, chúng ta thật là thế yếu, nhưng loại này thế yếu là có thể bù đắp, chúng ta siêu phẩm càng ngày càng nhiều, lại có người đón giao thừa trợ trận, chúng ta có thể cầm tới tầm bảo ban thưởng, chất lượng cũng cao hơn." Nhậm Giã cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn chưa phản bác, "Cái kia vấn đề thứ nhất đâu?" "Vấn đề thứ nhất, thủ phương tại ban đêm tiến công trong lúc đó truyền tống quy tắc, xác thực cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta là theo lô cốt tập thể truyền tống đến Cổ Đàm thôn, sau đó tại Cổ Đàm ba tòa trên cầu chia binh, lại tiến công Cổ Đàm tông tông môn nội địa. Chờ tiến công kết thúc về sau, chúng ta lại sẽ bị cùng nhau truyền tống trở về, trong lúc này, chỉ có nắm giữ công phương giấy thông hành thần thông giả mới có thể kích hoạt truyền tống, ngoại nhân là hôn không tiến bảo. Nhưng thủ phương khác biệt, bọn hắn truyền tống trận cũng không thể phân biệt giấy thông hành, ngoại nhân là có thể lẫn bảo, điểm này ta từng tại cái tù binh kia trên thân xác nhận qua." Vương Trường Phong thành thật trả lời. Nhậm Giã nghe đến đó, cất bước mà hành đạo, "Ta cảm thấy đây chính là thiên đạo quy tắc, cho công thủ trận doanh lưu lại sát chiêu. Bởi vì công phương có được thiên nhiên thế yếu, mà thủ phương dựa vào đại trận lại có thể giật đợi cơ khổ, cho nên nhất định phải cân bằng, cho đền bù. Nếu như chúng ta giả bộ một lần phát động tiến công, cái kia thủ phương tất nhiên ứng chiến, mà chúng ta tại tiến công lúc có thể âm thầm phái ra mấy người cải trang trang điểm, chờ đại bộ đội rút lui về sau, liền thừa dịp loạn đi theo thần thông của đối phương người, lặng lẽ lợi dụng truyền tống trận trở về, cuối cùng hình thành nội ứng ngoại hợp cục diện, khả năng này liền tốt đánh cho nhiều. Lại không tốt, cũng có thể thử cứu ra tù binh, đem nhân số trên lệch san bằng. Người qua muốn đương nhiên, ta cảm thấy đây là thiên đạo chướng nhãn pháp. Vương Trường Phong lắc đầu, hắn muốn khảo nghiệm quan chỉ huy trí tuệ cùng phán đoán, vì vậy lưu lại một cái sơ hở, cho ngươi đi quyết sách. Mà trong mắt của ta, loại này quy tắc là không có cách nào chiến thắng. Cho dù ngươi có thể lợi dụng truyền tống quy tắc chui vào cổ Đàm Tông nội địa, nhưng ngươi lại có thể đi mấy người, lại như thế nào có thể tại bọn hắn giám thị xuống cứu ra tù binh hoặc là nội ứng ngoại hợp đâu? Huống chi chúng ta liền cổ Đàm Tông nội bộ là cái dạng gì đều không rõ ràng, tùy tiện tiến vào cùng tìm chết không thể nghi ngờ à? Việc này không cần nhiều người, chỉ có tiến đi mấy cái đầu não thông minh cao thủ liền có thể. Nhậm Giã khoát tay nói, ta hiện tại lo lắng chính là đối diện quan chỉ huy khẳng định cũng biết cái này truyền tống quy tắc là chính mình uy hiếp, cho nên tất nhiên tại đại chiến kết thúc về sau tra rõ mỗi người khí tức, nhìn phải chăng có người dịch dùng âm thầm lẫn vào, thậm chí khả năng sẽ còn thiết hạ ám hiệu cái gì. Bần đạo cảm thấy con đường này là đi không thông, ngươi không cần lại suy nghĩ. Vương Trường Phong cao mày nói, ngươi còn quên một cái chuyện quan trọng. Sự tình gì? Nhậm Giã hỏi. Thần thông giả sau khi chết giấy thông hành liền sẽ tự động trở về, điểm này công phương cùng thủ mới là. Vương Trường Phong mở miệng yếu ớt nói, đại chiến kết thúc về sau đối phương tất nhiên hội tra rõ nhân số, nếu như người chết liền sẽ cầm giấy thông hành tiếp tục bổ. Nói cách khác, ban đêm tiến công thời gian vừa kết thúc, song phương thần thông giả đều sẽ bị tự động chuyển tống về đại bản doanh. Các ngươi như trà trộn vào đi, vậy nhân số không đúng, khẳng định xảy ra chuyện. Các ngươi nếu là giết người lại đi, đường kia dẫn trở về, nhân số vẫn như cũ không đúng. Phải biết, chúng ta là không có tù binh quy tắc, cũng chính là không cách nào trường kỳ cầm tù đối phương. Đối mặt thủ phương thần thông giả, ngươi có giết cái này một cái tuyển hạng, có thể giết bọn hắn về sau, đường này dẫn một trở về, Tào Vũ Phi biết có người trà trộn vào đến. Đây là một cái số lượng bên trên từ cục, đến thời gian, thần thông giả cùng giấy thông hành tất nhiên hội trở về một cái này hoàn toàn không có cách nào phá giải. Ha ha, từ cục. Nhậm Giã cười lạnh một tiếng, đối với ta mà nói, trong thiên hạ liền không có từ cục. Bất luận cái gì quy tắc đều có sơ hở, cũng có loại thứ ba khả năng, đó chính là thần thông giả cùng giấy thông hành cũng có thể đều không trở về. Ngươi tuổi còn nhỏ vì sao tự tin như vậy? Vương Trường Phong im lặng. Nhậm Giã chỉ chính mình huyện Thái Dương, nói nhỏ, tổ địa có thể phá từ cục này. Vương Trường Phong nghe nói như thế, nháy mắt ngây ra như phỗng. Hôm nay 7.000 chữ, tiến nhanh cao trào. Ngày mai tăng thêm. Chương 682, kế hoạch định, tối nay công, 1. Chương 682, kế hoạch định, tối nay công, 1. Mới đầu, Vương Trường Phong chỉ cảm thấy Nhậm Giã là một vị trai trai hài tử, tuy được nhân hoàng truyền thừa, nhưng làm người lão cá, nếu bàn về mưu lược, thao lược, cái kia tối đa cũng chỉ mạnh hơn Trương Linh Hỏa như vậy ném một cái ném, đều là 52 quy. Thẳng đến, Nhậm Giã nói ra tổ địa hai chữ về sau, hắn mới trịnh trọng suy nghĩ cái này quyết chiến kế hoạch. Đúng vậy à, nếu như có thể sử dụng tổ địa cầm tù ở đối phương mấy người, khiến cho giấy thông hành cùng thần thông giả cũng không có cách nào trở về, cái kia phía bên mình liền có thể phái ra mấy vị đầu não bén nhạy cao thủ, thay thế bị tù nhân viên, lặng lẽ chui vào cổ Đàm Tông nội bộ, từ đó cùng đại bộ đội nội ứng ngoại hợp. Nhậm Giã ra vào qua tổ địa, chứng thực biện pháp này là có thể được. Hắn rất thông minh, tối thiểu có 65 IQ. Vương Trường Phong ở trong lòng yên lặng đánh giá một câu, cũng hướng Nhậm Giã ném đi tôn trọng lại ánh mắt tán dương, kế hoạch này có thể thực hiện. Nhưng còn có một chuyện, cho dù ngươi thành công cầm tù người của đối phương, nhưng lại như thế nào có thể tránh thoát Tào Vũ Phi bọn người sàng lọc? Đánh nghi binh kết thúc về sau, đại bộ đội tất nhiên trở về, bọn hắn không có khả năng không kiểm kê nhân số cùng sàng lọc nhân viên tình huống. Dù sao bọn hắn cái kia giống mưa hoa nương nương truyền thống trận, là ai cũng có thể dùng, cái này không ai sẽ thả tâm. Cái này lao đăng miệng cũng không tốt lắm, nói chính sự lúc cũng không quên công kích một chút đối phương siêu phẩm. Nhậm Giã châm trước liên tục, ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ có điều, còn không biết có thể làm được hay không. Biện pháp gì? Vương Trường Phong lập tức truy vấn. Là dạng này. Nhậm Giã cất bước tiến lên, lời nói tường tận cùng đối phương giảng thuật kế hoạch của mình. Một khắc đồng hồ về sau, hắn ở trong lòng Vương Trường Phong, IQ tối thiểu cao tới 75 tả hữu, xem ra là một vị đáng giá bồi dưỡng nhân tài mới nổi. Hai người trao đổi hoàn tất về sau, Nhậm Giã liền chuẩn bị từ hôm nay tầm bảo lúc, lần nữa tiến vào tổ địa. Bất quá trước khi đi, hắn cố ý cầm ra một thanh tản tạ bảo kiếm, thấp giọng nói, hơn 20 ngày này bên trong, ta một mực tại góp nhặt pháp bảo này đạo cụ. Thứ này tên là Cổ Đầm kiếm trận, tàn kiếm, tương truyền là cổ Đàm Tông mạnh nhất công sát kiếm trận bảy trận chi vật. Ta trước mắt tích lũy 6 trôi, nhưng đằng sau mấy trôi thực tế là không có bất luận cái gì manh mối. Hôm nay tầm bảo lúc, ngươi cùng mọi người giảng một tiếng, nếu là gặp được cẩn tàng thợ rèn loại việc phải làm, liền nhiều tiếp vừa tiếp xúc với, giúp ta tìm xem loại này tàng kiếm. Hoặc là trong tay ai có, để bọn hắn giao lên, ta có thể dùng những pháp bảo khác đổi. Người ta đều là vì có thể ở đây giành thắng lợi, đổi liền không cần, ta tự mình giúp ngươi nhìn chằm chằm chuyện này. Dạ, Vương đạo trưởng. Không cần đa lễ. Vương Trường Phong nết miệng cười một tiếng, ngươi cùng ta Vạn Tượng môn là có nguồn gốc, chúng ta còn rất dài một đầu đường bộ muốn đi. Nhậm Giã sững sờ, không khỏi che một chút hoa cúc, ngài có phải là có chút xem trọng ta rồi? Ngươi Vạn Tượng môn từ trên xuống dưới gần 100,000 môn chúng, một khối này đi ta đầu này nói, người nào có thể chịu nổi a? Vương Trường Phong hơi sững sờ, hạ lưu. Tại chúng ta nơi đó, đường bộ là chỉ phi thường khó đi con đường phía trước, biểu đạt chính là trở ngại cùng gian nguy. Ngươi nghĩ đến nơi đâu?
A, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm. Nhậm Dã khẽ cười nói, không phải ta đều muốn nói giá cách.
Thần thì mạn, công phương thần thông giả toàn bộ tề tụ bên ngoài truyền tống trận. Nhậm Dã gọi tới đội viên của mình cùng Xuân Ca bọn người, sắc mặt nghiêm túc dặn dò, mặc kệ ta bị truyền tống đến chỗ nào, đều sẽ ngay lập tức chạy tới cổ đầm. Các ngươi hai cách gần đó, liền theo sát ta, giúp ta dò xét một chút con đường phía trước. Bất quá ngàn vạn ghi nhớ, cách rất xa cũng không cần đến, miễn cho bị đối phương phát giác được. Dù sao, bọn hắn hẳn còn chưa biết ta đi ra.
Biết.
Đám người gật đầu. Chu Tử Quý, Nam Nhi làm giữ chữ tín, chú ý an toàn. Hứa Thanh Chiêu mặt mày cao lãnh nhắc nhở một câu. Giữ chữ tín tất nhiên là cùng Hứa Hẹn móc đối, cho nên Nhậm Dã biết trong lời nói của nàng là có ý gì, cũng cảm giác nàng ngạo kiểu bộ dáng rất đáng yêu, không tự giác liền muốn giơ tay lên, bóp vừa bấm mặt của đối phương chứng. Cái động tác này, trực tiếp để Hứa Thanh Chiêu động sát tâm, ánh mắt lạnh đến cực hạn nhìn về phía Tiểu Phôi Vương, phảng phất đang nói, ngươi bóp một chút thử một chút.
Khụ khụ.
Nhậm Dã lúng túng thu về bàn tay, gãi gãi đầu nói, ta biết, yên tâm đi. Canh giờ đến, truyền tống. Bên trong, Trương Linh Hỏa đột nhiên hô to một tiếng, đám người liền liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đi đến truyền tống trận.
Bù bù.
Mấy chục giây về sau, Nhậm Dã bị truyền tống đến cổ đầm thôn trái bên trên vị trí, khoảng cách cổ đầm gần vô cùng, cho nên hắn lập tức thu liễm khí tức, cất bước như rồng gọn, đội vã chạy tới bên mở. Hắn tại Sơn Hà chi địa, bị các loại trong truyền thuyết hung thủ truy sát, hoàn ngược, chê bừa, hành hung trọn vẹn hơn 20 ngày về sau, chứ hấp thu ném một cái ném vậy không biết tồn tại bao nhiêu năm sinh mệnh lục thúy bên ngoài, thân thể này cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dùng Hứa Thanh Yến lại nói chính là, còn có thể, chỉ bằng vào nhục thân đã có thể chiến tam phẩm, bất quá còn xa xa không đủ. Câu này nhẹ nhàng đánh giá, đối với Lý Ngạn đến nói có thể là một loại nhục nhã, nhưng đối với Nhậm Gia đến nói, lại là cực lớn khẳng định cùng tăng lên. Nhân hoàng nhục thân có thể chiến tam phẩm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn có thể tại không triển lộ bất kỳ khí tức gì điều kiện tiên quyết, trộm giết tam phẩm, không sử dụng bất luận cái gì trí bảo dưới tình huống, cùng cùng giai hoặc siêu phẩm người chính diện ứng chiến. Lại bằng vào sinh mệnh lục thúy năng lực khôi phục, hắn liền có luân phiên huyết chiến tư bản. Nói trắng ra, Nhậm Dã chiến đấu năng lực đường dài, cái này nào chỉ là tăng lên một cái cấp bậc a. Đương nhiên, đại giới cũng là có, 297 vạn tinh nguyên không còn, mà lại trước mắt vẫn còn hang không đáy trạng thái. Bởi vì Hứa Tiên Sinh nói, hắn hiện tại nhục thân tiêu chuẩn, còn không đạt được khiến cho truyền thụ hạch tâm tuyệt học tình trạng. Nói ngắn gọn chính là, ngươi còn phải tụ phí, còn rất món ăn, còn phải luyện. Không bao lâu, Nhậm Dã tại vô tận trướng khí trong sương ngủ, đi tới cổ đầm bờ đông, cũng vụng trộm ẩn tàng.
Xoát,
không có quá nhiều một hồi, liền có một cái linh thỏ từ cao nửa thước cỏ dại bên trong thăm dò, nhún nhảy một cái đi tới Nhậm Dã bên người, thân mật dùng đầu ma sát một chút mắt cá chân hắn. Nhậm Dã nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay sờ lấy linh thỏ, nói nhỏ, lại là ngươi. Chúng ta thật là hữu duyên a. Từ lúc hắn lần trước rời đi tổ địa về sau, cái này công phương trận doanh thần thông giả, tại ban ngày tầm bảo lúc, liền đều sẽ bị các loại linh thú truy tung, lại có được tại trướng khí trong xương mù đơn giản truyền lại tin tức năng lực. Vì sao lại như vậy chứ? Bởi vì cơ trí một nhóm tiểu phôi vương, nghĩ đến người đón giao thừa bên trong là có hai vị siêu phẩm triệu hoán hệ đại lao, bọn hắn có thể gọi ra rất nhiều hình thái khác nhau linh thú, dù không có quá mạnh năng lực chiến đấu, lại như ẩn tại trướng khí trong xương mù tiến lên. Nơi đây trướng khí, chỉ giam cầm thần thức cùng ngũ giác, cũng gấp mấy trăm lần mở rộng người khí tức. Nhưng nếu là để mỗi một cái linh thú đều đuổi theo một vị thần thông giả, lại không ngừng bắt đầu chạy, kia liền có thể tùy thời chính xác đồng đội vị trí, cũng kịp thời truyền đạt các loại đơn giản tin tức, tránh cho bị bắt đơn, hơn nữa còn không cần bị trướng khí mê vụ chế tải. Chương 682, kế hoạch định, tối nay công 2, chương 682, kế hoạch định, tối nay công 2, đây chính là Tiểu Phôi Vương, dù không quen khoan thành động gây chú ý, lại rất giỏi về lợi dụng sơ hở. Đi thôi, giúp ta nhìn xem chung quanh đều có ai tại. Nhậm Dã sở lấy linh thỏ đầu, nhẹ giọng thúc giục một câu.
Siêu.
Linh thỏ lần nữa chui vào bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa, lại qua đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, mới lần nữa trở về. Nó vẫn chưa tu đến miệng nói tiếng người, nhưng trở về lúc, trong miệng lại ngậm hai loại vật phẩm, một cái là một cái thường thường không có gì lạ đinh sát, một cái là một trang giấy. Nhậm Dã nhận lấy xem xét, cây đinh là A Bù, trên giấy có một nhóm xoay xoay méo mó chữ nhỏ, phía trên viết, ta tại phụ cận giúp ngươi dò đường, chờ ta tin tức, ngươi A Xuân, vì ngươi mà chiến.
A, là A Bù cùng Xuân Ca đều tại phụ cận A.
A, vì ta mà chiến, vậy ta cũng phải thu ngươi thuế. Nhậm Dã nhe răng cười cười, liền xoay người ngồi xổm tại trong bụi cỏ ẩn tàng. Hắn cố ý để tiểu đội thành viên cùng Xuân Ca bọn người dò đường, chủ yếu là muốn nhìn một chút, cái này cổ trong đầm đến tuột cùng có hay không Tào Vũ Phi an bài người. Dù sao đối phương hẳn là còn tưởng rằng chính mình chưa hề đi ra, không chừng liền bị phái người nhìn chằm chằm tổ địa cửa vào. Hắn lúc này chính áp dụng phản công âm mưu, không muốn cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột, cho nên mới nghĩ đến biện pháp này. Bất quá, phản công sự tình, can hệ trọng đại, hắn trừ cùng Vương Trường Phong trao đổi qua chi tiết bên ngoài, là không cùng bất luận kẻ nào xét kế hoạch của mình, bao quát tổ địa bên trong bí mật, cũng liền bèn bèn chỉ có Ái Phi bọn người biết được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái 2 khắc đồng hồ về sau, Linh Thỏ liền ngậm một trang giấy lần nữa trở về, A Bù ở phía trên biết, bờ bắc phương hướng không ai. Nhậm Dã giữ im lặng, tiếp tục chờ đợi. Nhưng lần này, hắn trọn vẹn chờ hơn nửa canh giờ, nhưng như cũng không có chờ đến Xuân Ca hồi âm, ngược lại là A Bù lại đưa tới 2 đầu tin tức, công bố cổ đầm cánh bắc khu vực liền cái quỷ ảnh tử đều không có, có thể yên tâm tiến vào.
Mẹ nó, làm sao?
Nhậm Dã đang có chút không kiên nhẫn thời điểm,
đã thấy đến linh thỏ ngậm tờ giấy bỗng nhiên trở về. Hắn mở ra xem, nhìn thấy phía trên nói, thần tọa đỉnh núi hướng nam, không có bất cứ dị thường nào, bất quá đáy nước cát bụi lan lộn, tầm nhìn cực thấp, ta tìm đến chậm một chút, ngươi Xuân Ca, vì ngươi vũ mị. Mẹ nó, từng cái đại điêu manh muội, nơi nào đến nhiều như vậy từ a? Nhậm Giác trợn trắng mắt, đưa tay vỗ linh thỏ đầu nói, ngươi đi mau đi, ta đi. Phúc. Hắn một đầu đâm vào băng lãnh trong đầm nước, tốc độ cực nhanh phóng tới thần tọa núi đỉnh phong. Đỉnh phong phía trên có một chỗ u ám hướng phía dưới thiên đạo thủy động, Nhậm Giác thuận nó du lịch đại khái 300-400 mét về sau, liền quen thuộc cảm thấy được tổ địa đại trận ba động. Bất quá, hắn vẫn như cũ không dám điều động tinh nguyên chi lực, chỉ dùng nhục thân xung kích lúc, dẫn tử khí lưu chuyển, bao vây lấy toàn thân, một đầu vọt tới đại trận hàng rào. Ông, một trận ánh sáng choáng rượu lên, tử khí như rồng đụng vào đại trận hàng rào, nhưng lại chưa gây nên bất kỳ khí tức gì ba động. Trên trời cao thiên đạo chi nhãn lần nữa mở ra, lại tràn ngập một chút phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Một khắc đồng hồ về sau, Nhậm Giác ở trên tiếp thiên phong nhìn thấy chữ lão gia, hắn vừa gầy mười mấy cân, lại bờ môi như heo ruột, đã sưng đến lệnh người đau lòng tình trạng. Huynh đệ, ngươi gầy. Tiểu Phôi Vương một phát bắt được bàn tay của hắn, vì sao cặp mắt của ngươi bên trong che kín gian nan vất vả, trên mặt tràn ngập cố sự. Mẹ nó, đạo gia ta mỗi ngày nằm mơ đều đang nghĩ trò cười. Chữ đạo gia nháy mắt tuôn ra nhiệt lệ, liếc trộm liếc mắt bên cạnh gà sơ chế tiền bối, toàn thân phát run nói, huynh đệ, ta cho ngươi quỳ xuống, ta van cầu ngươi, ngươi đổi người tới đi. Ta là thật biên không ra, bờ môi sưng đau đến giống như là bị 10 vạn nhân mã hung hăng xuất kích qua đầu dạng. Nhậm Giác bất đắc dĩ nhìn về phía gà sơ chế tiền bối, hắn không phải liền là đào qua y phục của ngài sao, làm sao đến mức như thế trả thù a? Không, hắn còn cho ta lên cái biệt hiệu, gọi gà sơ chế, lão phu rất không thích. Gà sơ chế tiền bối chậm rãi lắc đầu, 500 năm đến, hắn là cái thứ nhất dám dạng này gọi ta người. Cái này mẹ nó hắn lên a. Chỉ là ta kêu đi ra mà thôi a. Chữ đạo gia giơ chân tranh luận nói, ngươi có thể cứu ta sao? Gà sơ chế chậm rãi hỏi. Chữ đạo gia không phản bắt được. Không thể, chính là ngươi lên. Gà sơ chế tiền bối rất dạng đạo lý. Chữ đạo gia răng hàm đều muốn cắn nát, được thôi, hai ngươi trò chuyện, ta nghỉ một lát. Tiếp thiên phong núi, gió nhẹ lướt qua cỏ dại cùng đá xanh, gà sơ chế thân mang một bộ lộc lây áo bào đen, thân thể ưu nhã ung dung hỏi, từ ngươi rời đi, đã hơn 20 ngày có thừa, ngươi khả năng thực hiện lời hứa của mình. Có thể. Nhậm Giác lập tức ôm quyền nói, tiểu tử lần này đến đây, chính là muốn bẩm báo ngài hai việc. Đệ nhất, ta đã liên hệ với có thể mượn khí vận bằng hữu, Nam Cương Vu Yêu Quốc nhị hoàng tử. Bởi vì Bắc Bộ chiến loạn sự tình, tạm thời không cách nào thoát thân, nhưng hắn vào cuối tháng lớp 8 trước, khẳng định hội chạy đến Cổ Đàm thị. Vì thế, tiểu tử còn cho hắn 3 triệu tinh nguyên, đến nỗi hậu thổ chí hữu cũng chuyển tới tin tức, hắn tạm thời bởi vì một chút phân tranh không cách nào thoát thân, nhưng cũng sẽ vào cuối tháng lớp 8 đến đây đến nơi đây. Không sao, quay đầu chọn một khoảng ngàn năm thần mục hạt giống cho ngươi. Gà sơ chế tiền bối có được toàn bộ tổ địa, là phú khả địch quốc đại lão, căn bản không quan tâm còn con này tán toái ngân lượng. Cảm tạ tiền bối. Nhậm Giác trong lòng đắc ý nói, còn có, cùng ta cùng nhau du lịch Cổ Đàm tông bí cảnh vạn tượng môn, chẳng biết tại sao cũng phi thường nóng bỏng muốn nghĩ cách cứu viện tiền bối, đồng thời, trước mắt chủ sự đời thứ hai thủ tịch đệ tử Vương Trường Phong, cũng muốn cùng ta cùng nhau đi bảo, gặp mặt ngài một lần. Hắn nói, vạn tượng môn cùng ngài có lẽ có ít nguồn gốc, khi tất yếu, bọn hắn cũng sẽ dâng ra tông môn khí vận, chúc ngài thoát khốn. Vạn tượng môn. Gà sơ chế nghe tới cái tên này về sau, có chút sửng sốt một chút, sắc mặt như thường hỏi, cái kia đời thứ hai thủ tịch đệ tử nhưng có nói, bọn hắn đời thứ nhất trưởng giáo là người phương nào sao? Nhậm Giác nháy mắt một cái, trong lòng rất là ngạc nhiên, bởi vì cái kia Vương Trường Phong vẫn thật là nói vạn tượng môn đời thứ nhất trưởng giáo tục danh, hắn nói, vạn tượng môn đời thứ nhất trưởng giáo gọi Thiên Nguyên đạo người. Ha ha. Gà sơ chế sắc mặt cực lạnh, thanh âm phát lạnh nói, ngươi trở về nói cho cái kia đời thứ hai thủ tịch đệ tử, hắn một chỉ là lưu vong người dạy dỗ đến thủ tịch, không xứng cùng ta gặp mặt. Còn có, ta xông qua ngày, tốt nhất để bọn hắn cút xa một chút, không phải ta rời đi nơi đây thời điểm, chính là bọn hắn toàn môn đem mệnh tăng nơi này thời khắc. Nhậm Giác nghe tới câu trả lời này, hai mắt trừng trừng, nội tâm cực kỳ chấn kinh. Hắn đây là lần thứ nhất trông thấy gà sơ chế tiền bối tức giận, thậm chí nói ra kêu đánh kêu giết. Đây đối với một vị 500 năm thần bí lao quái vật mà nói, coi là thất thố cử chỉ. Phải biết, chữ đạo gia làm nhục như vậy nhục thể của hắn lúc, lão nhân này đều không có bất luận cái gì vẻ mặt giận dữ. Chương 682, kế hoạch định, tối nay công, 3, chương 682, kế hoạch định, tối nay công, 3, tu thân, tu ý, tu đạo. Đến cái nào đó cấp độ về sau, chuyện thế gian này đã đều kinh lịch, thu hết vào mắt, trong lòng có chỉ là lạnh nhạt cùng bao dung. Nhậm Giác nhìn xem nét mặt của hắn, trong lòng rất muốn truy vấn ngọn nguồn, nhưng lại sợ khiêu khích đối phương không nhanh. Cho nên, hắn châm trước liên tục về sau, mới kiên trì nói, tiền bối, đường A. Ta mặc dù đã liên lạc với hậu thổ chí hữu cùng Nam Cương hoàng tử, nhưng tử vận phải trang đầy đủ, ta đây là khó mà nói. Hiện tại có một cái tông môn chủ động lấy lòng, nguyện ý trợ ngài thoát khốn. Ngài không có lý do cự tuyệt ta. Gà sơ chế nghe nói như thế, liền sâu kín quay đầu nhìn về phía hắn. Đương nhiên, ta muốn nói đến không đúng, ngài cứ việc phê bình. Nhậm Giác có chút sợ trả lời. Không ngờ, gà sơ chế trầm ngâm nửa ngày, lại phi thường chân thật trả lời một câu, ngươi nói có đạo lý, không dùng thì phí. Vạn tượng môn nguyện ý dâng ra khí vận, phần thắng của chúng ta liền nhiều một phần. Lão phu không có lý do tiếp tục ở trong này nằm 500 năm. Huống chi, ha ha, đây là bọn hắn thiếu ta. Tiền bối thực sự là tùy tính mà làm, co rối tự nhiên, tiểu tử mặc cảm. Nhậm Giác liếm một câu. người ta liền không thấy. Gà Sơ Chế hai con ngươi lạnh nhạt nhìn trong mây chi cảnh, đất chết phi long lúc, quay về tiên nhân bị. Ta nếu có thể thành công xung quan, liền cũng muốn thực hiện lời thề của mình. Như bỏ mình, làm thù hận thanh toán xong, như may mắn sống sót. Lão phu cũng sẽ đi vạn tượng môn muốn một cái thuyết pháp. Ngài cùng vạn tượng môn. Ngươi không cần biết. Gà Sơ Chế quay đầu nhìn về phía hắn, nói một chút ngươi tới đây chuyện thứ hai đi. Nhậm Dã nghe vậy liền không hỏi tới nữa, chỉ lời nói tưởng tận nói ra trong lòng kế hoạch, đồng thời tại cuối cùng nói bổ sung, vạn tượng môn Vương Trường Phong nói, chỉ có trước tại cổ Đàm Tông bí cảnh chiến thắng, bên ngoài thiên đạo quy tắc áp chế mới có thể triệt hồi. Không phải hiện tại bí cảnh khai phủ, công thủ song phương ngay tại giằng co, ngài tùy tiện đi ra tất nhiên sẽ đánh phá bí cảnh cân bằng. Hắn nói không sai. Gà Sơ Chế khẽ gật đầu, mấy ngày nay thiên đạo áp chế, rõ ràng cảm giác càng nặng. Bất quá, ngươi muốn mượn chỗ này phần mộ lớn, vây khốn đối thủ người, chỉ sợ ngài cảm thấy không sẽ trở thành. Nhậm Dã nhíu mày hỏi thăm. Khó mà nói. Gà Sơ Chế hơi suy tư một chút, bằng vào ta đối thiên đạo hiểu rõ, hết thể lợi dụng quy tắc người, cũng chắc chắn sẽ trả giá đắt. Hắn tuy vô pháp phong tỏa nơi đây, nhưng lại nhất định có tra bù đắp biện pháp. Ngươi vừa mới nói, muốn ở chỗ này vây khốn hơn 10 người, lão phu cảm thấy là khó mà làm được. Mặc dù ta rất hy vọng có một đám người có thể giảng trò cười cho ta nghe. Cái kia nếu là người ít một chút đâu? Nhậm Dã hỏi. Hoặc hứa khả lấy, liền nhìn đại giới là cái gì. Cái này phá cục kế sách, là ta suy tư thật lâu kết quả, ta cảm thấy cũng là trong thời gian ngắn nhất phân ra thắng bại biện pháp. Nhậm Dã cất bước mà đi, quả quyết nói, như vậy đi, ta trước bắt được 7 người đi vào, đem hắn cầm tù, lại tự mình mang 6 người lẫn vào cổ Đàm Tông. Kể từ đó, có thể không nhỏ tỷ số thắng. Kế này sách, sợ là chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể nghĩ ra a. Chữ đạo gia khoa tay múa chân kích động nói, ta hữu dụng, mang ta ra ngoài. Gà Sơ Chế lạnh nhạt nhìn hắn một cái, phảng phất đang nói, ngươi suy nghĩ cái dám ăn. Nhậm Dã rèn sắc khi còn nóng, xung chữ đạo gia truyền âm nói, cho ta 500,000 tinh nguyên, ta mang ngươi ra ngoài. Ta cho ngươi 800,000, lại gọi tiểu lao bà cùng ngươi ngủ một giấc. Ngươi nhanh phát huy, cầu ngươi. Chữ đạo gia không có chút gì do dự đáp lại. Nhậm Dã nghe vậy, lập tức xoay người ôm quyền nói, tiền bối, đạo sĩ béo này có được cải biến tự thân khí tức, cải biến tự thân dung mạo tuyệt thế bí pháp. Chúng ta nếu là nghĩ chui vào cổ Đàm Tông, chỉ sợ còn cần trợ giúp của hắn. Gà Sơ Chế nhíu mày. Cha, tiền bối bắt trai. Chữ đạo gia ừ ngực một tiếng quỳ trên mặt đất, thẳng tắp thề thốt xin thề nói, ta trùng tiền xuống cửu ưu thể, nếu là ta cùng nhân hoàng một khối chạy, không trở về nghĩ cách cứu viện tại ngài, sẽ làm cho ta thi thể vỡ thành chín đoạn, các ép một u chi địa. Ta hướng ngài cam đoan, ra ngoài những ngày qua, ta hội trọng kim vơ vét thiên hạ buồn cười nhất cho cười, không vì cơ duyên, chỉ vì đùa ngài vui lên. Hắn nói đến quá thành khẩn, than thở khóc lóc. Gà Sơ Chế trầm ngâm nửa ngày, nói khẽ, sông cửu lũ phát thệ, mà không trùng điên, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả thật có chút không giống bình thường. Tiểu mập mạng, ngươi cùng ta giảng 23 ngày cho cười, ngày nào đó ta để ngươi tìm về năm 230 tuế nguyệt. Ngươi ta thiệt duyên, liền coi như là kết xuống. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, chữ đạo ra một chút liền cao trào, ra, ta còn có một cái không thành thục cười khẽ lời nói, vừa định. Cút đi, mệt. Gà Sơ Chế vây tay. Một canh giờ sau, Nhậm Dã mang chữ đạo ra, cùng nhau rời đi tổ điện. Giờ thân vừa đến, ban ngày tầm bảo kết thúc, Nhậm Dã mang chữ đạo ra, kịp thời trở về lô cốt bên trong. Trong thạch thất, Nhậm Dã nhìn Vương Trường Phong, ngôn ngữ cấp bách đem sự tình tự thuật một lần về sau, mới cao mày nói, vị kia người sống đáp ứng, chỉ cần ta tại thần tọa núi u ám trong thủy động phát ra khí vận chi lực, hắn liền ở bên trong thôi động đại trận, nên chúng ta tiến vào. Bất quá, hắn nói lợi dụng quy tắc người, chắc chắn sẽ đụng phải thiên đạo trừng phạt, ta tràn đầy này cảm giác, cho nên ta quyết định chỉ mang 6 người đi vào. Nhân số ít một chút, xác suất thành công cũng lớn một chút. Ừm, có thể thực hiện. Vương Trường Phong hơi có chút kích động cất bước mà đi, hiện tại liền nhìn, đêm nay cầu phúc thế nào? Nếu là có thể cái bên trên ký, kia liền có thể hành động. Vậy cứ như vậy đi, thông báo mọi người ban đêm không cần vội vã nghỉ ngơi, ngươi giờ tuất về sau liền mở thất tinh đàn cầu phúc. Nếu như bài đúng, chúng ta liền bắt đầu. Nhậm Dã gật đầu. Tuất, liền y theo kế này làm việc. Vương Trường Phong trọng trọng gật đầu. Ừm, vậy ta trước đi thông báo đội viên khác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhậm Dã quay người muốn đi. Chờ một chút. Vương Trường Phong đột nhiên gọi một tiếng, ngươi cùng cái kia người sống tiền bối, nói ta muốn cùng hắn gặp nhau sự tình sao? Ha ha, chẳng những nói, hắn còn muốn diệt ngươi cả nhà. Nhậm Dã vì đại cục cân nhắc, huyền chuyển nói, tiền bối kia tựa hồ không thích vạn tượng môn. Vương Trường Phong nhìn xem nét mặt của hắn sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này lại là muốn nhân cơ hội vớt chỗ tốt, cho nên mới cười nhạo nói, vần đạo như cho ngươi 300,000 tinh nguyên, việc này người tiền bối có thể hay không thích ta vạn tượng môn. Ngươi nhìn ngươi a, ngươi đến cùng đem ta xem như người nào a? Nhậm Dã bất đắc dĩ nói, ta nói chính là lời nói thật a. Hắn là thật không thích các ngươi vạn tượng môn. Ta không thể thu cái này tang lương tâm tinh nguyên. Vương Trường Phong thấy thần sắc hắn nghiêm túc, nội tâm cũng hồ nghi, vì cái gì hắn hội không thích ta vạn tượng môn đâu? Chẳng lẽ hắn không phải trong truyền thuyết? Vào đêm, giờ tuất về sau. Nhậm Dã, Thái Phi, Long Thủ, A Bổ, Đường Phong, Chữ Mập Mạp cùng một đám siêu phẩm người toàn bộ tề tụ đang tọa lạc thất tinh pháp đàn trong thạch thất. Vương Trường Phong chân trần ngồi xếp bằng tại pháp đàn phía trên, sợi tóc bay lên, lần nữa vận chuyển công lệnh, hô to một tiếng, mở. Chương 682, kế hoạch định, tối nay công, 4. Chương 682, kế hoạch định, tối nay công, 4, phần thuận. Đột nhiên, lô cốt bên trong thổi qua nồng đậm cuồng phong, thổi đến người ngã ngựa đổ, cho bụi tiêu hết. Không bao lâu, Vương Trường Phong hai mắt sáng lên hô to một tiếng, thật sự là trời cũng giúp ta a. Hôm nay do lớn, chủ công. 9 điểm chừng 20, còn có một chương tăng thêm, con đường hội muộn một chút. Thứ 683 đều có tính toán, theo chết vào tay ai. Hôm nay do lớn, giờ hợi tiến công, chư vị theo lệnh làm việc, chuẩn bị sớm. Gió ngừng, Trương Linh Hỏa tràn ngập kích động phá la thanh âm, liên tiếp không ngừng trên mặt đất bảo bên trong vang vọng. Nghe nói tiếng La Thần Thông giả tất cả đều cầm ra những ngày qua góp nhặt cổ đảm tông bí cảnh giới hạn pháp bảo, chuẩn bị buổi tối đại chiến. Náo nhiệt hành lang bên trong, có không ít người đều tại top 5 top 3 trao đổi. Hàn Sư Minh, tối nay đại chiến, ngươi không cho mình bốc một quẻ a? Một vị tiểu đạo sĩ, ngôn ngữ tràn ngập trêu chọc hướng về phía một vị trung niên hỏi. Ta đã bốc xong, là đại cắt chi ký. Trung niên tự tin nói, tối nay chúng ta 8 người, làm không tốt có thể chu sát một vị siêu phẩm, danh chấn cổ đầm. Muốn giết cứ giết đối diện Mưa Hoa Nương Nương, nghe nói lao ẩu này âm thầm thai họa chúng ta không ít tiểu đạo sĩ. Bắt lấy nàng, cho nàng hai cái miệng đều khe hở bên trên. Tối nay giờ hợi, trên thực tế chỉ là đánh nghi minh, chủ yếu là vì che lấp Nhậm Giã kế hoạch, nhưng việc này không thể chi tiết cáo chi mọi người, không phải đối phương quỷ dị thủ đoạn rất nhiều, rất dễ dàng liền tiết lộ phong thanh. Tọa lạc thất tinh pháp đàn thạch thất cánh ngoài, Xuân Ca mang một đám người chơi tự do, cũng ngay tại thầm thầm thì họp. Ba mẹ nó, Xuân Ca vừa mới còn nói, hắn phát hiện một cái lặp lại việc phải làm, ngày mai mọi người có thể mượn linh thú thuận tiện, cùng nhau đi lặp lại tiếp lên. Một tên tráng hán xoa xoa khuôn mặt tử, hơi có chút tiếc nuối nói, cái này không nghĩ tới. Tối nay thật liền muốn liều mạng. Đúng vậy a, tối nay Vương đạo trưởng phát huy đến không sai, rút đến bên trên ký gió lớn. Đoán chừng tiểu nhân hoàng đám người kia, trước thời hạn cũng không biết giờ hợi muốn công, không phải khẳng định chuyện xảy ra trước nói cho Xuân Ca, quan hệ bọn hắn rất tốt. Xuân Ca tiểu đệ bổ sung một câu. Bên cạnh, Xuân Ca kinh ngạc nhìn thất tinh pháp đàn thạch thất, ánh mắt có chút ngưng trọng. Xuân Ca, cái này sắp đại chiến, trong lòng ngươi không chắc a? Vị kia tướng mạo không sai mỹ phụ nhân, nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Xuân Ca lấy lại tinh thần, cởi mở nói, ha ha, lão tử tung hoành thiên tỷ địa mấy tháng có thừa, dù khi thắng khi bại, thua rối tinh rối mù, nhưng lại chưa từng có qua nhát gan trí tâm. Tiểu nhân hoàng cùng siêu phẩm đều không sợ chết, chúng ta sợ cái trứng. Đúng a, chúng ta nói thế nào đều không phải chủ lực, thật muốn huyết chiến, cái kia như cục diện lớn kém, chúng ta cũng có thể vụng trộm rời xa chiến trường, đục nước béo cò chẳng phải được rồi. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Xuân Ca lập tức mở miệng mắng, đây là trận doanh chi tranh, lại chúng ta ở vào trên nhân số thế yếu, như muốn tranh thắng thì tất nhiên muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Lúc trước bạn tượng môn người trướng mắt chúng ta, cũng là bởi vì tán nhân tiểu tâm tư quá nhiều, cũng không nghe chỉ huy. Cho nên, ngươi không muốn tại đại chiến trước làm nhảm, nhiễu loạn quân tâm, làm không tốt muốn bắt ngươi tế cờ. Ta chính là thuận miệng nói, cho đùa lời nói, mặc đương chân, mặc đương chân. Tiểu tử kia lập tức vẫy tay, rực rỡ cười trả lời, đến đều đến, làm sao có thể làm gián điệp. Đám người chính lúc nói chuyện, Nhậm Giã bọn người theo thất tinh cầu phúc trong thạch thất đi ra, bọn hắn vừa vặn đi ngang qua Xuân Ca bọn người bên cạnh. Đêm nay huyết chiến a? Xuân Ca đứng dậy hỏi thăm. Đúng vậy a. Nhậm Giã cười ha hả nhìn xem hắn, bất quá, các ngươi đi theo đường phòng cùng A Bồ là được, đánh lên, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được rồi. A, ngươi trong mắt làm sao có chút đỏ a? Nhìn xem sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhậm Giã chỉ gương mặt của hắn, thuận mồm hỏi. Xuân Ca gãi gãi đầu, ta mẹ nó tiếp một cái rất buồn nôn việc phải làm, bị nguyền rủa một ngày. Bất quá không ảnh hưởng thần dị năng lực. Nha. Nhậm Giã lên tiếng, ban đêm đều giữ vững tinh thần. Được. Đám người đơn giản trò chuyện hai câu về sau, Nhậm Giã liền cất bước rời đi. Xuân Ca xoay người ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc dặn dò, các ngươi đều không cần chạy loạn, đại chiến cùng một chỗ, đều theo sát ta. Tốt. Một đám tán nhân tính cả Xuân Ca đội viên, tổng cộng 13 người, đều đồng loạt gật đầu. Cổ Đàm Tông. Tào Vũ Phi bưng một cái lớn thao cơm, một bên mánh mánh của Nguyễn, một bên hướng về phía Linh Hỗn, Mưa Hoa Nương Nương, Mậu Sơn lão quái đám người nói, định, nếu là ngày mai có cơ hội, liền ngày mai, nếu là ngày mai không có cơ hội, liền sau này. Mưa Hoa Nương Nương ngồi ở trên ghế bành rộng lớn, ngôn ngữ có chút bất mãn nói, Tào Vũ Phi, ngươi cái này chuẩn bị nhiều ngày như vậy, cũng không cùng chúng ta nói cụ thể mưu đồ là cái dạng gì, chỉ một mình nhắm mắt làm liệu, đây có phải hay không là có chút không ổn à? Nơi nào không ổn? Tào Vũ Phi cũng không ngẩng đầu. Nếu ngươi mưu đồ thành, cái kia lão thân tự nhiên không lời nào để nói, nhưng nếu ngươi mưu đồ không thành, vậy chúng ta chẳng phải là lãng phí hơn 20 ngày. Mưa Hoa Nương Nương mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, ngôn ngữ khắc bạc, nhiều như vậy siêu phẩm ở đây, cuối cùng như làm cho không thu hoạch được gì, lão thân thật không biết, mọi người còn mặt mũi nào đi gặp rất lớn người, Long Tượng đại nhân, còn có cái kia Hắc Lung Bảo thành chủ, đã làm mưu đồ, vậy thì có bị nhìn thấu khả năng. Tào Vũ Phi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, ta mặc dù là bị rất lớn người khâm điểm quan chỉ huy, nhưng ta đã không có thần minh bị, cũng không phải hóa phàm thành tiên người. Ta chỉ có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh. Nếu là thành, mọi người tự nhiên vui vẻ, nếu là không thành, cái kia cũng không có gì a. Thất bại, liền một lần nữa lại đến chứ sao. Tào Vũ Phi trạng thái tinh thần, tuyệt đối là dẫn trước cùng thế hệ người 100 năm. Hắn mặc dù cũng sẽ thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, nhưng căn bản không có bất luận cái gì tinh thần bên trong hao tổn dấu hiệu, càng sẽ không bị người khác cho áp lực chính mình. Dù cho ngươi là ngũ phẩm, lục phẩm đại lao đến, hắn cũng chỉ hết sức làm việc, nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, dù cho thua, cũng sẽ không bởi vì bất kỳ kết quả gì mà tự trách. Loại người này làm đối thủ, nhưng thật ra là rất đáng sợ tồn tại. Bởi vì hắn không có bất luận cái gì bao phủ, chỉ huy 150 người cùng chỉ huy 1,5 triệu người, hắn đều muốn lên mặt buồn ăn cơm, dạng này đã nghiền. Mưa Hoa Nương Nương bị đối hai câu về sau, liền cười lạnh không cần phải nhiều lời nữa. Mậu núi trầm tư nửa ngày, ta hiện tại chỉ có một cái nghi vấn, cái kia tiểu nhân hoàng đều biến mất hơn 20 ngày, miểu không tin tức, hắn đến cùng tại cấm địa bên trong gặp được cái gì a?
A. Tào Vũ Phi cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, có lẽ hắn đã đi ra đây, chỉ là cô ý ẩn mà không lộ thôi.
Giờ hợi, Vương Trường Phong, Nhậm Dã, dẫn đầu 129 vị thần thông giả, tự chuyện đưa trận rời đi lô cốt, cũng lặng lẽ hội tụ về sau, cùng nhau chạy tới cổ đầm phương hướng. Vào đêm, bao phủ cả tòa cổ đầm thôn chướng khí mê vụ, đã triệt để tan đi, trăng sáng cùng ngôi sao phủ lên thương cùng, tia sáng nhu hòa chiếu sáng mảnh đất này. Không bao lâu, mọi người đi tới cổ đầm bờ nam bên cạnh, xa xa nhìn ra xa mà đi, chỉ thấy ba tòa cầu hình vòm, từ bờ nam mà lên, vượt ngang toàn bộ cổ đầm nước mặt, thông hướng một tòa khí thế rộng rãi đến cực điểm cổ tông môn phúc địa. Ba tòa cầu cách xa nhau rất xa, lẫn nhau nhìn nhau, chỉ có thể ở trong màn đêm nhìn thấy mơ hồ cầu hình vòm hình dáng, cùng tĩnh mịch đến cực điểm mặt nước. Vương Trường Phong đứng ở trung ương vị trí cầu một bên, nhẹ giọng xông Nhậm Dã bọn người dặn dò, các ngươi cũng nhìn thấy, ban đêm là không có chướng khí mê vụ, cho nên các ngươi phải tận lực ẩn tàng hành tung. Một hồi đại chiến hội tại cầu cuối cùng phát sinh, nơi đó là cổ đảm tông phúc địa cửa chính, bốn phía có không ít rừng cây. Cho nên, các ngươi chỉ cần tìm xong cơ hội, sẽ bị bắt được người theo rừng cây mang đi liền có thể. Rõ ràng. Nhậm Dã gật đầu. Chư vị, hôm nay thiên lôi, thiên hỏa, gió trời ba cái tiểu đội, toàn bộ từ trung ương cầu hình vòm tiến công, lại muốn thời khắc nghe ta hiệu lệnh. Như sự tình không đúng, chúng ta tùy thời có khả năng hội rút quân. Cần tuân quan chỉ huy pháp lệnh. Đám người khí thế có phần đủ, cùng kêu lên mà quát. Chư vị, xin chiến cổ đầm, giết. Ầm ầm. Vương Trường Phong đột nhiên tế ra công lệnh, khiến cho tản ra thần quang, thẳng tắp vọt tới cầu hình vòm đối diện tông môn phúc địa. Giết. Làm mưa hoa, danh mộ núi. Xông lên a. Một vị rất có văn hóa người chơi tự do, nói ra trang nhã chi ngôn về sau, liền tay cầm hai thanh đại phủ bạo cầu. Tức khắc, cầu hình vòm phía trên trăm đạo thần hồng tia sáng, như sao trổi xẹt qua, mang theo vòng quanh vô tận khí tức của bạo, khí thế hung hăng phóng tới cổ đàm tông phúc địa. Cổ đàm tông bên trong, lại cạnh. Tào Vũ Phi đột nhiên đứng dậy, hai tay dâng chậu lớn, trợn mắt nói: "Không đúng, tông môn bên ngoài có nồng đậm khí tức ba động." "Địch tập, địch tập." Theo sát lấy, đại điện ngoài cửa vang lên cấp bách tiếng la: "Tào đại nhân, đối phương tiến công." "Ba." Mưa Hoa Nương Nương vô bàn đứng dậy, nhíu mày nói: "Đêm khuya không ngủ, lão thân chính không biết như thế nào giải sầu thời gian đâu, đám này đứa bé vậy mà đến chủ động tiến công." "Rất tốt, rất tốt." Vừa vặn lại bắt một chút tù binh trở về, cũng là miễn đi hơn 20 ngày có phần hao tổn tâm thần nhu tính. Bên cạnh, Mậu Núi muốn nói lại thôi, mắng thầm: "Lão bà tử này, ngươi không biết sắp xếp như thế nào phái thời gian. Vậy tại sao không hỏi xem ta?" "Vì cái gì? Vì cái gì?" "Mời anh." Tào Vũ Phi buông xuống thao cơm, hét lớn một tiếng nói: "Chỉ tận lực phòng thủ, dò xét ngọn nguồn hư thực, tuyệt đối không được đuổi theo ra tông môn bên ngoài rừng rậm. Bọn hắn đột nhiên tiến công, tất có nguyên do, mọi người không cần thiết mắc lửa." "Siêu." Đinh Hỗn nhục thân đột nhiên đụng nát hư không, lạnh lùng nói: "Hy vọng ngươi đã đi ra." "Siêu siêu." Từng vị siêu phẩm đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lượn phóng tới đại trận. Nửa khắc đồng hồ về sau, 150 vị thần thông giả đều lơ lửng tại cổ đàm tông đại môn trước đó, đứng ở sau lưng Tào Vũ Phi. "Còn dám tiến công? Các ngươi là thật không có trí nhớ a?" Tào Vũ Phi ra vẻ kinh ngạc hô to một tiếng: "Ha ha, các ngươi chi bằng đi thử một chút đằng sau ta hộ tông đại trận phải trăng nện vững chắc." Câu hình vòng trước, Vương Trường Phong quần áo bay phần phật, sắc mặt hồng nhuận, sợi tóc bay lên nói: "Tào Vũ Phi, đánh cờ lâu như vậy, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." "Ngưng." Xoát. Tiếng nói rơi, một giọt tâm đầu huyết tung bay mà lên, rơi vào công bên trong lệnh. Hắn thân mang một bộ áo trắng, trôi nổi tại mọi người trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết, hét lớn: "Thất tinh cầu phúc, hôm nay gió lớn phá cổ đầm, gió đến." Ầm ầm. Một lời ra, công lệnh bên trong phủ lục tự cháy, tức khắc thiên địa biến sắc. Vô tận cuồng phong, như sóng biển từ bờ nam cuốn lên, tứ ngược thổi qua cổ đầm nước mặt, dẫn vô tận hàn thủy phủ kín bầu trời, gào thét mà đến. Cái này giống như tận thế chi cảnh tràn diện, lệnh thủ phương thần thông giả đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhìn xem đầm nước giống như tinh hà, đại dương mênh mông một mảnh xuất hiện ở trên bầu trời, liền có một loại khó mà hô hấp chết chìm cảm giác. "Rơi!" Vương Trường Phong hét lớn một tiếng, cái kia phủ kín bầu trời đầm nước cùng cuồng phong thoáng chốc rơi xuống. Hiện trường lập tức hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều là hơi nước cùng cuồng phong cuốn lên nát vật. Nhậm Dã dâu trong đám người, cắn răng xông chữ đạo ra hỏi: "Ngươi nói, gà sơ chế tiền bối ở phía dưới bị nhốt 500 năm, có phải là cũng rất đói a? Cái này còn dùng giảng? Là nam nhân đều đói. Ta như đem Mưa Hoa Nương Nương đưa cho hắn làm ấm giường, kể một ít trò cười nghe một chút. Ngươi nói hắn hội báo đáp thế nào ta?" Chữ đạo gia sửng sốt một chút: "Hắn sẽ đem quan tài cho ngươi. Ái phi, ta có thể hay không ngủ lấy tuyệt thế tốt quan tài, liền nhìn các ngươi." Nhậm Dã hướng về phía Ái phi nháy mắt một cái. "Vâng." Hứa Thanh Chiêu khí tức bạo tăng, dẫn theo đường phòng, A Bổ, Long Thủ, cùng Lữ Quý chờ 8 vị người đón giao thừa siêu phẩm, cùng nhau thẳng hướng Mưa Hoa Nương Nương. "Ai, hắn nói phải ngủ một bộ tốt quan tài, các ngươi giống như đây là khó một vị 80 lao thái. Các ngươi đều là xuất sinh sao?" Lữ Quý trong lúc nói chuyện, đã vận chuyển thần thông đánh tới hướng Mưa Hoa Nương Nương. Hôm nay gần một vạn chữ đổi mới, tính thêm một chương. Chương 684, trong dự liệu cũng bất ngờ. 1. Chương 684, trong dự liệu cũng bất ngờ. 1. Cổ đàm tông trước cửa cuồng phong gào thét, dòng dã một hồ đầm hồ chi thủy, cuốn ngược hướng thương cung, màn nước che khuất bầu trời, mưa rào xối xả rơi xuống. Gió lốc cùng mưa to, nháy mắt lệnh toàn bộ chiến trường đều che kín hơi nước chi khí, tầm nhìn cứ thấp, lại không ít tam phẩm thần thông giả đang cực lực vận chuyển tinh nguyên dưới tình huống, cũng vẫn như cũ bị thổi đến bốn phía bay loạn. Hôm nay rút đến cái này gió lớn phủ, sát thực cường hãn một nhóm, có thể nói là tuyệt phẩm trợ chiến pháp bảo, chỉ có điều được đến xác suất quá thấp, Vương Trường Phong trọn vẹn nhanh phá một tháng số, mới rốt cục cầm tới như thế một viên. Cùng phong càn quét cổ đầm, cái này lệnh chiến trường trở nên 10 phần hỗn loạn, chính là đục nước béo cò thời cơ tốt. Bất quá, Nhậm Giá cùng chữ đạo gia chậm chạp không có gia nhập chiến đấu, chỉ tại cách đó không xa bí mật quan sát. Đạo sĩ béo híp mắt nhìn trung ương nhất chiến trường khu vực, biểu lộ 10 phần nghi hoặc thầm nói, nhiệt huyết như vậy chẳng diện, như thế giết người đoạt bảo thời cơ tốt, đạo gia ta chẳng những không có chút nào hưng phấn, hơn nữa còn nghĩ tại trong chiến trường này tìm cho cười. Người hoàng huynh đệ, ngươi nói ta có phải là bệnh, cái này thiên tỷ địa có không ít người hiện đại đều nói, thường thường hài kịch người lại càng dễ đến bệnh trầm cảm. Nhậm Giá nhìn hắn một cái, gà sơ chế tiền bối cũng chính là để ngươi giảng hai chuyện tiếu lâm mà thôi, lại không phải không từ thủ đoạn đùa bỡn ngươi, ngươi mẹ nó hầm hực cái gì? Muốn tâm lý an ủi phí a? Ngươi vì sao nói chuyện như thế vô đoán? Ngươi lại thế nào biết, hơn 20 ngày này ta là làm sao sống? Chữ đạo ra ánh mắt u hoán trả lời một câu. Nhậm Giã nghe xong lời này, lập tức có chút không phản bắt được. Ầm ầm. Tông môn trước, một tiếng vang thật lớn nổi lên, dẫn tới Nhậm Giã ghé mắt quan sát. Giữa không trung, mưa hoa nương nương bị âm dương tử mẫu kiếm làm cho rút lui mà đi, lại quần áo hơi có chút lộn xộn. Nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thanh Chiêu, mặt mày băng lãnh, ngôn ngữ khác bạc nói, ha ha, nơi nào đến tiểu quả phụ. Mạo như than đen, thể như đồ con lợn, xấu xí đến khó coi, sống như thế lớn. Còn không có nam nhân thoải mái qua ngươi đi. Tới cùng ta đi, lão thân thu ngươi ở bên người làm cái động phòng nha hoàn, rảnh rỗi thưởng ngươi mấy vị cường tráng mãnh nam, cũng làm cho ngươi trải nghiệm một phen làm nữ nhân vui thích. Như thế lớn số tuổi, ngươi tao đến đều làm ta có chút mở rộng tầm mắt ta. Đường Phong Phi nhanh bay lượn mà đến. Siêu. Long thủ thúc ngựa đổi tới, áo trắng như tuyết, tay cầm quạt xếp nói, đồ một vị siêu phẩm, lấy tráng uy thế. Lão phu nhân, ngươi bên trong sát lại giường, ta có một cái không thành thục phong thủy đề nghị nhỏ. Lữ Quý thúc ngựa mà đến. Ta cậu ca đều trướng mắt nàng, các ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? A bổ thao túng thiên cơ thể lưu, cùng mưa rào xối xả bên trong liên tục lấp lóe thân ảnh, đã trong chớp mắt công sát đến mưa hoa nương nương sau lưng. Hứa Thanh Chiêu mặt mày thanh lãnh nhìn mưa hoa nương nương, mảnh khảnh hai tay tự thân bên cạnh chậm rãi nâng lên, nhẹ a nói, âm dương hỗn độ cảnh, vườn cung người, đi theo bản cung độ này siêu phẩm. Vâng. Một lời ra, âm dương nhị khí từ nồng đậm trong hơi nước, giống như vẩy mực nổ tung, lại tự động lưu chuyển, ở dưới chân đại địa hình thành một tổ hoạt bát thái cực đồ. Nay đồ một chỗ, tạo nên giả dích đen trắng chi khí, hướng lên bút lên, ba hơi bên trong liền che đậy nơi đây chi cảnh. Hỗn độ cảnh. Mưa hoa nương nương mặt mày khiếp sợ nhìn bốn phía cảnh sát, đã thấy đến chính mình thân ở một tòa sương mù mịt mờ trong núi lớn, hai lô thai nghe không thấy chiến trường ồn ào náo động, hai mắt tự đại trong núi mê thất, rõ ràng nhưng nhìn thấy trong núi chi cảnh, lại không cách nào phân biệt ra được phương hướng. Âm dương miễn cảnh. Mấy người các ngươi lông còn chưa mọc đủ đứa bé, thật đúng là muốn giết ta a. Mưa hoa nương nương không có vẻ khiếp sợ, chỉ ánh mắt cay nghiệt hét lớn một tiếng, hết ngồi đại giếng, dám như thế cuồng vọng. Nàng giơ cao cổ trượng, trên thân vải bảo bị tràn đầy khí tức thổi phồng lên như cầu, sau đó tay phải một chỉ, nói nhỏ, đại địa ban thượng linh cùng ta mang lên thôi. Ầm ầm, cổ trượng tạo nên một cỗ khí tức quỷ dị, từ mưa hoa nương nương thân thể nhị lưu hội tụ ở giữa, lại nháy mắt dẫn tới đại địa giãn nước, bùn cắt lan lộn, sau đó hội tụ thành một tôn trăm mét cao khôi thi, một quyền đánh tới hướng long thủ bọn người. Siêu siêu, năm người nháy mắt phân tán mà đi, xuất thủ chính là sát chiêu, bắt đầu huyết tinh khốn đấu chiếm giữ siêu phẩm mưa hoa nương nương. Trong chiến trường, chữ đạo gia nhìn xem lịch hành mà chạy thái cực đồ, cao mày nói, bà lao kia không kém, ngươi mấy vị bằng hữu kia đừng tại cống ngầm từ bên trong lật thuyền, ngươi hình dung từ liền rất kỳ quái. Cống ngầm liền cống ngầm, thêm vóc dáng là có ý gì? Nhậm Giã một chút cũng không lo lắng nói, bọn hắn năm người nếu là liền một vị siêu phẩm đều giết không được, đây cũng là không xứng cùng ta hỗn. Ngươi dáng vẻ tự tin, cực giống ta tiến vào tổ địa trước đó. Nhậm Giã không để ý tới hắn, chỉ chuyên chú mà nhìn xem chiến trường, tận khả năng bắt giữ các loại chi tiết. Hắn đây là lần thứ nhất tham dự buổi tối công thủ hành động, cho nên đối với cái khâu này là phi thường lạ lẫm, cũng có rất nhiều thiên đạo quy tắc là không hiểu rõ. Trong mưa to, chiến trường đã liên tục hai lần hướng ra phía ngoài mở rộng cũng lan tràn, rất nhiều người đang đuổi giết đối địch thần thông giả. Rất nhiều người cũng đang trốn chạy, cho nên ba tòa cầu hình vòm, cộng thêm tông môn phúc địa trước rừng rậm, giờ phút này khắp nơi đều là thần dị ba động, dù cho chính là ngọa long đến, đoán chừng cũng coi như không rõ địch ta đều mỗi người tại nơi nào. Huyết chiến đại khái tiếp tục một khắc đồng hồ, Nhậm Giã vị trí công phương trận doanh, mặc dù đã sờ đến cổ đàm tông đại môn, cũng thành công lệnh hiện trường hỗn loạn lên, nhưng lại thế yếu càng thêm rõ ràng, lại đã bắt đầu có thương vong. Song phương nhân số tuy có một chút chênh lệch, nhưng bình thường tới nói, cũng không đến nội khai chiến liền nổi bật thế yếu, cho nên công phương không đánh nổi nguyên nhân lớn nhất, kỳ thật không ở chỗ thần thông giả chiến lược, mà là cùng quy tắc thiết lập có quan hệ, lại Nhậm Giã trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Vương Trường Phong muốn đánh cho như thế ổn, như thế chó. Hỗn loạn trận doanh chiếm cứ cổ đàm tông, cũng tiếp quản nơi đây tông môn đại trận, mà đại trận kia thần dị chi năng, quả thực muốn dùng khủng bố cùng có sai lầm công bằng để hình dung. Đại trận giống như nửa cái hình bầu dục bình chướng, gắt gao che chở tông môn phúc địa, lại trong đại trận có 12 kiện hộ tông pháp khí, cùng đại trận chính là một mạch cùng nhận tuyệt thế chân bảo, nhưng hô ứng lẫn nhau cùng tận. Cái kia tuyệt thế chân bảo nếu là rời đi đại trận, thì lộ ra thường thường không có gì lạ, nhưng nếu cầm bảo nhân thân ở trong trận, pháp khí liền sẽ bị đại trận chi quang tăng phúc, trở nên uy lực có thể so với chí bảo, nhất là tại siêu phẩm người thôi động xuống, mỗi phát ra một kích thần hồng, cái kia đều có được làm thiên địa biến sắc uy năng. Phổ thông tam phẩm tại pháp khí thần hồng công kích đến, bảo mệnh còn gian nan, liền càng đừng xông trận mà vào. Cái kia một đạo thần hồng đánh tới, thường thường cần 3-4 người cùng nhau ngăn cản, tài năng thành công trở ra, không phải liền không phải là chết tức tàn hạ trạng. Chương 684, trong dự liệu cùng bất ngờ, 2, chương 684, trong dự liệu cùng bất ngờ, 2, Nhậm Dã nhíu mày nhìn hộ tông đại trận, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, đồ chó này thiên đạo bất công bình a. Công Vương trừ một cái thất tinh đàn bên ngoài, liền không có bất luận cái gì có thể so với thiên đạo chi uy thủ đoạn, mà thủ phương dùng khỏe ứng mệnh, có địa lợi, có đại trận, còn có siêu phẩm tòa trấn. Trọng yếu nhất chính là, song phương nhân số còn, cái này mẹ nó làm sao đánh a? Bạch Khởi đến đều phải chịu hai bà miệng, liền càng đừng đề cập sẽ chỉ tu đạo vương đạo trưởng. Sát thực không công bằng, mẹ nó, thiên đạo giống như cố ý thiên bị đối diện. Chữ đạo gia biểu thị đồng ý hai người mặc dù hùng hùng hổ hổ đánh giá, nhưng dù sao cũng là du lịch N lần tinh môn kẻ ra đời, bọn hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, thiên đạo dạng này thiết lập, nhất định là có thâm ý, lại không thể có thể tồn tại thiên vị vừa nói. Trên thực tế, này bí cảnh mặc dù công phương có được thiên nhiên thế yếu, nhưng cuối cùng ban thưởng lại cùng thủ phương hoàn toàn khác biệt, tỉ như cái kia thanh trong truyền thuyết chìa khóa, cho dù là cuối cùng thủ phương chiến thắng, cái kia cũng sẽ không được đến. Ban thưởng bên trên vốn là có khác biệt, độ khó kia bên trên cũng liền tự nhiên không có khả năng giống nhau. Gió lớn vào cổ đầm, lại trướng. Ngoài trận, Vương Trường Phong cấp bách hét lớn một tiếng, lần nữa cực lực thôi động công lệnh, khiến cho bên trong gió lớn phù quang huy càng tăng lên, uy thế bạo tăng. Trên trời cao, vô số đầm nước ngưng tụ thành 108.000 kiếm, treo ngược tại màn đêm phía dưới, lại tại Vương Trường Phong xa xa một chỉ về sau, rực rỡ như ngân hà vọt tới cổ đàm tông. Cái kia ngốc đạo sĩ liều mạng, có hy vọng không? Chữ đạo gia thấy cảnh này, phi thường kích động đứng lên. Ô ô ô. Mưa kiếm mênh mông như ngân hà, mang theo vòng quanh vô tận tiếng xé gió, cùng nhau đụng vào bên trong cổ đàm tông. Có thể mở lại trận. Nhậm Dã thấy nhiệt huyết sôi trào, cũng vừa muốn đứng dậy quan sát, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia đầy trời mưa kiếm tại rơi vào cổ đàm tông trong nháy mắt, giống như thạch vào biển cả, lại không thể nhấc lên một chút xíu gợn sóng. Cái này, hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn trước mắt một màn, biểu lộ nháy mắt ngưng trệ. Cái kia cổ đàm tông đại trận lóe ra yếu ớt thanh quang, giống như một tôn có thể thôn thiên cự thú, mặc cho ngàn vạn mưa kiếm đánh tới chớp nhoáng, lại kiên cố, không nhúc nhích tí nào. Cho nên mưa kiếm như từng quả hạt gạo, tại đụng vào đại trận trong nháy mắt, liền bị thanh quang thôn phệ, không hiện hắn bóng dáng, triệt để tung tích không rõ. Chữ đạo gia cũng được, cái này đại trận này có thể kiên cố như vậy, cái kia gió lớn phủ rõ ràng cũng là thiên đạo chi uy diễn hóa, cực lực thôi động xuống đất xô cửa mà vào, nó lại một điểm biến hóa đều không có. Cái này, bực này tình trạng, dù cho chính là trăm vị siêu phẩm tề tụ, sợ là cũng oanh không gian nơi này a. Đúng vậy a, nó vì sao có thể kiên cố như vậy đâu? Cái này, đại trận này rõ ràng cũng không phải là phù hợp nơi đây phẩm giai thiết lập a. Nhậm Dã hít mắt, cũng mười phần không hiểu thầm nói, rất rõ ràng, đại trận này không phải ngoại lực có thể phá vỡ. Chúng ta nhất định có đồ vật gì còn chưa góp đủ hoặc tìm tới. Có cái dám đổ vào ta? Chữ đạo gia giơ chân mắng, này bí cảnh đã khai phủ chừng một tháng, cổ đầm thôn đều bị lật khắp, cũng không có tìm được cùng phá trận có quan hệ pháp khí hoặc manh mối à? Không, có nhiều thứ còn không có góp đủ. Nhậm Dã khẽ lắc đầu, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, hắn lúc trước qua được cổ đàm tông kiếm trận tàn kiếm, lại cần góp đủ mới có thể có thiên đạo quy tắc nhắc nhở, cùng thần uy hiện hiện. Cái kia muốn bài trừ này lại trận, có phải là đến góp đủ cái này tất cả tàn kiếm đâu? Cái này cũng khó mà nói à? Dù sao thiên đạo quy tắc đối với kiếm trận tàn kiếm miêu tả phi thường mơ hồ, lại còn nâng lên cái kiếm trận này cũng là cổ đàm tông hộ tông đại trận bảy trận chi vật, mà cái này cùng trước mắt trận pháp là có chút xung đột. Nó có khả năng chỉ là cái khác liên tục việc phải làm phát động một trong những điều kiện, chưa chắc chính là phá trận chi vật. Bất quá, liền lấy trước mắt tình hình đến xem, cái này hộ tông đại trận tuyệt không phải thông thường chi pháp có thể phá, công phương trận doanh khẳng định là lãng quên hoặc bỏ sót thứ gì. Tựa như là chữ đạo gia nói như vậy, nơi đây đã khai phủ một tháng có thừa, đại bộ phận manh mối cùng việc phải làm đều bị lật ra đến, cho nên trước mắt còn không có tìm tới phá trận chi vật xác suất là tương đối nhỏ. Hắn tâm tư linh hoạt, đại não ngay tại nhớ lại chính mình trải qua hết thảy, nhưng trong thời gian ngắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tiểu nhân hoàng, ngươi mẹ nó ở đâu nhìn trời đâu? Vương Trường Phong kích động truyền âm mắng, bên ta tình thế nguy cấp, ngươi vì sao còn không xuất thủ? Ta tại nhìn. Nhậm Dã bể, ngươi nhìn cái dám cho a? Đã có 4 người chết trận, mười mấy người trọng thương. Vương Trường Phong nóng nảy mất bình tĩnh nói, ngươi lại nhìn một hồi, vận đạo đều muốn thăng thiên. Nhậm Dã tĩnh tâm quan sát bốn phía, không đáp lời nữa. Vương Trường Phong gấp đến độ mồ hôi đầm địa, nhưng âm thầm mưu tính đã bắt đầu, hắn cũng không có khả năng xem thường từ bỏ, chỉ có thể kiên trì chờ đợi Nhậm Dã đáp lại. Ầm ầm. Đúng lúc này, mộng núi chờ 7 vị siêu phẩm, theo hứa thanh chiêu hỗn độn giới bên trong, cứu ra vô cùng thê thảm mưa hoa nương nương. Rầm rầm. Hỗn độn giới ở trong đại chiến sụp đổ, âm dương nhị khí chậm chậm tan đi. Ngao. Một tiếng long âm, càn quét thiên địa. Long thủ bóng hình xinh đẹp ở trong mưa to, lên như diều gặp gió, đội vã đuổi theo một vị hai chân bị sống sờ sờ chém đứt siêu phẩm người. Một màn này, dẫn tới hai phe địch ta thần thông giả nhao nhao nín hơi quay đầu, nhìn chăm chú ngắm nhìn. Lại là cái kia áo trắng tiểu tử. Người này có thể phát ra tiếng long âm. Mẹ nó. Hàng thái này tại lần trước tầm bảo bên trong, giết ta tiểu đội hai vị huynh đệ. Lao tử sớm tôi muốn đem hắn mấy cái đánh gãy. Không nên gấp, bên ta ba vị siêu phẩm, đã qua nghị cách cứu viện. Tông môn phúc địa trước bên cạnh, có không ít hỗn loạn thần thông giả đều tại hùng hùng hổ hổ gào thét, mà tổn thất khá lớn công phương trận doanh, thì là tất cả đều đang khẩn trương chờ đợi kết quả.
Chạy!
Bản tọa nói đồ siêu phẩm, nhất định phải lời ra tất thực hiện. Long thủ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đôi mắt đẹp mười phần ngoan cường nhìn chằm chằm đỉnh đầu vị lao quái kia, khí tức lần nữa bốc lên.
Vâng!
Một đạo thanh long chi ảnh từ nàng thân thể gầy yếu bên trong bay ra, ở trong mưa to bốc lên. Tốc độ của nàng lần nữa nhanh thêm mấy phần.
Tiểu tử, ngươi dám!
Một vị siêu phẩm cực điểm thôi động khí tức, cắn răng ngăn cản mà đến. Màn đêm đen kịt xuống, long thủ thân thể mềm mại tách ra một vệt kim quang, vô số kim tuyến giống như là cuộn chỉ lộn xộn bay ra, không khác biệt đuổi kịp thương khung.
Xoát!
Chỉ trong nháy mắt, cặp kia chân gãy nước siêu phẩm liền bị bao khỏa thành bánh trưng. Cửu tiêu thăng long trưởng, về biển.
Phúc!
Một trường ra, thanh long hư ảnh xoay quanh mà lên, bốn phía hư không nháy mắt nước mưa ngưng trệ, giống như đứng im.
Phúc!
Long ảnh bay lượn mà qua, nháy mắt đụng nát siêu phẩm đầu lâu, vô số thịt vụn ở trong nước mưa bay xuống, cái kia long chảo bắt hắn thân thể vào 9 tầng mây tầng, tùy tiện đến cực điểm du động.
Chương 684, trong dự liệu cũng bất ngờ, 3, chương 684, trong dự liệu cũng bất ngờ, 3, long càng như bức.
Giả nam nhân, so nam nhân ta. Đường Phong trở lại phóng tới đám người, 333 hướng về phía trận doanh mình toàn thể thành viên, liền đánh ba cái chỉ vang.
Chỉ một thoáng, một cố khó mà nói do nóng nảy nổi giận cảm giác, nháy mắt lệnh mỗi một vị công phương người nhiệt huyết dâng lên, nhưng bởi vì nhân số đông đảo, cho nên dục vọng chi lực cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tâm trí, sẽ chỉ chính hướng tăng lên mọi người dũng khí cùng nhiệt huyết.
Trong màn đêm, thanh long hư ảnh bông ra long trảo, kim tuyến tự khai, cái kia siêu phẩm nhục thân liền lung lay rơi xuống phía dưới. Long thủ thân mang một bộ áo trắng, tắm rửa tại mưa như chút nước bên trong, môi đỏ khẽ mở, tiếng như cựu thiên kinh lôi hô nói, siêu phẩm không gì hơn cái này, giết,
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 làm nát,
làm nát.
Trong lúc nhất thời, công phương cảm xúc tăng vọt đến cực điểm, lần nữa tuân hướng bốn phía chiến trường, lại căn bản không đi tiến công đại trận, chỉ đuổi theo người chặn.
Loạn chiến vẫn không có kết thúc dấu hiệu, long thủ bọn người chậm rãi biến mất khí tức, từ trong hỗn loạn biến mất, mà mưa hoa nương nương liền tương đối thảm. Đường Phong cho nàng chúng hai cái tình dục hạt giống hứa thanh chiêu một kiếm chặt miệng, khiến cho đôi môi biến chết tuần. A bổ, Lữ Úy cũng riêng phần mình đánh lén đắc thủ, đánh cho lão thái thái cánh tay trái, trái mông nước, máu tươi chảy đầm địa. Đám người này thật liền không có một cái tốt, đối mặt một vị không biết mấy trăm tuổi lão thái thái, cũng y nguyên có thể hạ độc thủ như vậy. Bọn hắn nguyên tắc làm người chính là quả hồng chuyên chọn mềm bóp, lựa gạt chuyên tìm lực trí, đánh lão thái, mắng lão ông, từng cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, ngươi hỏi một chút họ gì tên gì, liền cùng kêu lên áp, bị nhân lưu kỳ thiện.
Mưa hoa nương nương kèm chút lật thuyền trong mương, chỉ đóng chặt cay nghiệt miệng nhỏ, vô cùng chật vật rời đi chiến trường.
Nửa khắc đồng hồ về sau, cổ đâm phúc địa ngay phía trước trong rừng đậm, Hứa Thanh Triều, Chữ Lão Gia, Lữ Quý, A Bổ, Đường Phong, Long Thủ chờ 6 người, tại Tiểu Hoài Vương dưới sự lãnh đạo, đã liên tục đánh lén 7 người, cũng thành công đem hắn tù binh, khiến cho hôn mê.
Vì sao hiệu suất cao như thế?
Bởi vì Nhậm Dã mưu đồ là phi thường rõ ràng, hắn theo ban đầu, kỳ thật liền không có muốn thật đi bắt mưa hoa nương nương loại này siêu phẩm. Thứ nhất là những này siêu phẩm từng cái khí tức như liệt dương, chiến lực cực kỳ kinh người, không dễ bắt, càng không dễ giết, cho dù đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, hắn cũng có thể là cực hạn một đối một.
Vừa mới Long Thủ sở dĩ có thể đắc thủ, kỳ thật cũng là có 4 người khác cùng 2 vị người đón giao thừa siêu phẩm đang đánh nhiệm hộ, không phải người kia trước khi chết, khẳng định phải kéo đệm lưng người.
Thứ hai là, siêu phẩm người địa vị tôn sùng, lại tỷ lệ lớn là lời nói có trọng lượng, những người này bình thường trong ngày, khẳng định cùng Tào Vũ Phi, Đinh Hôn bọn người kết giao rất thân, thậm chí có thể muốn thường xuyên một khối trao đổi sự tình, cho nên bắt bọn hắn, một khi lẫn vào cổ đàng tông, hai câu nói đối không được, khả năng này liền muốn lộ tẩy. Cho nên, Nhậm Dã vừa mới tại như thế khẩn cấp dưới tình huống, không ngừng bị Vương Trường Phong thúc giục, cũng không có tùy tiện xuất thủ, về căn bản nguyên nhân chính là hắn đang quan sát. Hắn rất nhỏ, hắn tại nhìn bốn phía chiến trường tình huống, cũng tại cảm giác khí tức, hắn phải tìm loại kia ở trong đại chiến rất lẫn vào, lại thích đơn đả độc đấu, cũng không có quá nhiều người trợ giúp thần thông giả xuất thủ, bởi vì dạng người này, thường thường ở trong đoàn đội nhân duyên rất kém cỏi, cũng ít có người chú ý làm bọn hắn là hợp lý nhất, cũng không dễ dàng lộ tẩy. Bị bắt 7 người này, mặc dù thực lực đều rất không tầm thường, nhưng tại vườn khu tiểu đội cùng gió thủy sư trước mặt, cũng chỉ lẻ loi một mình lời nói, kia liền hoàn toàn không đáng chú ý 7 người này cùng nhau xuất thủ, cái kia mậu núi nhìn cũng phải mơ hồ á giải quyết 7 người về sau, Nhậm Dã liền dẫn mọi người cấp tốc nhảy vào trong đầm nước, không lâu liền bơi tới dưới nước thần tọa núi. 7 người mang theo tù binh, trong chớp mắt liền đi qua thần tọa san hướng xuống u ám thủy động, đi tới tổ địa đại trận biên giới. Trong nước, Nhậm Dã dùng tinh nguyên chi lực, chống lên một bên chân không chi địa về sau, liền nhíu mày hô nói, béo đạo gia, ngươi chuẩn bị thi triển bí pháp, vì mọi người chuyển biến tự thân khí tức, tại sử dụng ngươi đặc chất thiên diện ra.
Được.
Chữ đạo gia khẽ gật đầu. Các ngươi lần nữa điểm hộ, ta chuẩn bị vận chuyển khí vận, khiến phía dưới gã sơ chế tiền bối nên đón.
Nhậm Dã ngồi xếp bằng, chuẩn bị thi pháp.
Ung ung.
Đúng lúc này, Trương Linh Hỏa từ bên ngoài xông vào nơi này, cấp bách la lên, còn bao lâu a? Đối diện không biết từ chỗ nào làm tới một kiện phi thường quỷ dị pháp bảo, lại bị siêu phẩm người nắm giữ, chuyên giết chúng ta phổ thông tam phẩm.
Vương thủ tịch để ta tới xem một chút tình huống.
Lập tức liền tốt.
Nhậm Dã vội vàng trả lời một câu về sau, liền nhắm hai mắt lại.
Cùng lúc đó, Chữ Đạo Gia cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển vậy nhưng cải biến thần thông giả khí tức bí pháp, cũng lấy ra rất nhìn lâu văn tự rất xưa cũ phù lục, cùng màu nâu mặt nạ ra người.
Xoát.
Nhậm Dã ngưng tụ cảm giác, tử vân trong cơ thể mình chậm rãi chạy xuôi mà ra, cũng vang một tiếng rót vào tổ địa lại trận. Tổ địa bên trong,
Gà sơ chế tiền bối lên như diều gặp gió, lần nữa thi triển có thể xưng hậu nghệ tuyệt học, hai tay chuyển liệt dương chi thuật.
Ông,
một trận bù bù qua đi, tổ địa chậm chậm rộng mở.
Siêu,
Nhậm Giã dùng tinh nguyên bao vây lấy một tù binh người, nháy mắt đem hắn ném vào trong đại trận. Hắn làm xong tất cả những thứ này, vừa muốn tiếp tục lúc, lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Trên trời cao, thiên đạo chi nhãn có chút mở ra, ẩn ẩn lộ ra một tia trêu tức ý vị. Chúc mừng ngài, ngài thành công phát động đặc thù quy tắc biến mất tại thần tọa núi thẳng xuôi xẻo một ngài trí tuệ vì ngài mở ra một khả năng khác, nhưng cũng muốn nhận phá hư quy tắc trừng phạt. Ngài đụng phải thiên đạo đặc thù áp chế, hàng phẩm trừng phạt, ngài hàng một cái đẳng cấp nhỏ, trước mắt là tam phẩm cấp 6 thần thông giả.
Xoát.
Thiên đạo nhắc nhở thanh âm, tại trong hai lỗ tai đột nhiên xuất hiện. Theo sát lấy, Nhậm Giã cảm giác được một cỗ không thể kháng cự, không thể nhìn thẳng quỷ dị lực lượng, nháy mắt cầm giữ một chút chính mình tinh hạch. Hắn cảm giác chính mình tinh hạch bên trong bộ phận tinh nguyên chi lực biến mất, không cách nào cảm thấy được. Con mẹ nó. Nhậm Giã sau khi lấy lại tinh thần, tức miệng mắng to, con chó. Đến thời khắc quan trọng nhất, ngươi cùng ta chơi cái này. Có mẹ nó như thế bá vĩu sao?
Làm sao rồi?
Hứa Thanh Chiếu hỏi. Mẹ nó, bị áp chế một cái nhỏ cấp, còn có thể tiếp nhận. Nhậm Giã liếm liếm môi khô khốc, lần nữa vận chuyển tinh nguyên lực bao vây lấy một vị tù binh, đem hắn ném về trong đại trận. Chúc mừng ngài, ngài trí tuệ vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, biến mất tại thần tọa núi thẳng xuôi xẻo hai. Ngài đụng phải thiên đạo đặc thù áp chế, hàng phẩm trừng phạt, ngài hàng hai cái đẳng cấp nhỏ, trước mắt là tam phẩm cấp 4 thần thông giả.
Ta mẹ nó.
Nhậm Giã cái chán bao tố mồ hôi ngồi xếp bằng trên mặt đất, cắn răng nói, xong, tiết tấu toàn loạn. Mỗi ném xuống một người, hẳn là gấp bội xử phạt cơ chế. Nếu là lao tử bị ép đến nhị phẩm, cái này, đây không phải triệt để phế sao? Tam phẩm chi địa, như bị áp chế thành nhị phẩm, kia liền cùng nhà trẻ hài tử không có gì khác biệt, mậu núi chỉ hơi hiện ra thần thông, liền có thể đưa Nhậm Giã đi gặp chính mình tác gia lao cha. Làm sao bây giờ?
Có trừng phạt.
Trương Linh Hòa hỏi, vậy làm sao bây giờ a?
Ta,
chúng ta đêm nay trả ra đại giới quá thê thảm đau đớn, nếu là kế hoạch không thành, cái kia chết trận sư huynh đệ, chẳng khác gì là tìm cái chết vô nghĩa a. Cục diện bên ngoài phi thường không tốt, vạn tượng môn đã kiên trì không được bao lâu, mà Nhậm Giã ngồi xếp bằng ở đây, hướng xuống ném người cũng không phải, không ném cũng không phải. Thân thể của hắn tại thủy quang bên trong, tản ra dày đặc tử khí. Ba hơi về sau, hắn cắn răng nói, chữ đạo ra, chỉ chuẩn bị ba người ra người cùng chuyển biến khí tức chi pháp đi.
Xoát.
Tiếng nói rơi, hắn gần như đánh bạc lần nữa nắm nâng lên một người, thẳng tắp ném vào trong đại trận. Biến mất tại thần tọa núi thẳng xuôi xẻo ba. Hàng phẩm trừng phạt, ngài hàng bốn cái đẳng cấp nhỏ, trước mắt là tam phẩm thần thông giả. Xét duyệt xảy ra chút vấn đề, đổi một hồi, muộn phát 15 phút, thật có lỗi.
Chương 685, chui vào, nội gián mẹ phản.
1, chương 685, chui vào, nội gián mẹ phản.
1, xong đời.
Cái này hàng phẩm trừng phạt quả nhiên là tăng lên gấp bội. Nếu như Nhậm Giã lại hướng tổ địa chuyển vận một cái thằng xui xẻo, cái kia chính mình liền bị áp chế đến nhị phẩm sơ kỳ. Cái này tại cạnh tranh mãnh liệt như thế trong bí cảnh, liền cùng phế vật không có gì khác biệt. Cực hạn của hắn chính là nhiều nhất có thể đưa ba vị thằng xui xẻo đi vào. Dạng này bị áp chế tại tam phẩm giai đoạn khởi đầu, trừ tinh nguyên chi lực bị giam cầm một bộ phận bên ngoài, hạn chiến lực cá nhân cùng thần dị chi năng, kỳ thật cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, hiệu quả cao nhất. Nhậm Giã trong lòng có quyết đoán về sau, liền lập tức thu liễm tử vận, không còn xung kích đại trận, lệnh thông hướng tổ địa lớn, cửa khép kín. Hết thể làm tốt, hắn đột nhiên đứng người lên, bình tĩnh nói, thiên đạo bám hữu, kế hoạch có biến, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể trà trộn vào đi ba người.
Ta cùng ngươi đi.
Ái phi xin chiến.
Không.
Nhậm Giã không chút do dự khoát tay nói, chui vào quân địch nội bộ, tất nhiên là cựu tử nhất sinh việc phải làm. Chúng ta không thể đem trứng gà chứa ở trong một cái rổ, như thế làm không tốt liền toàn quân bị diệt. Hoàng ca tương đương lấy không một cái đế quốc, ta không thể để cho hắn đạt được. Tiếng nói rơi, ánh mắt của hắn quét về phía chữ đạo gia cùng Lữ Quý, hai người các ngươi cùng ta cùng nhau đi vào, những người khác trở về, thế nào? Chữ đạo gia vốn là quyết định cùng Nhậm Giã cùng nhau đi, nhưng vừa nghe xong hắn vừa mới cùng Hứa Thanh Chiêu đối thoại về sau, lập tức liền có chút nghịch phản tâm lý, vị thí chủ này, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Đạo gia ta liền chứng thối cũng không tính thôi, thuộc về loại kia có thể dẫn đầu chết người.
Chớ ép bức, ngươi có đi hay không?
Không đến liền về tổ điện.
Nhậm Giã lập tức nhíu mày.
Ngươi muốn nói như vậy?
Vậy ta đương nhiên là lựa chọn cùng ngươi sóng vai mà chiến a.
Chữ đạo gia nghe tới tổ điện hai chữ, lại dọa đến run rẩy một chút.
Bị nhân thích kích thích, bị nhân không có vấn đề.
Lữ Quý khí chất xuất trần, Vân Đạm Phong khinh trả lời một câu.
Nhậm Giã khẽ gật đầu, lập tức đánh nhịp nói, kia liền như thế định.
Một hồi ba người chúng ta đi trước, các ngươi lặng lẽ trở về liền có thể.
Trương đạo trưởng, cũng làm phiền ngươi cáo chi Vương đạo trưởng một tiếng, kế hoạch có biến, chúng ta chỉ ba người tiến vào, nhưng để hắn dựa theo trước đó ước định cẩn thận kế sách làm việc liền có thể.
Được.
Trương Linh Hỏa nghiêm nghị trả lời một câu.
Cổ đâm phía trên, công phương bởi vì nhân số trên lệnh vấn đề, đã ở vào phi thường cục diện bị động, cho nên thời gian rất gấp bách. Nhậm Giã ba người một khắc cũng không dám trì hoãn, chỉ đeo bên trên chữ đạo gia đặc chất mặt nạ ra người, cũng dựa vào bí pháp của hắn cải biến tự thân khí tức, từ đó dẫn đầu rời đi. Chữ đạo gia bí pháp tên là Thiên Diện Nhân, nó cùng thông thường thuật dịch dung khác biệt. Pháp này nguồn gốc từ một loại cổ lão hồ tộc, cần lấy cao phẩm thần hồ chi huyết ngâm ra người, từ đó chế thành mặt nạ. Cái này chẳng những có thể cải biến người dung mạo, còn có thể tại thần thức dưới sự dẫn dắt, lặng yên không một tiếng động hấp thu người khác khí tức, từ đó lệnh mang mặt nạ người, trong thời gian nhất định, triệt để biến thành bị hấp thu khí tức người kia. Cho nên, cái này mỗi một tấm mặt nạ kia cũng là giá trị liên thành, cũng là chữ đạo gia có thể hãm hại lừa gạt tư bản. Cùng ngày, hắn lừa qua vạn tượng môn về sau, tại trong ngõ hẻm hóa thành ăn mày, là liền Nhậm Giã bọn người không có đem hắn nhận ra. Cuối cùng vẫn là dựa vào thần hoa cảm giác trong cơ thể hắn đặc thù âm khí, lúc này mới chọc thủng thân phận của người này. Bởi vậy có thể thấy được, loại này quỷ dị bí thuật cường đại. Nhậm Giã từng trong lòng hiếu kỳ, cũng hỏi qua chữ đạo gia, như thế hiếm thấy tuyệt thế bí pháp, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đạt được? Đạo sĩ mèo về, vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Ngươi hỏi sự đau lòng của ta chỗ. Đạo gia ta từng cùng một tên hồ tộc chi nữ yêu nhau nhiều năm, pháp này là nàng truyền cho ta. Nhậm Giã không tin, khịt mũi coi thường nói, ta liền không tin mỹ lệ hồ tộc thích đảo ngược mở xe tăng. Huống chi, ngươi không phải nói, chuyện trước kia chính mình cũng quên sao? Ngươi lại thổi châu bò. Kia là gia thanh xuân tuyết nguyệt, quên ai, ta cũng sẽ không quên nàng. Đạo gia rất là thâm tình trả lời một câu. Nhậm Giã nghe xong tại chỗ liền ôn. Hai người sau khi đi, A Bộ nhìn còn lại năm cái thằng xui xẻo, nhẹ giọng hỏi thăm một câu, năm người này xử lý như thế nào? Cái kia còn có thể xử lý như thế nào? Tự nhiên không có khả năng để bọn hắn trở về a. Trương Linh Hỏa ngôn ngữ lạnh như băng nói tiếp, đây là ngươi chết ta sống đấu tranh, huống chi, ta cũng phải vì những cái kia chết đi đồng môn sư minh đệ đòi một lời giải thích. Ông. Tiếng nói rơi, kiếm vô đảo từ mi tâm bắn ra, thần quang nội liễm, băng lãnh vô tình bắn về phía mặt khác năm người. Phốc phốc. Một trận huyết vụ tung bay, năm vị thằng xui xẻo toàn bộ bị xuyên thủng đầu lâu mà chết, lại thi thể cũng bị Trương Linh Hỏa pháp bảo đánh thành mảnh vụn. Là cái lưu loát người. A Bổ vốn là cái sát thủ, cho nên phi thường thưởng thức loại này gọn gàng mà linh hoạt tác phong làm việc. Thi thể huyết dịch dung nhập băng lãnh trong đầm nước, mấy người tung bay mà lên, cấp tốc rời đi nơi đây. Tổ địa bên trong, nhân sinh chính là như thế mâu thuẫn, ba vị rất may mắn thằng xui xẻo tránh thoát kiếm gỗ đào xuyên thủng đầu lâu một kiếp, giờ phút này tại tổ địa bên trong yếu ớt tỉnh lại. Đứng ở trước mặt bọn hắn chính là tổ địa chi chủ, trò cười người phong khoáng, 500 năm không có mở qua ăn mặn gà sơ chế tiền bối. Cái này, nơi này là chỗ nào a? Ngươi mẹ nó là ai vậy? Nói, vừa mới có phải là ngươi đánh lén chúng ta? Ba người đứng người lên, khí thế hung hăng hiện ra thần dị, chuẩn bị cùng gà sơ chế độc thủ. Hắn nhàn nhạt nhìn xem ba người, biểu lộ bướng bỉnh nói, lão phu vẫn là không tin, tại như thế vội vàng dưới tình huống, Hoàng Tiễn lại có thể như vậy vừa lúc phun miệng đầy khang. Ba người sững sờ, hoàn toàn không có nghe hiểu. Tốt ta, lão phu nguyện cùng các ngươi một khối chứng thực việc này là thật hay giả. Gà sơ chế tiền bối làm ra mời. Mẹ nhà hắn, ngươi đang nói cái gì? Một vị thu cạnh hán tử há mồm liền mắng. Ba. Gà sơ chế tiền bối đều vẫn chưa đưa tay, bốn phía thanh phong lại giống như một đạo bàn tay vô hình, nháy mắt đem hắn theo đỉnh núi bay, ta che đi liền giường, làm cho này mà xa vào bĩnh dạng. Liên ngươi đi, ngươi trước đi nhà xí ngồi xuống. Một khắc đồng hồ về sau. Mẹ, mẹ, ca mẹ ngươi. Lao tử đầu đều lắc ra tàn ảnh. Ngươi lại còn đuổi theo phun a? Ngươi là xuất sinh sao? Thu kịch hán tử một bên mẹ, một bên chửi ầm lên. Ta không phun, kế tiếp ngồi xuống chính là ta. Ta có thể làm sao? Chỉ có thành công tài năng bỏ đi cái kia tên điên lo nghĩ. Cổ Đàm Tông Phúc địa bên ngoài, Vương Trường Phong đang nghe Trương Linh Hỏa truyền âm về sau, liền lập tức bây giờ thu binh, dẫn đầu công phương thần thông giả đội vã tối lui. Trận chiến này, song phương đều có thương vong, nhưng Tào Vũ Phi một phương bằng vào trạm đất lợi cùng kiên cố đại trận, là một mực chiếm thượng phong. Lui, bọn hắn lui. Mậu núi thấy công phương rút đi, liền lớn tiếng gào thét. Tào Vũ Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn lô cốt phương hướng, cười lạnh nói, đây cũng là các ngươi một lần cuối cùng tiến công. Ha ha, bên ta thần thông giả vào trận trở về tông môn nội địa, kiểm kê nhân số. Chương 685, chui vào, nội gián ngại phản. 2, chương 685, chui vào, nội gián ngại phản. 2, tiếng la đồng bền, thủ phương trận doanh thần thông giả đều theo bốn phương tám hướng trở về. Mà Nhậm Giã, Lữ Quý, chữ đạo gia ba người, tự nhiên cũng là xen lẫn trong đó. Bề ngoài của bọn hắn đều có biến hóa rất lớn, mặc dù thân cao thể trọng đều có khác biệt, nhưng nhìn xem đều là hơn 30 tuổi, tướng mạo rất phổ thông, rất bình thường trung niên nam nhân. Ba người đi theo đại bộ đội, đi tới khoảng cách tông môn trước bên cạnh đại khái có chừng 500 mét vài tòa thạch trận trước mặt, sau đó liền cùng những người khác cùng nhau cất bước đi ra, tại một mảnh trong tia sáng lấp lánh, bị chuyển tống mà đi. Một lát về sau, hào quang sáng chói bỗng nhiên ảm đạm, bốn phía chi cảnh dần dần rõ ràng. Nhậm Giã mở ra hơi có chút nhói nhói hai mắt, quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy chính mình đã thân ở tông môn phúc địa bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước người khắp nơi đều là khí thế rộng rãi, giường cột chạm chỗ to lớn cung điện, lại tông môn tiền điện, bên trong điện, hậu điện chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, lại liếc mắt khó nhìn cuối cùng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, đã thấy đến màn trời phía trên có một đạo hình bầu dục ánh sáng màu vàng nóng bình chướng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm cả tòa cổ Đàm Tông phúc địa, cũng che đậy trên trời chi cảnh, bất luận là từ trong ra ngoài, còn là từ ngoài hướng vào trong, lẫn nhau đều không mong muốn thấy. Tầng kia màu vàng quang huy hàng rào, hẳn là ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới hộ tông đại trận. Nó lại không có tản mát ra một chút xíu khí tức, giống như mây mù chảy xuôi, ổn định dị thường. Khó trách từ hôm nay gió lớn phủ, cũng không thể dung chuyển đại trận này mảy may. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, cái này hộ tông đại trận tia sáng liền hùng hậu vô cùng, lại ẩn ẩn lộ ra một bộ kiên cố chi tướng. Nhậm Giã ở giữa tâm linh hoạt thời điểm, lại đột nhiên nghe tới Tào Vũ Phi tiếng la, quy củ cũ, kiểm kê nhân số, tất cả mọi người tập kết nơi này, cùng nhau phóng thích khí tức, không muốn đối kháng. Đến, đến, bọn hắn muốn thanh tra. Chữ đạo gia hướng Lữ Quý cùng Nhậm Giã cùng nhau truyền âm, yên tâm, đạo gia bí pháp của ta, không phải đám này hèn hạ kém tài hạ người có thể thấy được. Các ngươi không cần khẩn trương, thái độ tự nhiên liền có thể. Hai người khẽ gật đầu, liền cùng mọi người một khối phóng thích khí tức. Cách đó không xa, Mậu núi chờ 9 vị siêu phẩm cùng nhau vận chuyển tinh nguyên chi lực, cực điểm thôi động một cái bề ngoài giống như là một thanh cái bô như pháp bảo, cung cấp tốc phóng đại cảm giác của mình, giống như là thủy triều càn quét ở đây mỗi một vị thần thông giả. Không bao lâu, Nhậm Giã liền cảm giác được 9 cố cường đại thần thức, phi thường thô bạo bao trùm toàn thân của mình. Mà chính mình ở trước mặt bọn hắn tựa như là cởi sạch, nội tâm tạo nên một cố khó mà nói tên xấu hổ cảm giác. Bất quá, điểm này khảo nghiệm đối với trước nội ứng phản lừa dối nhân viên đến nói, quả thực là qua quýt bình bình kinh lịch, cho nên nội tâm của hắn không có một chút kinh hoàng. Rất nhanh, 9 cố cường đại lực cảm giác tối lui, tất cả mọi người bỗng cảm giác nhẹ nhõm. Nhậm Giã cầm trong tay thằng xui xẻo lộ dẫn, trong lòng đã làm tốt tiếp nhận lần thứ 2 kiểm tra chuẩn bị. Thủ phương giấy thông hành quy tắc cùng công phương khác biệt, nó mặc dù giống nhau cùng thần thông giả khóa lại, không cách nào bị những người khác sử dụng, không cách nào thay đổi tốc chủ, càng không cách nào tự động chống đi tiến vào cổ đàm tông danh lệch, đồng thời tốc chủ sau khi chết ý nguyên hội trở về tới thủ lệnh bên trong. Nhưng là, nó là có thể tạm thời bị giao ra. Quy tắc này thiết lập, để Nhậm Giã nhiều lần cảm thấy, ý nghĩ của mình là phi thường chính xác. Trước có truyền tống trận không phân biệt công thủ người chơi, về sau lại có đường dẫn có thể tạm thời chuyển giao người khác, tất cả những thứ này chi tiết đều tại chỉ hướng ẩn nút cùng ẩn tàng đầu này phá cục con đường. Chuyện phát sinh kế tiếp cùng hắn suy đoán là giống nhau. Thủ phương cũng không có kiểm tra mọi người lộ dẫn, chỉ có Tào Vũ Phi kêu gọi ra thủ lệnh, cẩn thận cảm giác một chút đã trở về lộ dẫn, phát hiện tối nay có 16 người chết trận, trong đó còn bao gồm một vị siêu phẩm. Hắn lấy giấy thông hành số lượng là cơ số, cẩn thận so sánh một chút hiện trường nhân số về sau, mới ung dung mở miệng nói, trận chiến ngày hôm nay, đại hoạch toàn thắng, ngày mai phân phát ban thưởng tinh nguyên. Đều giải tán đi, riêng phần mình trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Một lời ra, mọi người nhất thời hùng tán, cũng riêng phần mình hướng bốn phía cung điện đi đến. Nhậm Giã cất bước đi theo đại bộ đội, tìm tới một vị tuổi không lớn lắm, thân thể cũng có chút gầy yếu thần thông giả, vừa cười vừa nói, huynh đệ, làm sao, lão cổ? Cái kia gầy yếu thần thông giả, lại một câu kêu lên Nhậm Giã danh tự hiển nhiên là nhận biết hắn bộ này tối ra. Nhậm Giã không có kinh hoàng, chỉ nhe răng trả lời một câu, ha ha, tối hôm qua trong phòng, làm một chút cổ vật, làm cho số khí hơn tiền, hoàn toàn không có cách nào ở ai, người bên kia còn có vị trí sao? Người kia sửng sốt một chút, cười nói, ngươi chừng nào thì còn nghiên cứu lên cổ độc chi đạo rồi, ngậy nhiều không ép thân chứ sao? Nhậm Giã bình thản ung dung, ta trước đó tại cổ đầm trong thôn phát hiện một cái luyện chế cổ độc biện pháp. Quá, ngươi thật may mắn a. Cái kia gầy yếu thần thông giả, thuận mồm trả lời, ta cùng cấp đoạt hệ hình bân bọn hắn ở chung một chỗ, người đều đấy. Ngươi tùy tiện đi đệ tử khác điện tìm xem phòng trống chứ sao? Ha ha được, ta còn nghĩ ban đêm hàn huyên với ngươi hai câu đâu. Vậy quên đi, chính ta tìm địa phương đi. Cho chuyện cái gì? Gầy yếu thần thông giả tò mò hỏi. Nhậm Giã ra vẻ giáo giác nhìn thoáng qua bốn phía, ngươi đây quá nhiều người, hôm nào lại nói. Ha ha, tốt. Gầy yếu thần thông giả cũng không có hỏi nhiều. Hai người dăm ba câu giao lưu hai câu về sau, Nhậm Giã liền biết rõ ràng hai việc. Đệ nhất, thủ phương trận doanh đối với thần thông giả ước thúc nhỏ bé, bọn hắn đều là tự động tìm địa phương ở như vậy, chính mình liền có thể lẩn tránh tiến vào sai gian phòng, từ đó bị người khác phát hiện phong hiểm. Thứ hai, chính mình đi lâu như vậy, cũng không có người quen tới đáp lời, điều này nói rõ vị này gọi lão cổ trung niên hắn tử, nhân duyên lẫn vào vô cùng bình thường, tựa hồ không có gì bằng hữu. Liền ngay cả cái kia gầy yếu thần thông giả cũng từ chối nhã nhặn cùng hắn ở chung túc. Tình trạng này là tương đối lý tưởng. Hắn rất sợ chính mình giả trang là một vị xã giao người phong khoáng, cái kia mẹ nó khắp nơi đều là người quen, lộ tẩy phong hiểm quá lớn. Không bao lâu, Nhậm Giã tại hậu viện đệ tử trong điện tìm tới một gian tương đối vắng vẻ phòng trống, cũng chờ không lâu, liền gặp được Lữ Quý cùng chữ đạo ra một khối tiền đến. Ta nói tiểu nhân hoàng, ngươi mẹ nó không có truyền thừa trước kia, có phải là cũng là thường xuyên làm một ít trộm đạo hoạt động à? Chữ đạo gia hùng hùng hổ hổ nói, người khác tiềm ẩn nội ứng, đều là tránh cùng những người khác tiếp xúc, ngươi ngược lại tốt rồi, lại vẫn khắp nơi cùng người trò chuyện lập nghiệp thường đến. Lao tử nếu là không hỏi xem, ngươi biết chính mình ngủ cái nào phòng sao? Vạn nhất ngủ một nửa, có nữ đồng hành tới, xoa ngươi gân rồng làm sao bây giờ? Nhậm Giã trợn trắng mắt, còn có cái này công việc tốt, vậy ta khẳng định cùng với nàng liệu a? Chữ đạo gia hung tợn trả lời một câu. Nhậm Giã mặc kệ vị này thích làm mẫu, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Quý nói, sống qua tối nay, sáng mai chúng ta liền muốn bắt đầu hành động. Ban ngày Tầm Bảo khẳng định không tham gia, phải nghĩ biện pháp tìm xem giam giữ tù binh thần miếu ở đâu.